Chương 56, bãi phòng mùa đông tuyết động vẫn co lưu lại, nhưng Ô Sơn bên ngoài thành nhưng lại có ngôi sao cỏ nhỏ ló đầu ra. Ô Sơn ngoài thành ruộng đồng bên trên cũng tán lạc rời rạc mấy thân ảnh. Làm phiên làm mất tính, cũng có tuần tra tổ binh. Mà đường phố trong thành bên trên lại là rộn rộn ràng ràng, có đủ các loại đám người xuyên thẳng qua trên đường phố, tiếng la, tiếng mắng chửi, tiếng cười, phi thường náo nhiệt. Đường lớn hai bên cũng đứng lên mấy gian cửa hàng. Thẩm Nguyên Tiêu vẫn như cũ duy trì cột một tay, bởi vì đây là tế linh đại nhân ý chí. Hắn một tay cầm đao, ở trong viện múa hổ hổ sinh uy. Hắn tại qua tiết, trong tộc cũng không chuyện muốn hắn xử lý, hắn liền bắt đầu tu hành Thẩm Vân Giật cho hắn huyền giai tam phẩm võ kỹ Kim Hà Phá Ma Đao. Đột nhiên, một đạo âm thanh cởi mở từ trên bầu trời truyền đến, "Chất nhi nhóm, đại bá của ngươi tới." Thẩm Nguyên Tiêu lông mày nhíu một cái, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện là một vị nam tử áo đen đứng ở thẩm phủ bầu trời. Không cần Thẩm Nguyên Tiêu mở miệng, thanh niên kia tựa như cảm nhận được Thẩm Nguyên Tiêu ánh mắt, lập tức quay đầu nhìn về phía Thẩm Nguyên Tiêu, liền lập tức rơi vào Thẩm Nguyên Tiêu trong viện. Đợi hắn tới gần, Thẩm Nguyên Tiêu lúc này mới thấy rõ, đó là một tấm thiếu niên khuôn mặt, mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt trắng nõn, tuấn lãng dị thường, trên mặt mang nhàn nhạt mỉm cười, cho người ta một cỗ bình dị gần gũi cảm giác. Nhưng từ hắn vừa mới tốc độ đến xem, người này thực lực không thể khinh thường. Không cần Thẩm Nguyên Tiêu mở miệng, thanh niên mặc áo đen này cười lớn mở miệng, "Ngươi chính là cái kia Thẩm Nguyên Thông nhị đệ a?" Thẩm Nguyên Tiêu lông mày nhíu một cái, gật đầu một cái, nhẹ giọng hỏi thăm, "Không biết các hạ là?" "Ta là Thẩm Nguyên Thông đại ca nha." Thanh niên mặc áo đen mở miệng cười. Nghe đến lời này, Thẩm Nguyên Tiêu sắc mặt trầm xuống, không khỏi nắm chặt trường đao trong tay. Vô cớ trêu chọc hắn kính trọng đại ca Thẩm Nguyên Thông, cái này khiến trong lòng Thẩm Nguyên Tiêu rất là bất mãn. Thanh niên mặc áo đen này dường như thấy rõ Thẩm Nguyên Tiêu tâm tư, mang theo hài hước nhìn xem Thẩm Nguyên Tiêu. "Ngươi nhưng đánh bất quá ta." Thẩm Nguyên Tiêu hai đạo lửa thưa lông mày đụng nhau, trên trán nếp nhăn đều có thể chém chết con muỗi, trên trường đao bắt đầu nổi lên kim quang. Mà thanh niên mặc áo đen vẫn là một mặt tùy ý, mang theo ngoạn vị nhìn xem trước mặt cụt một tay nam tử. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh màu trắng đội đội vàng vàng từ ngoài viện chạy vào. Nhìn xem viện bên trong cái kia có lười biếng tùy ý nam tử áo đen, cùng với khí thế bức người nhị thúc. Đội vàng chắp tay hành lễ, hắn nhưng là biết vị này đại bá thực lực, tuyệt không phải nhị thúc có thể địch. Vân Tinh gặp qua Tiêu bá phụ. Thẩm Nguyên Tiêu ánh mắt bị Thẩm Vân Tinh âm thanh hấp dẫn, quay đầu nhìn về Thẩm Vân Tinh, mặt lộ vẻ vẻ hỏi thăm. Thẩm Vân Tinh nhưng là khe khẽ lắc đầu, ra hiệu hắn không nên vọng động. Tiêu Mục nghe được Thẩm Vân Tinh xưng hô cùng với cái kia thần sắc cung kính, nụ cười trên mặt mạnh hơn, bày ra một bộ trưởng giả tư thái, lộ ra ánh mắt trân trọng, khẽ gật đầu. Chất nhi một năm qua nhìn càng thêm thành thục nha. Thẩm Vân Tinh vẫn là một mặt cung kính, trong lòng nhưng là đang âm thầm suy tư cái này đại bá tới mục đích. Theo lý thuyết chính mình cũng chỉ có phụ thân cùng cái này Tiêu Mục có một tia giao tình, nhưng bây giờ phụ thân đã qua đời. Hơn nữa căn cứ phụ thân lúc sinh tiền lời nói, mình cùng cái này Tiêu Mục cũng không quen thuộc, bởi vậy Thẩm Vân Tinh có chút không nắm chắc được cái này Tiêu Mục chuyến này mục đích. Tiêu đại bá đường đi 43, không bằng đi tới tiền thính. Chất nhi em thay đại bá phân phó. Tiêu Mục nghe được Thẩm Vân Tinh cung kính như vậy lời nói, trong lòng ý mừng càng đậm, hài lòng gật đầu một cái, vậy thì theo chất nhi chi ngôn, nói xong liền dạo bước đi ra ngoài. Đi đến cửa nơi cửa lại đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về Thẩm Nguyên Tiêu, ngươi nếu là Thẩm Nguyên Thông nhị đệ, đây cũng là xem như ta tam đệ, cùng đi à. Thẩm Nguyên Tiêu nhíu mày, nhưng lại nhìn thấy Thẩm Vân Tinh không ngừng ra hiệu, cũng không ngôn ngữ, cũng hướng về ngoài viện đi đến. Tiêu Mục nhìn thấy Thẩm Nguyên Tiêu xê dịch thân thể, hắn hài lòng gật đầu một cái, tại Thẩm Vân Tinh dẫn dắt phía dưới hướng về tiền thính đi đến. Thẩm gia trong nghị sự đại sảnh, ba người chủ thứ mà ngồi, Tiêu Mục ngồi ở chủ vị, Thẩm Nguyên Tiêu cùng Thẩm Vân Tinh thúc cháu hai người nhưng là ngồi tại dưới tay quý vị khách quan. Tiêu Mục nhẹ nhàng nếm một cái trà, mắt nhìn cái kia một mặt cung kính Thẩm Vân Tinh cùng với mặt đen lên Thẩm Vân Tinh, cười nhẹ mở miệng, lần này đến đây có ba chuyện. Thẩm Vân Tinh giữ vững tinh thần, lặng lẽ chờ Tiêu Mục nói tiếp. Tiêu Mục dừng một chút, chậm rãi mở miệng, cái này thứ nhất đâu, chính là tới tưởng niệm một chút ta hiền đệ Thẩm Nguyên Thông. Thẩm Vân Tinh trong lòng thầm mắng, nào có dạng này tưởng niệm nha. Nhưng trên mặt lại một mặt cung kính, đa tạ Tiêu đại bá mong nhớ. Tiêu Mục hài lòng gật đầu một cái, tiếp tục nói, cái này thứ hai đâu, chính là lần này cho ngươi Thẩm gia khen thưởng. Khen thưởng? Thẩm Vân Tinh trong lòng dâng lên nghi hoặc, một bên Thẩm Nguyên Tiêu cũng là nhẹ nhàng nhíu mày. Không biết Tiêu đại bá nói tới khen thưởng là? Thẩm Vân Tinh cẩn thận đặt câu hỏi. Tiêu Mục khẽ cười một tiếng, suýt nữa quên mất, nhà ngươi bực này tiểu gia tộc không biết cái này thế cuộc. Thẩm Vân Tinh trên mặt vẻ nghi hoặc càng đậm, nhẹ giọng hỏi, Tiêu đại bá, không biết cái này thế cuộc? Tiêu Mục nhìn xem Thẩm Vân Tinh cái kia dáng vẻ cung kính, khẽ gật đầu, lại cười nói, vốn là các ngươi bực này Bạch Lệnh gia tộc không nên biết như thế bí mật, nhưng người nào để cho đại bá mềm lòng đâu, liền cáo chi ngươi à. Thẩm Vân Tinh cười theo, đà tạ Tiêu đại bá. Thẩm Vân Tinh sớm đã nhìn ra, cái này Tiêu Mục rất được lợi bộ này, bởi vậy liền hết sức nên ngọc hắn. Tiêu Mục lại nhấp một ngụm trà, chậm rãi mở miệng, không biết ngươi có từng phát hiện, cái này Ô Sơn địa giới cùng chỗ khác khác biệt. Thẩm Vân Tinh hơi nhíu mày, hắn đã từng vì vậy mà nghi ngờ tới. Xung quanh bất luận là Phượng Sơn địa giới, Thúy Vân Sơn địa giới vẫn là Xích Vân, cũng là nhân tộc thế lớn. Trong đó đều có mấy nhà đạo chủng cấp thế lực, thậm chí dưỡng đạo cảnh thế lực tỏa chấn. Nhưng duy chỉ có Ô Sơn, lại là yêu thú tàn phá bừa bãi, nhân tộc đều chỉ có võ giả cảnh, liền người tu đạo gia tộc cũng không có. Mãi cho đến nhà mình đột phá. Tiêu Mục nhìn xem Thẩm Vân Tinh cùng Thẩm Nguyên Tiêu thần sắc nghi hoặc, không khỏi đem thân thể dựa vào phía sau dựa vào, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, chậm rãi mở miệng, cái này Ô Sơn địa giới là cái bàn cờ. Lời này vừa nói ra, Thẩm Vân Tinh cùng Thẩm Nguyên Tiêu sắc mặt đại biến, không khỏi quay đầu nhìn về mặt mũi tràn đầy cười trúng chím Tiêu Mục. Tiêu Mục nhìn thấy hai người thần sắc kinh ngạc, vẻ đắc ý càng đậm, tiếp tục mở miệng, cái này Ô Sơn địa giới chính là ta Hàn Sơn Tông, Càn Châu hầu phủ cùng với Thanh Ma yêu môn một chỗ bàn cờ. Khi ba nhà có không quá quan trọng lợi ích tranh chấp lúc, liền sẽ ở chỗ này sắp đặt lạc tử, dùng cái này tới quyết định thắng bại. Mà quân cờ đi, thực lực cũng không thể quá mạnh, cũng là chút đạo chủng cảnh người tu đạo. Nghe đến lời này, Thẩm Vân Tinh trong lòng sớm đã sóng lớn mãnh liệt, nhà mình như vậy chật vật sống tạm, thậm chí liên lụy phụ thân tính mệnh, lại chỉ là đại nhân vật một quân cờ. Tiêu Mục nhưng lại không biết Thẩm Vân Tinh trong lòng ba động, không lắm để ý tiếp tục mở miệng, giống ta hiền đệ Thẩm Nguyên Thông, còn có cái kia Trần Thành Tuyển, còn có Bạch Hồ kia Ly, còn có cái kia Phượng Gia tiểu tử, cũng là lần này quân cờ. Chương 57, chuyện thứ ba vừa nói vừa quay đầu nhìn về phía sắc mặt âm trầm Thẩm Nguyên Tiêu. Đúng, còn có ngươi. Thẩm Nguyên Tiêu cảm nhận được Tiêu Mục ánh mắt, lông mày thật sâu khóa kín, nắm tay chặt chẽ nắm chặt. Hắn nghĩ tới đại ca của mình hao hết tuổi thọ, thủ hộ gia tộc, lại chỉ là người khác quân cờ, cái này khiến hắn rất là đau lòng. Cái kia Tiêu Mục cũng không để ý Thẩm Nguyên Tiêu biến hóa, mà là mang theo kinh hỉ thân sắc, vốn là cho là hầu gia muốn thắng, không nghĩ tới cuối cùng bị ngươi ngăn cơn sóng dữ, đem cái kia Phượng gia tiểu tử giết đi. Ngươi như thế nào khôi phục nhanh như vậy, bảo bối gì nói ra để cho đại ca nghe một chút. Nói xong, Tiêu Mục thần sắc đột nhiên nghiêm túc lên, thẳng nhìn chằm chằm Thẩm Nguyên Tiêu. Trong lòng Thẩm Vân Tinh hoảng hốt, hắn là biết đây đều là tế linh đại nhân ban thưởng bản mệnh linh diệp công hiệu, sẽ không bị người ở phía trên chú ý tới, ai trong lòng của hắn biết rõ, nếu là bị phía trên đại nhân vật biết nhà mình có tế linh, có lẽ đều không cần người khác ra tay, trước mặt vị này Tiêu đại bá trong khoảnh khắc liền sẽ diệt nhà mình. Thẩm Vân Tinh đang chuẩn bị mở miệng đánh một phen điểm hộ, đã thấy Thẩm Nguyên Tiêu chậm rãi mở miệng, phát ra thanh âm khàn khàn, phía trước đại ca tại Chư Yêu trong động phủ thu được mấy viên chữa thương đang ăn dược. Tại Trương Tiên Hữu đang cảm thụ đã có người dò xét sau đó, liền để Thẩm Nguyên Tiêu trước tiên đừng trị liệu cánh tay, cũng cho hắn giao phó Chư Yêu động phủ sự tình. Tiêu Mục đã sớm từ Tiêu Trường Sinh nơi đó lấy được đáp án, chỉ là muốn trêu đùa Thẩm Nguyên Tiêu một chút. Dù sao Thẩm Nguyên Tiêu đối với hắn người đại ca này tuyệt không tôn kính, nào có cái này đại chất tử nhu thuận. Tiêu Mục gật đầu một cái, khẽ cười nói, xem ra đầu kia lợn rừng nơi đó ẩn giấu không thiếu bảo bối nha. Lập tức lại không thèm để ý mở miệng, cái này ba qua hai táo ngươi thu, đại ca ta còn chướng mắt đâu. Nói xong, Tiêu Mục cánh tay vung lên, một cái thanh sắc bình ngọc xuất hiện tại hắn lòng bàn tay, mặt mũi tràn đầy đắc ý đảo qua hai người, chậm rãi mở miệng, lần này nhà ngươi vì Hàn Sơn Tông lấy được thắng lợi, đây cũng là tông nội đối với nhà ngươi ban thưởng. Thẩm Vân Tinh ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Mục cái hộp trong tay, hơi suy tư, chắp tay nói, khổ cực Tiêu đại bá vì trong nhà bôn ba, vật này Tiêu đại bá liền làm rượu thì tốt. Nếu là lui về phía sau tông nội có tin tức gì, phiền phức Tiêu đại bá cáo chi một tiếng liền có thể. Thẩm Vân Tinh khi nghe đến nhà mình chỉ là đại nhân vật quân cờ, liền biết rõ nhà mình hoàn cảnh, phải nghĩ biện pháp tại thượng tông tìm một dựa vào, mà cái này Tiêu Mục chính là trước mắt lựa chọn tốt nhất. Cũng không phải là dựa vào hắn đi thủ hộ gia tộc, chỉ là muốn tại thượng tông lưu một con đường, để tránh tông nội có tin tức gì nhà mình bỏ lỡ. Còn nữa cũng có thể cáo mượn oai hùng, lấy cứ để ra sản sinh một tia kiêng kỵ. Thẩm Vân Tinh lúc này mới cân nhắc đem cái này khen thưởng đưa cho Tiêu Mục. Tiêu Mục không thèm để ý khoát tay áo, ta cái này làm đại bá sao có thể chiếm hiền đệ tiện nghi đâu. Nói xong liền đem cái kia hộp gỗ đặt ở Thẩm Nguyên Tiêu trước người trên bàn. Không lắm để ý mở miệng, đây chỉ là mấy cái hộ đạo đan thôi, đối với ta cũng không có gì tác dụng, cái này tông nội là thực sự keo kiệt nha. Thẩm Vân Tinh nghe được hộ đạo đan tên tuổi, ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nghe nói hộ đạo đan có thể tăng thêm ngưng kết đạo chủng số lần. Đối với tiểu gia tộc mà nói, đột phá đạo chủng cảnh lực cản thứ nhất chính là chủng đạo công pháp, công pháp này mỗi gia tộc đều trưởng khống cực kỳ nghiêm ngặt, dù sao đây là một cái gia tộc nội tình. Mà thứ hai chính là ngưng kết đạo chủng lúc cái kia thấp đáng thương xác suất thành công, giống Thẩm Nguyên Thông thử 3 lần, tất cả dùng thất bại mà kết thúc. Thẩm Nguyên Tiêu cũng là lần thứ 3 mới may mắn thành công. Nói chung, thất bại 3 lần sau, hao tổn quá nhiều thần hồn, đời này liền không tái ngưng kết đạo chủng khả năng. Mà cái này hộ đạo đan lại có thể lại vì hắn tăng thêm một cơ hội, nếu là 3 lần đều thất bại, ăn vào một viên hộ đạo đan, liền có thể lại vì hắn nhiều một cơ hội ngưng kết đạo chủng, nhưng nghe nói một đời tối đa chỉ có thể phục dụng 3 cái. Bởi vậy cái này hộ đạo đan thâm thụ đám người truy phủng, nghe nói một cái liền giá trị 30 nguyên tinh. Hơn nữa còn là có tiền mà không mua được, mà có hộ đạo đan, nhà mình còn có hai đạo chủng đạo công pháp. Theo thứ tự là Thẩm Nguyên Thông từ Chư Yêu động phủ lấy được Xích Dương chủng đạo chân kinh cùng Thẩm Vân Giật lấy được Xích Vân Sơn Diệp gia Kim Hà chủng đạo công, không ra mấy năm, liền có thể vì trong nhà lại thêm một vị đạo chủng cảnh cường giả. Thẩm Vân Tinh vội vàng đứng dậy tương bái, đa tạ Tiêu đại bá, tiểu chất vô cùng cảm kích. Tiêu Mộ không thèm để ý khoát tay áo, đưa thay sờ sờ chính mình trắng non cái cằm, khắp khuôn mặt là vẻ đắc ý, nhàn nhạt mở miệng, việc nhỏ, việc nhỏ. Thẩm Vân Tinh thừa dịp Tiêu Mộ cao hứng, vội vàng nói ra trong lòng mình lo nghĩ. Tiêu đại bá, nhà ta là thượng tông quân cờ, không biết cái kia Trần Thanh Tuyển cùng Phượng gia con trai trưởng là vị nào. Tuy nói cái kia Trần Thanh Tuyển đã chết, nhưng hắn cũng sợ phía trên đại nhân vật bởi vậy giận lây nhà mình. Hơn nữa cái kia Phượng Sơn Phượng gia cường thế, nếu là bởi vậy bị nhà hắn cửu thị, cũng khó làm người an tâm. Tiêu Mục dường như biết Thẩm Vân Tinh tâm tư, không lắm để ý mở miệng. Cái kia Trần gia tiểu tử cùng Phượng gia tiểu tử cũng là hầu gia tử, Bạch Hồ cùng Lang Yêu nhưng là yêu vương tử. Ngươi không cần lo lắng hầu gia cùng yêu vương bởi vậy giận lây nhà ngươi, thế cuộc có cuộc cờ quý cũ. Nghe đến lời này, Thẩm Vân Tinh không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Lại vội vàng hỏi nói, không biết cái kia Phượng gia có khả năng tìm nhà ngươi phiền phức, nhà hắn cái kia Phượng thư trung đều dưỡng đạo cảnh viên mãn. Tiêu Mục trên mặt mang hài hước đủ cười, lại mở miệng nói bổ sung, chuyện này phía trên là bất kể. Trong lòng Thẩm Vân Tinh một lộ bộ, dưỡng đạo cảnh viên mãn. Tâm tình không khỏi trở nên nặng nề, cái này không phải nhà mình đi qua. Nhìn xem Thẩm Vân Tinh cái kia lo lắng dáng vẻ, Tiêu Mục lại là nở nụ cười, kia phần thư chúng đang bận bịu đột phá đâu, không có thời gian tìm nhà ngươi phiền phức. Thẩm Vân Tinh mặt lộ vẻ buồn rầu gật đầu một cái, chắp tay đáp tạ. Trong lòng còn đang vì cái này phượng ra mà cảm thấy lo nghĩ. Tiêu Mục nhìn thời gian cũng không xê xích gì nhiều, vội vàng mở miệng, nói một chút kéo xa, ta tới này chuyện thứ ba chính là thông chi nhà ngươi rời xa Ô Sơn. Thẩm Vân Tinh cùng một bên Thẩm Nguyên Tiêu đều là cả kinh, đồng loạt quay đầu nhìn về Tiêu Mục. Tiêu Mục cũng là một mặt bất đắc dĩ, việc này ta cũng không biện pháp, đây là quy củ. Thẩm Vân Tinh lộ ra thần sắc nghi hoặc, vội vàng chắp tay hành lễ, cung kính nói, còn xin Tiêu đại bá giải hoặc. Tiêu Mục nhìn xem thần sắc Thẩm Vân Tinh, bất đắc dĩ mở miệng, cái này Ô Sơn nếu là bản cờ, như vậy ở chỗ này cũng là quân cờ, ngoại trừ cái kia chưa yêu, hắn đã sớm chạy. Mà nhà ngươi đã có đạo chủng cảnh đại viên mãn thực lực. Nói xong Tiêu Mục không thèm để ý lườm cái kia cụt một tay Thẩm Nguyên Tiêu một mắt. Hơn nữa bây giờ các ngươi đã biết cái này thế cuộc sự tình, dạng này phía trên biết chơi không vui. Nói xong Tiêu Mục biểu lộ nghiêm túc. Cho nên, các ngươi chỉ có hai lựa chọn. Thẩm Vân Tinh nhìn xem Tiêu Mục, lặng lẽ chờ câu sau của hắn. Tiêu Mục cũng không dài dòng, tiếp tục nói, thứ nhất chính là bị phía trên mạn sát người tu đạo, tiếp tục lưu lại nơi đây làm quân cờ. Thứ hai chính là, trong vòng 3 năm rời xa nơi đây, đi thay một chỗ an gia. Thẩm Vân Tinh đang từ từ tiêu hóa tin tức này, chiếu Tiêu Mục thuyết pháp, Thẩm gia chỉ có dọn nhà một con đường này, dù sao Thẩm gia tất nhiên là không muốn làm tiếp quân cờ. Tiêu Mục lại bổ sung một câu, tốt nhất trong 1 năm liền đi, nói không chính xác vị đại nhân vật nào tâm tình không tốt đâu. Chương 58, đường ra Thẩm gia trong nghị sự đại sảnh. Tiêu Mục đã rời đi, nhưng Thẩm Vân Tinh cùng Thẩm Nguyên Tiêu lại bởi vì Tiêu Mục mang tới tin tức lo lắng, suy nghĩ trong nhà sau này được ra. Bởi vì Thẩm Vân Giật cùng Thẩm Hắc qua xong năm sau liền đi tới Xích Vân Sơn mạch lịch luyện, cho nên chuyện này tạm thời cũng chỉ có thể từ hai người bọn họ thương nghị. Thẩm Vân Tinh ngẩng đầu nhìn về phía vẻ mặt buồn thiu Thẩm Nguyên Tiêu, dừng một chút, hơi chần chờ sau mở miệng, nhị thúc, đối với chuyện này không biết ngài có ý kiến gì không? Thẩm Vân Tinh mặc dù một mực tại công việc còn ra, nhưng lại chưa bao giờ đi ra Ô Sơn địa giới, đối với Ô Sơn xung quanh mà tình huống cũng chỉ là nghe nói qua, cũng không tự mình hiểu qua. Vì vậy đối với nhà mình rời xa Ô Sơn đi nơi nào cũng không nắm được bất quá chủ ý, mà Thẩm Nguyên Tiêu lại là sông sáo bên ngoài nhiều năm, bởi vậy dự định hỏi trước một chút Thẩm Nguyên Tiêu ý tứ. Thẩm Nguyên Tiêu cao mày, hơi làm sau khi tự hỏi chậm rãi mở miệng, cùng Ô Sơn tiếp giáp trong khu vực, phía bắc 3 khối địa giới từ Hàn Sơn Tông cai quản, theo thứ tự là Cực Tây Phượng Sơn địa giới, lại đến Thúy Vân Sơn địa giới, cùng với Cực Đông Xích Vân. Thẩm Vân Tinh điểm gật đầu, bởi vì nhà mình được Hàn Sơn Tông mệnh lệnh, tự nhiên là Hàn Sơn Tông chỉ hạ, muốn dọn nhà cũng chỉ có thể đem đến Hàn Sơn Tông quản hạt địa giới. Mà Ô Sơn phía tây khu vực đều một phần của Cản Châu hầu phủ quản hạt, mà nam bộ nhưng là thành Ma Yêu môn lãnh địa. Thẩm Nguyên Tiêu nhưng là nói tiếp, cái này Phượng Sơn địa giới từ Phượng gia, Cố gia hai nhà chia đều, nơi này lớn nhỏ gia tộc đều dựa vào hai nhà này hơi thở. Hơn nữa chúng ta cùng cái kia Phượng gia còn bởi vì kỳ cục sự tình có chỗ thù hận, nơi đây cũng không thích hợp nhà ta. Thẩm Vân Tinh điểm gật đầu, cái này Phượng Sơn hắn cũng là trước hết nhất loại bỏ, lập tức ngưng thần chậm đợi Thẩm Nguyên Tiêu nói tiếp. Cái này Thúy Vân Sơn địa giới nhưng là Lý gia một nhà độc quyền, nghe nói Thúy Vân Sơn Lý thị có đạo ý cảnh tòa chấn. Nghe được nơi đây, Thẩm Vân Tinh không khỏi kinh ngạc, thầm cười khổ, nhà mình đây chỉ là miễn cưỡng có đạo chủng cảnh cường giả, cái này Lý thị lại có lấy đạo ý cảnh cường giả, thực sự là chênh lệch cực lớn. Chẳng biết lúc nào trong nhà mới có thể có đạo ý cảnh, khi đó đoán chừng nhà mình tình cảnh ứng liền sẽ tốt hơn rất nhiều, không còn giống như vậy làm người quân cờ, bị người bài bố. Trong lòng Thẩm Vân Tinh nghĩ như vậy, lập tức lại lắc đầu, tiếp tục nghe Thẩm Nguyên Tiêu phân tích. Cái này Lý thị tại Thúy Vân Sơn danh tiếng rất tốt, chỉ hạ đông đảo gia tộc đều đối hắn có nhiều tán thưởng. Thẩm Nguyên Tiêu dừng một chút, nhíu mày, tiếp tục nói, nhưng nếu là đi Thúy Vân Sơn, vậy tất nhiên muốn gửi cái này Lý ra dưới rào, khắp nơi chịu hắn tiết chế. Thẩm Vân Tinh nhíu mày, hơi làm suy tư, chậm rãi mở miệng, không biết cái này Xích Vân là loại nào tình huống. Thẩm Nguyên Tiêu liếc Thẩm Vân Tinh một cái, tiếp tục nói, cái này Xích Vân chia làm Nam Bắc 2 khối khu vực. Nam bộ chính là yêu thú chiếm cứ, nhưng nghe nói chỉ có đạo chủng cảnh yêu thú, cũng không qua mạnh mẽ quá đáng yêu thú. Mà Bắc bộ nhưng là tam đại gia tộc chiếm cứ, nghe nói tam đại gia tộc đều chỉ có đạo chủng cảnh, cũng không dưỡng đạo cảnh. Thẩm Nguyên Tiêu đột nhiên nghĩ tới Thẩm Vân Giật phía trước nói cho hắn biết tin tức, tiếp tục nói, nhưng nghe nói cái kia Diệp gia đạo chủng cảnh cường giả đột nhiên bỏ mình, bây giờ ứng chỉ còn lại 2 đại gia tộc. Nếu là chúng ta tùy tiện đi tới, tất nhiên sẽ bị cái kia 2 nhà bài xích, không thể thiếu một phen tranh đấu. Nói xong Thẩm Nguyên Tiêu liền ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Vân Tinh. Thẩm Vân Tinh hơi trầm ngâm, chậm rãi mở miệng, cái kia nếu là như thế tình huống, nhà ta liền chỉ có 2 lựa chọn, thứ nhất chính là đi tới Thúy Vân Sơn, bái nhập Lý thị dưới trướng, vì trong nhà cầu được sinh lộ. Mặc dù có thể phải an ổn, lại bị người quản chế. Thẩm Nguyên Tiêu cũng là rất nhận đồng gật đầu một cái, tiếp tục nghe Thẩm Vân Tinh phân tích. Thứ hai chính là đi tới Xích Vân Sơn, ở đó 2 nhà trong miệng đoạt được một miếng thịt xuống, vì nhà mình tranh đến một chỗ an thân. Phương pháp này mặc dù không bị quản chế tại người, nhưng lại phải đối mặt Thâm Căn Cố Đế 2 đại gia tộc, trong nhà cũng có bị người khác chiếm đoạt phong hiểm. Nói xong, Thẩm Vân Tinh ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Nguyên Tiêu, giống như đang hỏi thăm Thẩm Nguyên Tiêu ý tứ. Thẩm Nguyên Tiêu trong nháy mắt hiểu rồi Thẩm Vân Tinh ý tứ, nhàn nhạt mở miệng, ngươi chính là gia chủ, chuyện này chính ngươi quyết đoán liền có thể, bất luận loại nào lựa chọn ta đều ủng hộ. Thẩm Vân Tinh mắt quang tiệm nhấp nháy, trong lòng đang xoắn xuýt, bái nhập Lý thị dưới trướng, từ đây mất đi tự chủ chi thân, hắn tự nhiên là không muốn. Phụ thân Thẩm Nguyên Thông vì gia tộc, hao hết thọ nguyên, liều chết thủ hộ, mới vì nhà mình tranh đến cái lựa chọn này cơ hội, nếu là lão nhân gia ông ta vừa qua đời, chính mình liền quay người đầu nhập người khác dưới trướng, đây là Thẩm Vân Tinh tuyệt đối không thể tiếp nhận. nhưng nếu là đi tới Xích Vân Sơn, đi đoạt một khối địa bàn xuống, thành công còn tốt, nếu là thất bại đâu? Phụ thân thật vất vả tích lũy gia sản trong nháy mắt hóa khoảng không, nhà mình liền chỉ còn dư cái này hủy diệt một đường. Đây mới là để cho Thẩm Vân Tinh xoắn xuýt nguyên nhân, vô luận là bị người quản chế vẫn là gia tộc hủy diệt, cũng là Thẩm Vân Tinh không thể tiếp nhận. Hắn mặc dù nho nhã, lại cũng không nhát gan, nếu chỉ là liên quan đến một mình hắn, hắn tự nhiên có thể dễ dàng làm ra quyết đoán. Nhưng bây giờ hắn là nhất gia chi chủ, gánh cả gia tộc trách nhiệm, hắn bất kỳ một cái nào lựa chọn đều liên quan đến lấy rất nhiều người vận mệnh. Thẩm Vân Tinh đưa tay vuốt vuốt đầu, đưa mắt nhìn sang Thẩm Nguyên Tiêu. Không cần quá mức xoắn xuýt, ngươi làm cái gì lựa chọn ta đều ủng hộ ngươi, chúng ta Thẩm gia không có hạng người ham sống sợ chết. Thẩm Nguyên Tiêu nghiêm nghị nhìn xem Thẩm Vân Tinh, trịnh trọng mở miệng. Trong lòng Thẩm Vân Tinh rất là cảm kích, đang muốn đứng dậy bái tạ, lại bị Thẩm Nguyên Tiêu ngăn lại, dùng cụt một tay vỗ bả vai của hắn một cái, nói khẽ, ngươi là gia chủ, xuất đừng có gánh vác, trên đời này vốn cũng không có trăm lợi mà không có một hại sự tình. Thẩm Vân Tinh trịnh trọng gật đầu một cái, nhìn Thẩm cùng Thẩm Nguyên Tiêu ánh mắt, chậm rãi mở miệng, đợi ta thật tốt suy nghĩ một phen lại cho ngài cái trả lời chắc chắn. Thẩm Nguyên Tiêu hài lòng gật đầu một cái, hảo, ngươi mới hảo hảo suy nghĩ một phen, có gì cần ta ra mặt châu ngươi liền cho ta biết liền tốt. Nói xong, Thẩm Nguyên Tiêu lại vỗ vỗ Thẩm Vân Tinh bả vai, liền chuẩn bị đi ra ngoài. Nhưng Thẩm Vân Tinh lại là đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại đem kêu xuống. Nhị thúc, Vân Tinh còn có một chuyện chuẩn bị cùng ngươi thương lượng. Thẩm Nguyên Tiêu lại ngồi về trên ghế, lặng lẽ chờ Thẩm Vân Tinh nói tiếp. Thẩm Vân Tinh chậm rãi mở miệng, nhị thúc, là liên quan tới Vân Anh cùng Vân Khê sự tình. Thẩm Nguyên Tiêu lộ ra vẻ nghi hoặc, quay đầu nhìn về Thẩm Vân Tinh. Thẩm Vân Tinh hơi trầm ngâm, tiếp tục nói, thứ nhất chính là Vân Anh trung thân đại sự, bây giờ Vân Anh đã 16 tuổi, hơn nữa trọng mạch Vân Tự Bối cũng không nam đinh. Thẩm Nguyên Tiêu ánh mắt chớp lên, lặng lẽ chờ Thẩm Vân Tinh nói tiếp. Vân Tinh là nghĩ đến vì Vân Anh tìm một thích hợp nam tử ở rể trọng mạch, làm tốt trọng mạch nối liền hương hỏa. Thẩm Nguyên Tiêu hơi trầm ngâm, ta nhiều năm qua một mực tại du đãng bên ngoài, không thể cho Vân Anh đủ để nhốt yêu, cái này ở rể sự tình, ta sau đó cùng Vân Anh thương nghị một phen, nghe một chút nàng ý tứ. Thẩm Nguyên Tiêu cũng là hiểu rồi Thẩm Vân Tinh ý tứ, hắn thân là gia chủ, tự nhiên muốn duy trì tất cả mạch cân đối, không muốn trọng mạch bị đứt đoạn truyền thừa. Nhưng Thẩm Nguyên Tiêu lại đối với chuyện này không lắm để ý, bởi vì hắn chỉ có cái này một độc nữ, hơn nữa phía trước còn trải qua Trần gia sự tình, mà chính mình lại không ở bên cạnh, để cho hắn thật cảm thấy hổ thẹn. Hắn không muốn đi khó xử Thẩm Vân Anh, hết thảy toàn bằng tâm ý của nàng, không muốn để cho nàng lại bị ủy khuất. Lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Vân Tinh, nói khẽ, nói một chút Vân Khê chuyện gì xảy ra a? Chương 59, Thẩm Vân Anh, Thẩm Vân Khê. Thẩm Vân Tinh gặp Thẩm Nguyên Tiêu không muốn nói chuyện nhiều Thẩm Vân Anh sự tình, hơi suy nghĩ, đội vàng mở miệng, phía trước phụ thân lúc còn sống từng tại Hàn Sơn Tông nhận được một cái nội môn đệ tử lệnh bài, bây giờ trong nhà tiền đồ không rõ, Vân Khê cũng đã 9 tuổi, có thể đem hắn đưa vào tông nội tu hành, cũng có thể vì trong nhà tại tông nội lưu cái phương pháp. Thẩm Nguyên Tiêu nghe đến đây chỗ, khẽ gật đầu một cái, đối với Thẩm Vân Tinh đề nghị này rất là đồng ý. Nhà mình tam đệ Thẩm Nguyên Trinh qua đời sớm, chỉ để lại Thẩm Vân Khê này đối cô nhi quả mẫu sống nương tựa lẫn nhau, đem Thẩm Vân Khê đưa vào tông nội rất là phù hợp. Liên lên tiếng nói, chuyện này nên sớm không nên chậm trễ, ta qua 2 ngày liền dẫn Vân Khê đi tới Hàn Tinh Thành, thiện đường lại đi Thúy Vân Sơn cùng Xích Vân Sơn tìm hiểu một chút tình huống, sẽ cân nhắc quyết định trong nhà sau này đừng ra. Thẩm Vân Tinh nghe xong Thẩm Nguyên Tiêu đồng ý, vội vàng đứng dậy, làm phiền nhị thúc. Thẩm Nguyên Tiêu không lắm để ý khoát tay áo, cũng là vì người trong nhà. Nói xong liền hướng về bên ngoài phòng đi đến. Không đi 2 bước nhưng lại ngừng lại, nhẹ giọng mở miệng, trong nhà sự tình làm phiền ngươi, yên tâm lớn mật đi làm, nhị thúc đều duy trì. Nói xong liền cũng không quay đầu lại đi ra đại sảnh. Thẩm gia thúc mạch trong phủ đệ. Một cái nhìn 8-9 tuổi lớn nhỏ hài đồng, hắn một thân màu trắng quần áo luyện công, đứng ở trong viện, trong tay ôm một khối to bằng đầu người tảng đá, không ngừng mà giơ lên lại thả xuống. 91, 92. Hai đồng cái chán đã hiện đầy mồ hôi dịt, cắn răng, lại tiếp tục. 98, 99, 100. Hô hài đồng thở dài ra một hơi, nhẹ nhàng đem tảng đá thả lại trên mặt đất. Đột nhiên sau lưng truyền đến một đạo nhẹ nhàng âm thanh, Thẩm Vân Khê, nhanh như vậy liền hoàn thành. Ngươi không phải là lười biếng a? Hai đồng trên mặt lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, xoay người sang chỗ khác, một bộ áo đỏ liền tại hắn trong con mắt xuất hiện. Đó là một tên nhìn 15-16 tuổi thiếu nữ, nàng trên người mặc tươi đẹp trường sang màu đỏ, hạ thân nhưng là phối thêm một đầu quần dài màu đỏ, tóc dài đen nhánh bị màu hồng dây cột tóc trói buộc, còn thừa bộ phận nhưng lại như là thác nước quắc rơi vào trên vai. Nàng trắng non trên khuôn mặt mang theo ý cười nhợt nhạt, lá liễu một dạng lông mày nhỏ nhắn rơi vào cặp kia ánh mắt linh động phía trên, cao thẳng cái mũi hơi như lấy, chất vấn trong sân hài đồng. Thẩm Vân Anh, ngươi lại không chuyện làm đúng không? Thẩm Vân Khê lườm thiếu nữ một mắt, bất đắc dĩ mở miệng. Thử, gọi tỷ tỷ, không có một điểm cấp bậc lễ nghĩa. Thẩm Vân Anh hai tay chống nạnh, mang theo một tia vẻ giận. Ngươi nếu có thể thuyết phục mẫu thân để cho ta ra ngoài lịch luyện, ta gọi tỷ tỷ ngươi. Thẩm Vân Khê trên mặt lộ ra một tia nụ cười giảo hoạt. Ta liền biết tiểu tử ngươi có chủ ý gì, ta cho ngươi biết, nghĩ cũng đừng nghĩ. Thẩm Vân Anh chậm rãi đi tới trong sân một chỗ trước bàn đá, ăn miệng trên bàn bánh ngọt. Thẩm Vân Khê trong nháy mắt thay đổi phía trước chi sắc, trên mặt tươi cười trò, bước nhanh đi tới thẩm sau lưng Vân Anh, nhẹ nhàng vì Thẩm Vân Anh đấm lưng. Hảo tỷ tỷ của ta, ta đều tứ cấp võ giả, ta thế nhưng là nghe nói người khác tứ cấp liền có thể ra ngoài tham gia đội săn thú, ngươi giúp ta van cầu mẫu thân a. Thẩm Vân Anh một mặt ghét bỏ mở ra Thẩm Vân Khê đụng lên đầu vai hai tay, mau tránh ra, vừa vấn luyện xong, bận chết. Ngươi cũng đừng quên tam nương lập quy củ, ngươi không có trở thành cao giai võ giả cũng đừng nghĩ ra ngoài chuyện lịch luyện. Thẩm Vân Khê một mặt vẻ thất vọng, tùy ý ngồi ở một cái khác trên băng ghế đá, đưa tay muốn đi cầm bánh ngọt, nhưng lại bị Thẩm Vân Anh đưa tay đánh một cái. Đi trước rửa tay. Thẩm Vân Khê bất đắc dĩ thu cánh tay về, trắng Thẩm Vân Anh một mắt, không ăn. Thẩm Vân Anh nhìn xem Thẩm Vân Khê thần thái như vậy, không khỏi nhạc ra tiếng. Thẩm Vân Khê nhìn thấy Thẩm Vân Anh còn tại nhạc, sắc mặt càng thêm đen, nhưng lập tức nhớ ra cái gì đó, xoay đầu lại nhìn về phía Thẩm Vân Anh, có phải hay không cái kia Hà Vân Xuyên lại tới phiền ngươi, ngươi không có mà đi, mới đến ta cái này nhà. Nói xong Thẩm Vân Khê thẳng nhìn chằm chằm Thẩm Vân Anh thần sắc biến hóa. Thẩm Vân Anh đột nhiên mở miệng, "Ừ, ta cái này làm tỷ tỷ liền không thể tới nhìn ngươi một chút sao?" Thẩm Vân Khê nhưng là mặt mũi tràn đầy không tin thần sắc, đứng dậy, tại thẩm bên cạnh Vân Anh tới tới lui lui đi lại. "Có phải hay không cái kia Hà Vân Xuyên lại tại thẩm phủ bên ngoài chặn lấy ngươi đây?" Thẩm Vân Anh hơi nhíu mày, "Ừ, tiểu tử ngươi còn tới rêu cả ta." Nhìn xem Thẩm Vân Anh bị chính mình nói bên trong, Thẩm Vân Khê trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười chiến thắng, đang chuẩn bị nói cái gì, đã thấy hai tên phụ nhân chậm rãi đi tới. Một vị trong đó niên kỷ nhìn chừng 30 tuổi, thân mang một bộ màu xanh đậm cung trang váy dài, mà đổi thành một vị tuy là một bộ phụ nhân ăn mặc, nhưng mà một bộ thiếu nữ khuôn mặt, thân mang áo bào màu tím, phần bụng cao cao nổi lên. Thẩm Vân Anh chú ý tới hai người, vội vàng đứng dậy hành lễ, "Vân Anh gặp qua tam nương, đại tẩu." Nghe được Thẩm Vân Anh âm thanh, sắc mặt không khỏi ngưng lại, vội vàng quay đầu nhìn lại, thấy được trung niên phụ nhân cái kia ôn hòa khuôn mặt, trong lòng không khỏi một lộ bộ, chuẩn bị quay người rời đi, lại bị Thẩm Vân Anh lôi ống tay áo, thoát ly không thể. "Vân Anh, ngươi cũng tại nha." Trung niên mỹ phụ thấy được Thẩm Vân giật, trên mặt lộ ra nụ cười hòa ái. Ngụy Hồng Vân cũng là đối với Thẩm Vân Anh lộ ra ôn hòa mỉm cười, lập tức quay đầu nhìn về phía một bên một mặt khổ tướng Thẩm Vân Khê, nhẹ giọng mở miệng, "Vân Khê, đại tẩu ngươi tới còn không hành lễ." Thẩm Vân Khê nghe được phụ nhân âm thanh, vội vàng ở trên mặt gạt ra nụ cười, "Vân Khê gặp qua mẫu thân, gặp qua đại tẩu." Phụ nhân quay đầu nhìn về Ngụy Hồng Vân nở nụ cười, nói khẽ, "Vân Khê ngang bướng, Hồng Vân đừng thấy cười." Ngụy Hồng Vân ôn hòa nở nụ cười, "Không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại." Bởi vì Thẩm Vân Tinh mỗi ngày bận rộn, mà thân thể mình không tiện, cũng không nên ra ngoài tìm người trong nhà, cho nên Ngụy Hồng Vân liền thường xuyên cùng Thẩm Vân Khê mâu thân Ngụy phu nhân có nhiều lui tới. Cái này Ngụy phu nhân cũng là trước đây người Ngụy gia, chẳng qua là chi thứ, độ có thể miễn cưỡng cùng Ngụy Hồng Vân leo lên thân thích. Ngụy phu nhân đỡ Ngụy Hồng Vân, tại trước bàn đá chậm rãi ngồi xuống. Tam nữ quanh bàn mà ngồi, Thẩm Vân Khê nhưng là nhu thuận đứng ở một bên. Bởi vì Ngụy phu nhân nói câu, Vân Khê đang đứng ở tăng trưởng gần cốt, để cao khí huyết thời kỳ mấu chốt. Liên đệ Thẩm Vân Khê đã mất đi ngồi quyền lợi. Ngụy phu nhân nhìn xem trước mặt Thẩm Vân Anh, nhẹ giọng hỏi, "Vân Anh năm nay 16 đi?" Thẩm Vân Anh trong lòng bốc lên một cố dự cảm không tốt, nhưng vẫn là nhẹ giọng đáp, "Đúng vậy tam nương, qua hết năm vừa 16." Ngụy phu nhân không có phát giác Thẩm Vân Anh không thích hợp, tiếp tục nói, "Chúng ta Thẩm gia chính là nhiều nhà cộng chủ, nhưng dòng chính lại dòng dõi thưa thất Thẩm dòng trong lòng Vân Anh một lỗ bộ, tê cả da đầu, thầm nghĩ trong lòng, tam nương lại bắt đầu. Bây giờ Thẩm gia chưa nguyên bối, đại bá cũng vừa qua khỏi thế, chỉ còn lại phụ thân ngươi một người, mà các ngươi cái này Vân tự bối cũng chỉ có Vân Tinh vừa mới có hậu." Nói xong quay đầu nhìn về một bên Ngụy Hồng Vân, Ngụy Hồng Vân đáp lại một cái ôn hòa mỉm cười. "Vân Giật Quỷ kia tiểu tử mỗi ngày ra bên ngoài chạy, qua hết năm liền lại không ảnh, Vân Khê tiểu tử này còn quá nhỏ, bằng không thì tam nương bây giờ liền muốn cho hắn cưới vợ." Nói xong liếc qua bên cạnh Thẩm Vân Khê. Thẩm Vân Khê vốn là nhìn thấy Thẩm Vân Anh ăn quả đắng đang nín cười, lại không nghĩ rằng đột nhiên kéo tới trên người mình, không khỏi lộ ra kinh ngạc biểu lộ, thầm nghĩ, ta mới bao nhiêu lớn nha. Chương 60, bước hôn. Mà Ngụy phu nhân thế công lúc này mới vừa mới bắt đầu, mà bây giờ, ngươi cũng đã 16 tuổi, đang đến gả cưới niên kỷ. Hơn nữa trọng mạch Vân tự bối chỉ có ngươi một người, ngươi phải gánh vác trách nhiệm, vì trọng mạch đem huyết mạch chuyển thừa xuống. Thẩm Vân Anh mặt lộ vẻ khổ tâm, đang chuẩn bị mở miệng chối từ, mà Ngụy phu nhân lời nói lại đến. Ta xem Hà Tông Dương gia tiểu tử kia cũng không tệ, cha hắn chấp trưởng luyện khí đường. Cái này luyện khí đường cỡ nào trọng yếu, vẫn là giữ tại chúng ta nhà mình càng thêm một thỏa. Chỉ cần một câu nói của ngươi, ta lập tức liền đi tìm Vân Tinh đem việc này định xuống. Nói xong Ngụy phu nhân đã lôi kéo Thẩm Vân Anh cái kia bàn tay nhỏ trắng đoán. Thẩm Vân Anh đã tê cả da đầu, nhẹ giọng mở miệng, tam nương, trước tiên không đổi, chừng 2 năm nữa lại nói. Nhưng âm thanh lại thấp giống như con muỗi. Ai, sao có thể không đổi đâu? Cái này 16 tuổi chính là tốt nhất niên kỷ, tuế nguyệt không chờ người nhà, qua 2 năm nhưng là tìm không thấy như thế thích hợp. Thẩm Vân Anh khuôn mặt đỏ lên, đang tại suy nghĩ như thế nào lúc mở miệng. Đồng nhiên, ngoài cửa truyền tới một đạo thanh âm hùng hậu, các ngươi đều tại nhà. Thẩm Vân Anh nghe được thanh âm quen thuộc, ngạc nhiên quay đầu nhìn lại. Phát hiện khi tiến vào sân cổng vòm trô đứng một đạo cao ngất thân ảnh, một bộ màu nâu trường sam khoác lên người, tóc xám trắng xốc xếp tán lạc tại sau vai, vàng như nến trên mặt hiện đầy nếp nhăn, đặc biệt nhất là cánh tay trái của hắn, trống rỗng. Ngụy phu nhân mấy người cũng bị âm thanh hấp dẫn, nhao nhao nhìn thấy đứng tại cửa viện Thẩm Nguyên Tiêu, vội vàng đứng dậy hành lễ. Gặp qua nhị thúc, gặp qua nhị thúc công, gặp qua phụ thân, gặp qua nhị thúc. Thẩm Nguyên Tiêu cái kia bản căng thẳng khuôn mặt thấy được Thẩm Vân Giật, không khỏi gạt ra nụ cười, hướng về phía đám người khoát khoát tay, không cần giữ lễ tiết, tất cả ngồi đi. Nói xong hắn cũng tới đến đó chỗ hình tròn trước bàn đá. Thẩm Vân Anh vội vàng vì hắn nhường ra vị trí, Thẩm Nguyên Tiêu cũng liền thế ngồi xuống. Ngụy phu nhân cùng Ngụy Hồng Vân cũng tại Thẩm Nguyên Tiêu ra hiệu ngồi xuống xuống dưới, Thẩm Vân Anh nhưng là một mặt khôn khéo đứng tại Thẩm Nguyên Tiêu sau lưng. Thẩm Vân Khê nhưng là vụng trộm cho Thẩm Vân Anh làm cái mặt quỷ, Thẩm Vân Anh trừng mắt liếc hắn một cái, cũng không ngôn ngữ. Thẩm Nguyên Tiêu từ đại sảnh sau khi ra ngoài, liền muốn tiễn đưa Thẩm Vân Khê đi Hàn Sơn Tông sự tình, lập tức liền đã đến thuốc mạch bên này. Thẩm Nguyên Tiêu quét đám người một mắt, hơi chút suy nghĩ, chậm rãi mở miệng, ta cùng với Vân Tinh thương nghị, dự định đem Vân Khê đưa vào Hàn Sơn Tông tu hành, không biết đệ muội thấy thế nào, nói xong ánh mắt liền rơi vào ngụy phu nhân trên thân. Nghe đến lời này, ngụy phu nhân một mặt kinh hỉ, nhị thúc nói là đại bá phía trước mang về viên kia nội môn đệ tử lệnh bài. Thẩm Nguyên Tiêu gật đầu một cái, hiện Vân Khê niên kỷ cũng đến, có thể đưa đi tông nội tu hành, không chỉ có thể nhận được tốt hơn bồi dưỡng, còn có thể vì trong nhà tại thượng tông lưu một chút nhân mạch. Thẩm Nguyên Tiêu suy nghĩ một chút vẫn là chưa đem dọn nhà sự tỉnh cáo chi, bất quá là vì bọn hắn tăng thêm phiền não thôi. Trong nhà nguyện ý đem danh ngạch này lãng phí ở Vân Khê trên thân, thiếp thân cảm động đến rơi nước mắt. Nói xong, ngụy phu nhân liền hốc mắt từng đỏ, đội vàng kéo qua Thẩm Vân Khê, còn không cảm ơn nhị thúc của ngươi. Thẩm Vân Khê nghe được tin tức này, khắp khuôn mặt là vẻ kích động. Hắn nhưng là nghe nói qua Hàn Sơ Tông, đó là toàn bộ Cản Châu Bắc Bộ bá chủ, có thể vào tông nội tu hành, tự nhiên là hắn tha thiết ước mơ, không chỉ có thoát ly mẫu thân quản thúc, còn có thể kiến thức càng thêm rộng lớn thế giới, tất nhiên là để cho hắn mừng rỡ dị thường. Hắn đội vàng hướng về phía Thẩm Nguyên Tiêu chắp tay hành lễ, mặt mũi tràn đầy kích động, đa tạ nhị thúc, đa tạ trong nhà có thể cho Vân Khê cơ hội này. Thẩm Nguyên Tiêu nhìn thấy Thẩm Vân Khê cái này một mặt vẻ mừng rỡ, trên mặt cũng là lộ ra nụ cười hài lòng, hắn liền sợ Thẩm Vân Khê tâm không khát vọng, không muốn rời nhà. Hắn khoát tay áo, vui mừng nói, "Hảo, sau này đi thượng tông phải thật tốt tu hành, chớ có quên gia tộc." Thẩm Vân Khê cung kính nói, "Vân Khê định không cô phụ trong nhà chờ đợi, sớm ngày học thành trở về, đền đáp gia tộc." Thẩm Nguyên Tiêu hài lòng gật đầu một cái, "Hảo, hôm nay ngươi liền thu thập một chút đồ vật, ngày mai ta liền dẫn ngươi đi tông nội." Thẩm Vân Khê nghe đến lời này, trên mặt vui mừng càng hơn, vội vàng lần nữa hành lễ, đa tạ nhị thúc. Mà một bên ngụy phu nhân biểu lộ lại là ngưng lại, hơi chần chờ sau mở miệng, "Nhị thúc, cái này ngày mai liền muốn đi sao?" Ngụy phu nhân cũng từ vừa mới trong sự kích động khôi phục lại, nghĩ đến con của mình liền muốn rời khỏi chính mình, trong lòng không khỏi không muốn. Thẩm Nguyên Tiêu là nghĩ đến có thể sớm một chút đem Thúy Vân Sơn địa giới cùng Xích Vân tình huống hỏi rõ rõ ràng, sớm ngày đem nhà mình dọn nhà sự nghi quyết định, dù sao Tiêu Mục vì nhà mình lưu lại thời gian cũng chỉ có một năm. Thẩm Nguyên Tiêu hơi làm suy tư sau, gật đầu một cái, chuyện này nên sớm không nên chậm trễ, ta còn có việc khác, Hàn Sơn tông đường đi xa xôi, nếu vô đạo chủng cảnh cường giả hộ tông khó tránh khỏi ngoài ý muốn, vẫn là ngày mai liền xuất phát ta. Ngụy phu nhân mặt lộ vẻ không muốn, nhưng cũng nghĩ đến trong nhà sự tình càng quan trọng, lập tức nhẹ giọng mở miệng, "Vậy làm phiền nhị thúc." Thẩm Nguyên Tiêu khẽ gật đầu, "Vậy ngươi liền vì Vân Khê thu thập một chút hình dạng, sáng mai tế bái xong đại ca liền xuất phát." Ngụy phu nhân đứng dậy hành lễ, lại nói một phen đáp tạ lời nói. Thẩm Nguyên Tiêu cũng đã nói không cần khách khí các loại lời khách sáo, liền đứng dậy cáo tử, chuẩn bị rời đi. Nhưng lại lập tức quay đầu nhìn về Thẩm Vân Anh, nói khẽ, "Vân Anh, ngươi cũng theo ta trở về à?" Thẩm Vân Anh khẽ gật đầu, khôn khéo đi theo sau lưng Thẩm Nguyên Thông đi ra ngoài. Thẩm gia trọng mạch trong phòng khách. Thẩm Nguyên Tiêu ngồi ở chủ vị, trong mày sắc mặt nghiêm túc, không biết đang suy nghĩ gì. Thẩm Vân Anh nhưng là khôn khéo ngồi ở một bên trên ghế, suy nghĩ phụ thân gọi mình đến đây mục đích. Đột nhiên, một đạo thanh âm khàn khàn từ Thẩm Nguyên Tiêu trong miệng phát ra, "Vân Anh, ngươi trước mắt có từng nghĩ thành ra?" Nghe đến lời này, thẩm trong lòng Vân Anh thở dài, nhưng nàng ngẩng đầu nhìn một chút phụ thân cái kia khô héo khuôn mặt, cùng với cái kia trống rông cánh tay trái, trong lòng chua chua. Tại thẩm trong lòng Vân Anh, đối nhà mình đại bá như vậy nhanh chóng già yếu, trong lòng liền có ngờ tới, mà bây giờ nhìn thấy phụ thân tại đại chiến sau đột nhiên tóc xám trắng, trong lòng ẩn ẩn có đoán. Trong nhà nhất định là lấy được một môn hao tổn tuổi thọ đến để thăng thực lực bí pháp, này mới khiến đại bá cùng cha nhanh chóng như vậy già yếu. Thẩm trong lòng Vân Anh nghĩ như vậy. Mà bây giờ đại bá đã qua đời, trong nhà gánh nặng liền rơi vào trên thân phụ thân, khó tránh khỏi ra tay đối địch. Nàng muốn đi an ủi, lại không biết như thế nào mở miệng. Hơn nữa bây giờ trong nhà dòng chính đều đang vì trong tộc bốn ba, Thẩm Vân tinh chủ công việc quản gia chuyện, duy trì trì hạ các tộc, Thẩm Vân giật trong giữa sinh tử lịch luyện, nghĩ sớm một chút đột phá đạo chủ cảnh, vì trong nhà cống hiến một phần sức mạnh, bây giờ ngay cả Thẩm Vân Khê cũng bị đưa vào thượng tông tu hành, vì trong nhà khác nhiều đừng ra. Mà chính mình lại không thể vì trong nhà ra một phân lực, cái này khiến nàng cũng là lòng sinh sầu lo. Tại hơi chút chần chờ sau chậm rãi mở miệng, "Vân Anh, toàn bằng phụ thân an bài." Thẩm Nguyên Tiêu cũng không biết Thẩm Vân Anh tâm tư, nhìn xem trước mặt nhu thuận ôn thuận quê nữ, ánh mắt lộ ra vẻ ôn tình, nhẹ giọng mở miệng, "Vân Tinh nói là vì ngươi tìm kiếm cái kia Hà gia Hà Tông Dương chi tử, để cho hắn ở rể chúng ta. Cái kia Hà Tông Dương gia tiểu tử ta đã thấy một lần, nhìn xem vẫn được, chỉ là không biết kế thừa phụ thân hắn luyện khí mấy phần trình độ. Đối với cái kia Hà gia tiểu tử, ngươi có ý nghĩ gì?" Nói xong, Thẩm Nguyên Tiêu đem ánh mắt rơi vào Thẩm trên thân Vân Anh. Chương 61, lòng cha mẹ trong thiên hạ. Thẩm Vân Anh gặp qua cái kia Hà Vân Xuyên mấy lần, tuy nói không bên trên chẳng ghét, nhưng lại cũng không tâm động chi ý, nhưng nàng trong lòng biết rõ, trọng mạch phải dựa vào chính mình tới kéo dài huyết mạch, tuy có tâm chối từ, nhưng nhìn thấy phụ thân cái kia dần dần mặt mũi giàn mua, cuối cùng vẫn là đem từ chối lời nói dừng ở bên miệng, nuốt xuống. Vân Anh hết thể nghe theo phụ thân an bài. Thẩm Nguyên Tiêu nghe được Thẩm Vân Anh ngữ khí không thích hợp, vội vàng giải thích, "Cha cũng không phải là bức bách ngươi sớm ngày thành thân, ta chỉ là hỏi một chút tâm tư của ngươi. Nếu ngươi không muốn, chuyện này liền để đặt không nói, ta sẽ không đi bức bách ngươi." Thẩm Nguyên Tiêu chậm rãi đứng dậy, đi đến Thẩm Vân Anh trước mặt, duỗi ra cái kia bàn tay thô ráp sờ lên Thẩm Vân giật đầu. Thẩm Vân Anh cái mũi không khỏi chua chua, hốc mắt không khỏi đỏ lên. Thẩm Nguyên Tiêu dùng cụt một tay vô vô Thẩm Vân Anh quõng, nhẹ giọng mở miệng, "Mẹ ngươi chết sớm, cha cũng vẫn luôn không ở bên cạnh ngươi, không muốn thấy ngươi bị ủy khuất, ngươi nếu là không muốn nói cho ta biết liền tốt, hết thảy toàn bằng tâm ý ngươi." Không khỏi lại bổ sung một câu, "Không có người sẽ ép buộc ngươi." Thẩm Vân Anh trong hốc mắt không khỏi tránh ra một vòng lệ quang, không khỏi ôm lấy nam nhân trước mặt, thấp giọng nức nở. Vân Anh biết rõ Thẩm Vân Tiêu con mắt cũng là chua chua, âm thanh cũng có một tia biến hóa, "Ta đã cho Vân Tinh dặn dò, hắn cũng sẽ không đi ép buộc ngươi, ngươi theo chính mình tâm ý liền tốt. Nhưng Thẩm Vân Anh lúc này trong lòng lại có quyết đoán, nàng cũng nghĩ đi vì trong nhà làm một phần cống hiến, muốn cho phụ thân vui vẻ một chút. Thẩm Vân Anh hốc mắt hồng nhuận, hai mắt đẫm lệ, ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Nguyên Tiêu cái kia trương giản mua khuôn mặt, nhẹ giọng mở miệng, "Cha, Vân Anh nguyện ý cùng thành thân, sớm ngày vì trong nhà nối liền huyết mạch." Thẩm Nguyên Tiêu lại là cảm thấy nhà mình khuê nữ không thích hợp, vỗ nhẹ Thẩm Vân giật phía sau lưng, "Ngươi dạng gì quyết định cha đều duy trì." Thẩm Nguyên Tiêu một mắt nghiêm nghị nhìn xem Thẩm Vân Anh, "Chớ có làm khó mình, cha chỉ muốn nhường ngươi vui vẻ, không muốn để cho ngươi bị ủy khuất." Thẩm Vân Anh khôn khéo gật đầu một cái, ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Nguyên Tiêu, nước mắt lã chã trên mặt tươi cười, "Không bị khuất, không bị khuất, Vân Anh rất vui vẻ." Thẩm Nguyên Tiêu nhìn thấy Thẩm Vân Anh nụ cười trên mặt cũng không khỏi lộ ra một nụ cười. Thẩm Vân Anh lôi kéo ống tay áo Thẩm Nguyên Tiêu, ngửa đầu nhìn qua Thẩm Nguyên Tiêu, mang theo một tia giọng nũng nịu, "Cha, ngài và Vân Khê đi Hàn Sơn Tông có thể mang theo ta sao? Ta cũng nghĩ ra đi xem một chút." Thẩm Nguyên Tiêu hơi suy tư, trên mặt tươi cười, tương chiều nhìn xem Thẩm Vân Anh, khẽ gật đầu một cái. "Hảo, ngày mai ta mang theo ngươi cùng Vân Khê đi tới Hàn Sơn Tông." Lấy được Thẩm Nguyên Tiêu cho phép, Thẩm Vân Anh trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười vui vẻ. Bóng đêm nồng đậm, đen như mực trên tiên mạc chỉ rời rạc mang theo mấy vì sao, mặt trăng bị sâu thẳm chôn ở trong mây đen. Mà Thẩm Vân Khê trong gian phòng lại là đèn đuốc sáng trưng. Thẩm Vân Khê một mặt hưng phấn trong phòng khoa tay múa chân, mà Ngụy phu nhân lại trên mặt mang nhàn nhạt vẻ u sầu, một mặt nghiêm túc vì Thẩm Vân Khê dọn dẹp đồ vật. "Nương, thứ này không cần cầm, trong tông môn khẳng định có." Thẩm Vân Khê nhìn xem Ngụy phu nhân dọn dẹp một bao lớn đồ vật, lông mày không khỏi nhăn lại, sắc mặt khổ sở nhắc nhở. Mà Ngụy phu nhân lại là nghiêm mặt, trên tay động tác cũng là không ngừng, "Ngươi biết cái gì, đệm chăn vẫn là trong nhà hảo." Thẩm Vân Khê sờ lỗ mũi một cái, không nói nữa, ngồi ở trên ghế bắt đầu tưởng tượng lấy Hàn Sơn bên trong tông tu hành sinh hoạt. Chỉ chốc lát, Ngụy phu nhân liền đem đồ vật thu thập xong, ngồi tại Thẩm Vân Khê bên cạnh, lo lắng nhìn vẻ mặt hưng phấn Thẩm Vân Khê. "Vân Khê, nương là muốn cho ngươi đi cái này Hàn Sơn tông, lại không muốn để cho ngươi đi." Ngụy phu nhân mặt lộ vẻ u sầu, nhẹ giọng mở miệng. Ngụy phu nhân lời nói đem Thẩm Vân Khê suy nghĩ kéo lại, hắn lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn về Ngụy phu nhân, "À, nương ngươi nói cái gì?" Ngụy phu nhân tức giận nhìn xem trước mặt Nam Hải, lại mở miệng nói ra, "Nương là sợ ngươi đi Hàn Sơn tông bị ủy khuất." Thẩm Vân Khê nhưng là không thèm để ý khoát qua tay, "Sẽ không, ai có thể khi dễ được ta Thẩm Vân Khê." Nói xong hiển bãi một chút chính mình cái kia không tính cường tráng cánh tay. Ngụy phu nhân tức giận lấy tay đánh một cái Thẩm Vân Khê cánh tay, kéo qua Thẩm Vân Khê cánh tay, ngự trọng tâm trường mở miệng, "Bên ngoài không giống như trong nhà, nhiều người lợi hại đâu, ngươi muốn bảo vệ tốt chính mình, chớ có cùng người khác sinh thêm sự cố." Thẩm Vân Khê mặt mũi tràn đầy vui cười, không lắm để ý gật đầu một cái, "Nương, ta biết. Bên ngoài phải hiểu được cẩn nhẫn, chớ có ganh đua so sánh, thật tốt tu luyện chính là, muốn cùng tông nội đồng môn chỗ quan hệ tốt." Ngụy phu nhân lôi kéo Thẩm Vân Khê, lời nói ý vị sâu xa dặn dò. Ngụy phu nhân nhìn xem trước mặt nhi tử, trong lòng sinh ra nồng nặc không muốn cùng lo lắng. Nàng lo lắng cho mình nhi tử đến Hàn Sơn Tông, bị người khi dễ làm sao bây giờ? Đến Hàn Sơn Tông, sinh hoạt không quen làm sao bây giờ? Nếu là nhớ nhà làm sao bây giờ? Thẩm Vân Khê nhìn xem sắc mặt nghiêm trọng, vẻ mặt buồn tiêu mâu thân, sắc mặt cũng không khỏi đã chăm chú mấy phần, "Nương, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ ở tông nội thật tốt tu hành, đến lúc đó trở thành rất lợi hại người tu đạo, đón ngươi đi cái kia Hàn Sơn thành hưởng phúc." "Ta thế nhưng là nghe đại bá nói qua, cái kia Hàn Sơn thành có thể đều có thể lớn, đều có thể có 100 cái ô sơn thành lớn như vậy." Nói xong khoa tay múa chân một cái, hắn cho là mình mẫu thân sợ mình tại Hàn Sơn tông nội không hảo hảo tu hành, thế là đội vàng cam đoan. Bởi vì lúc ở nhà mẫu thân liền một mực đốc thúc lấy chính mình tu hành, còn thường xuyên nói chính là phụ thân lúc tuổi còn trẻ tu hành không cố gắng, lúc này mới sớm mất mạng, chỉ để lại tới hai mẹ con bọn họ sống nương tựa lẫn nhau. Ngụy phu nhân nhìn xem Thẩm Vân Khê cái kia nghiêm túc khuôn mặt nhỏ, đột nhiên đem hắn ôm vào trong ngực. "Nương không muốn hưởng phúc, nương chỉ muốn ngươi bình an, vô cùng cao hứng là được." Ngụy phu nhân âm thanh không khỏi nghẹn ngào. Nàng hy vọng để cho Thẩm Vân Khê đi Hàn Sơn Tông, bởi vì ở nơi đó Thẩm Vân Khê có thể được đến tốt hơn bồi dưỡng, thu được nhiều tư nguyên hơn, nhận được tốt hơn tu luyện hoàn cảnh, cũng sẽ tăng trưởng càng nhiều kiến thức, tương lai cũng chắc chắn trở thành cường đại người tu đạo. Nhưng nghĩ đến chính mình sẽ phải cùng cái này ngang bướng nhi tử phân ly, mà lần sau gặp mặt lại không biết là năm nào tháng nào. Nghĩ đến đây, Ngụy phu nhân không khỏi đem Thẩm Vân Khê ôm chặt hơn, nhẹ nhàng khóc thút thít. Thẩm Vân Khê nghe được mẫu thân tiếng nước nở, sắc mặt không khỏi ngưng trọng mấy phần, nghi ngờ hỏi, "Nương, ngươi tại sao khóc?" Nói xong liền muốn tránh thoát Ngụy phu nhân ôm ấp hoài bão, xem mẫu thân tình trạng. Ngụy phu nhân lại là đem Thẩm Vân Khê ôm càng chặt, nước nở nói, "Nương không có việc gì. Nương không có việc gì. Nương đây là cao hứng, nương là vì ngươi cảm thấy cao hứng." Thẩm Vân Khê lại là phát giác một tia khác thường, vội vàng mở miệng an ủi, "Nương, ngươi không cần lo lắng cho ta, chờ ta trở thành rất lợi hại người tu đạo, ta liền trở lại, sẽ không lưu lại cái kia Hàn Sơn Tông. Ta sẽ về đến trong nhà, giống đại bá cùng nhị bá, thủ hộ gia tộc, cũng sẽ ở nhà thật tốt hiếu thuận ngươi." Thẩm Vân Khê cho là mình mẫu thân lo lắng cho mình đến lúc đó tu vi cao, chờ ở đó Hàn Sơn thành không muốn trở về tới, thế là vội vàng giải thích. Ngụy phu nhân tiếng khóc càng nặng, đem Thẩm Vân Khê ôm chặt hơn. "Nương chờ lấy, nương chờ lấy, nương ngay tại trong nhà chờ lấy." Chương 62, Nam Lộc thành hôm sau, thời tiết sáng sủa, ánh nắng tươi sáng, tháng 2 gió xuân mang theo điểm điểm lục ý tản ở trên mặt đất. Trong hoang dã còn sót lại từng mảnh tuyết động, tại trong khô héo đống cỏ, đã có điểm điểm lục ý ló đầu ra. "Cha, phía trước đó chính là cái kia Nam Lộc thành sao?" Mặc áo đỏ Thẩm Vân Anh nhìn về phía trước tòa thành trì kia, khắp khuôn mặt là sợ hãi lẫn vui mừng mà hỏi. Một bộ màu nâu áo gai Thẩm Nguyên Tiêu gật đầu một cái, nhìn về phía trước cái kia to lớn thành trì, nói khẽ, cái này Nam Lộc thành chính là Thúy Vân Sơn năm tòa thành trì một trong, từ Lý Thị cùng hắn chỉ hạ Trần gia cộng trị. Mà Thẩm Vân Khê nhìn về phía trước người kia lui tới, phi thường náo nhiệt Nam Lộc thành, khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn, ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Nguyên Tiêu, năm tòa thành trì đều lớn như thế sao? Cái này có thể so sánh ta Ô Sơn thành lớn hơn nhiều. Thẩm Nguyên Tiêu ánh mắt lộ ra vẻ hiện suy tư, nhẹ nhàng lắc đầu, chậm rãi mở miệng, cái này cũng chưa tính lớn, cái kia Thúy Vân thành mới tính bên trên hùng vĩ, so cái này Nam Lộc thành còn muốn lớn hơn rất nhiều. Cái kia Thúy Vân thành là Lý Thị tòa trấn, mà giống Nam Lộc thành dạng này bốn tòa thành trì, cũng chỉ là bọn hắn quy thuộc gia tộc đang xử lý. Nói xong, Thẩm Nguyên Tiêu trên mặt cũng không khỏi lộ ra hướng tới chi sắc. Nhà mình trước mắt ngay cả một cái nơi an thân cũng không có, chẳng biết lúc nào nhà mình cũng có thể giống cái này Lý Thị, độc chiếm một mảnh đất giới. Thẩm Nguyên Tiêu nghĩ như vậy, giữa lông mày không khỏi nhiều hơn một phần phiền muộn. Nhưng tuổi nhỏ Thẩm Vân Khê cũng không phiền não như vậy, xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ giận mình. Nhị bá, cái kia Hàn Sơn thành đâu, có phải hay không so cái kia Thúy Vân thành còn lớn? Thẩm Vân Anh trên mặt cũng là lộ ra thần sắc tò mò, quay đầu nhìn về Thẩm Nguyên Tiêu. Hàn Sơn thành ta cũng không đi qua, nhưng mà nghe nói vô cùng hùng vĩ, chỉ là nội thành liền có 7 tòa sơn phong. Thẩm Nguyên Tiêu bằng vào chính mình nghe được tin tức đối với Thẩm Vân Khê hai người giải thích. Thẩm Vân Khê trên mặt vẻ kinh ngạc càng đậm, trong lòng không khỏi đối với bực này bao la hùng vĩ cực lớn thành trì sinh ra sâu đậm chờ mong. Đi thôi, trước vào thành. Nói xong ba người liền hòa với đám người hướng về cửa thành đi đến. Vào thành có xung quanh trấn trên bách tính, cũng có eo phối trưởng kiếm lữ nhân, còn có đủ các loại mạo hiểm giả. Thúy Vân Sơn địa giới cùng Ô Sơn địa giới hoàn toàn khác biệt, tại Lý gia quản lý phía dưới, ngoại trừ bộ phận sơn mạch hoặc bên ngoài rừng rậm, còn lại chính là giới cơ bản rất ít gặp đến bóng dáng của yêu thú. Bởi vậy nơi này dân chúng phần lớn có thể an cư lạc nghiệp sinh hoạt, không cần giống như Ô Sơn bên kia đồng dạng, khắp nơi để phòng yêu thú xâm nhập, thậm chí ngay cả ruộng đồng đều phải tộc binh hỗ trợ thủ hộ. Cho nên nơi này dân chúng cũng thường xuyên vào thành mua, đổi lấy vật phẩm, cho nên nội thành liền lộ ra phi thường náo nhiệt. Thẩm Nguyên Tiêu ba người theo đám người tiến vào nội thành. Thẩm Vân Anh cùng Thẩm Vân Khê đôi này tỉ đệ nhìn xem náo nhiệt đường đi, trên mặt đều là lộ ra thần sắc mừng rỡ. Thẩm Nguyên Tiêu trên mặt nhưng cũng không có quá nhiều gợn sóng, hắn trước đây ít năm sông sáo bên ngoài thời điểm từng tới cái này Nam Lộc thành, cũng đi qua không thiếu náo nhiệt phồn hoa thành trì, bởi vậy cũng không quá nhiều kinh hỉ cảm giác. Mà Thẩm Vân Anh cùng Thẩm Vân Khê lại đều chưa từng đi ra Ô Sơn thành, tự nhiên là đối với náo nhiệt thành trấn tràn ngập hiếu kỳ. Ba người đi ở phiến đá xếp thành trên đường phố, bên hai tràn ngập các loại người đi đường tiếng huyên náo, đàn tiếu âm thanh cùng với tiểu phiến gào to tiếng giao hàng. Tỷ đệ hai người tò mò nhìn hai bên đường nhiều loại đồ chơi nhỏ, đỏ tươi mê người mức quả, xảo rượu ngọt ngào đồ chơi làm bằng đường. Hai người ánh mắt không khỏi bị các loại hàng hóa hấp dẫn. Ô Sơn thành mặc dù cũng vừa mới bắt đầu phát triển nội thành thương nghiệp, nhưng bởi đó phía trước các trấn bách tính phần lớn không lẫn nhau lui tới, bởi vậy hàng hóa chủng loại tự nhiên không bằng phát triển nhiều năm Nam Lộc thành. Thẩm Nguyên Tiêu nhìn xem mặt mũi tràn đầy vui mừng hai người, nói khẽ, chúng ta trước đi tìm gian khách sạn ở lại an vặt, sau đó các ngươi tỷ đệ hai người có thể trong thành nhiều dạo chơi. Hai người mặc dù suy nghĩ nhiều đi loanh quanh, nhưng bây giờ bụng sớm đã đã cổ, thế là ngoan ngoãn đi theo sau lưng Thẩm Nguyên Tiêu. Thẩm Nguyên Tiêu bằng vào ký ức hướng về chính mình đi qua một gian khách sạn đi đến. Không bao lâu, một gian không tính xa hoa lầu nhỏ hai tầng xuất hiện tại trước mắt ba người. Trước cửa mang theo một đạo tấm biển, bên trên khắc lấy bốn cái giả dạng chữ lớn, Nam Lộc khách sạn. Thẩm Nguyên Tiêu khẽ lược một mắt liền dẫn hai người đi vào khách sạn, nhàn nhạt trong đại sảnh quét một vòng. Khách sạn trong đại sảnh phi thường náo nhiệt, tất cả lớn nhỏ trước bàn ngồi muôn hình muôn vẻ khách nhân, phần lớn top 3 top 5 ngồi cùng một chỗ, hoặc thấp giọng nói nhỏ, hoặc khoác lác cao đàm luận. Nhưng xó xỉnh một cái bàn bên trên, ngồi một cái đầu đội mũ rộng vành người áo đen, khuôn mặt bị mũ rộng vành ngăn cản kín đáo. Một thân một mình ngồi ở xó xỉnh yên lặng uống rượu, trên bàn chỉ có một đĩa thịt bò kho tương cùng với một bầu rượu. Thẩm Nguyên Tiêu ánh mắt không khỏi tại lần này ăn mặc người áo đen dừng lại phút chốc, mà người áo đen kia tựa như cảm nhận được Thẩm Nguyên Tiêu ánh mắt, xoay đầu lại, cùng Thẩm Nguyên Tiêu ánh mắt đụng nhau. Thẩm Nguyên Tiêu lông mày không khỏi nhăn lại, thầm nghĩ trong lòng, đạo chủ cảnh. Đột nhiên, một đạo thanh âm nhiệt tình vang lên, mấy vị gia, không biết ngài là nghỉ chân vẫn là ở chỗ đâu? Thẩm Nguyên Tiêu suy nghĩ bị kéo lại, lập tức lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng, chính mình chỉ là đi ngang qua, vẫn là chớ có sinh thêm sự cố. Lập tức đem ánh mắt rơi vào trước mặt thanh y gã sai vật trên thân, nhàn nhạt mở miệng, bên trên một bàn thịt rượu, hai gian phòng hào hạng. Thanh y gã sai vật vẻ mặt tươi cười, nhiệt tình đáp, thật nha, mấy vị gia các ngươi ngồi trước. Tiểu nhị lập tức mang theo ba người ngồi ở một chỗ bàn trống phía trước, trên mặt chất đầy đủ cười, tiểu nhân này liền để cho người ta đi bố trí sương phòng, không biết vị này muốn ăn thứ gì thịt rượu. Thẩm Nguyên Tiêu quét Thẩm Vân Anh cùng Thẩm Vân Khê một mắt, chậm rãi mở miệng, một cân thịt bò kho tương, một cân giò muối, một bình hoàng hữu, lại đến mấy món ăn sáng. Nói xong trong tay Thẩm Nguyên Tiêu xuất hiện mấy khối bạc vụn, tiện tay ném cho trước mặt gã sai vặt. Gã sai vặt đội vàng tiếp nhận bạc, khắp khuôn mặt là nụ cười, chắp tay hành lễ thi lễ, đa tạ ra, xin ngài chờ một chút, thịt rượu lập tức liền hảo. Nói xong liền vui thích lui cách trước bàn, hướng về hậu phương phân phó đi. Đối với phổ thông bách tính cùng với võ giả mà nói, thường ngày sử dụng tiền tệ chính là hoàng kim cùng bạc ngân, có thể dùng ở một chút sinh hoạt hàng ngày chi tiêu, như ở trọ, mặc quần áo, mua sắm lương thực các loại. Nhưng nếu là tu hành tài nguyên, lại là hoàng kim bạch ngân không mua được, chỉ có thiên địa đản sinh nguyên tinh mới có thể mua được. Bởi vậy những người tu đạo đều không thể nào quan tâm cái này vàng bạc chi vật, phần lớn lấy nguyên tinh loại tu luyện này chi vật xem như tiền tệ. Nhưng Ô Sơn địa giới yêu thú tàn phá bừa bãi, dân chúng cũng không lui tới, cũng không thương nghiệp qua lại, tự nhiên đối với cái này vàng bạc chi vật tác dụng không nhiều. Thẩm Vân Khê một mặt to mò nhìn hết thảy xung quanh, khắp khuôn mặt là sợ hãi lẫn vui mừng, dù sao đây là lần thứ nhất bên ngoài ký túc. Thẩm Vân Anh nhưng là chững chạc rất nhiều, tuy là hiếu kỳ, nhưng cũng chỉ là ở trong khách sạn quét một vòng liền không nhiều hơn nữa nhìn, mà là lặng lặng mà ngồi tại trước bàn. Thẩm Nguyên Tiêu lúc này lại là đang lặng lẽ quan sát lấy xó xỉnh tên quần áo đen kia. Bởi vì Thẩm Nguyên Tiêu kế thừa bản mệnh linh diệp, tự nhiên cũng kế thừa bản mệnh linh diệp bị thêm vào linh thức. Một cái đạo chủng cảnh cường giả lần này ăn mặc, để cho Thẩm Vân Tiêu không khỏi sinh ra một tia lo âu, dù sao nhà mình cùng cái kia Phượng gia thế nhưng là có mối thù truyền kiếp tồn tại, chỉ sợ người Phượng gia bên ngoài trả thù, xuất phát từ cẩn thận, không khỏi nghĩ tìm tòi một phen. Linh thức xuyên thấu qua hắc sa, một vị người thanh niên gương mặt tại trong đầu của hắn hiện lên, Thẩm Vân Tiêu lông mày không khỏi nhăn lại. Chương 63, thanh niên mặc áo đen Thẩm Vân Tiêu có thể xác định chính là, chính mình cũng không nhận ra người này, thế nhưng người thanh niên ánh mắt nhưng như cũ trên người mình. Thật chẳng lẽ là người Phượng gia? Thầm thầm nghĩ trong lòng. Nếu như người này là Lý gia chỉ hạ người tu đạo, tại nhà mình địa bàn tất nhiên sẽ không như vậy ăn mặc, lần này ăn mặc tất nhiên là không muốn bị người nhận ra. Mà không muốn bị người nhận ra, tất nhiên là muốn làm một chút không muốn bị người khác biết sự tình. Mà Phượng gia bởi vì phía trình trên thế cuộc cùng nhà mình kết thù kết toán, tự nhiên là không dám trắng trợn tìm nhà mình phiền phức. Đại nhân vật tự nhiên là không quan tâm một cái nho nhỏ Thẩm gia chết sống. Nhưng nếu là bởi vì thế cuộc sự tình, sau đó diệt sát chiến thắng quân cờ, nếu là chọc giận vị đại nhân vật kia không vui, nho nhỏ một cái Phượng gia trong khoảnh khắc liền sẽ diệt vong. Nhưng nếu là người trong nhà bên ngoài vô cớ bỏ mình, đại nhân vật tự nhiên là không thèm để ý chút nào. Thẩm Nguyên Tiêu càng nghĩ càng kinh hãi, trong lòng càng là cảm thấy thanh niên mặc áo đen này chính là cái kia Phượng gia phái tới. Nhưng lông mày nhưng lại không khỏi nhíu lại, bởi vì từ linh thức bên trên truyền đến tin tức đến xem, thanh niên mặc áo đen này khí tức cũng không phải quá mạnh, chắc chắn là không đạt được dưỡng đạo cảnh. Mặc dù vẹn vẹn từ trên khí tức không cách nào phán đoán thực lực cụ thể, nhưng cũng có thể nhìn ra một đại khái. Thẩm Vân Tiêu trong lòng không khỏi buông lòng mấy phần, chỉ cần chưa đạt đến dưỡng đạo cảnh, chính mình vẫn có sức đánh một trận. Hắc, mấy vị gia, đồ ăn tới. Đột nhiên, tiểu nhị âm thanh tỉnh lại Thẩm Nguyên Tiêu suy nghĩ, chỉ thấy từng đạo món ăn nhanh chóng được bày tại trên bàn, trong lòng Thẩm Nguyên Tiêu lắc đầu, vinh tới tướng đỡ, nước tới đang ăn. Dự định trước tiên không nghĩ chuyện này. Thẩm Vân Khê nhìn xem trên bàn món ngon, đang chuẩn bị đưa tay đi bóp một khối thịt bò kho tương, lại bị một đũa đánh lùi bàn tay. Thẩm Vân Anh hung hăng trừng Thẩm Vân Khê một mắt, Thẩm Vân Khê khiếp khiếp thu về bàn tay. Thẩm Nguyên Tiêu nhìn vẻ mặt ủy khuất Thẩm Vân Khê, lông mày không khỏi thư giãn một chút, cười ha ha, ăn đi, người trong nhà không cần câu nệ. Nói xong liền chép lên đũa, kẹp một khối thịt bò kho tương, chậm rãi đặt ở trong miệng. Thẩm Vân Khê đã sớm bị đói thảm rồi, sáng sớm từ trong nhà xuất phát, vẫn là bị Thẩm Nguyên Tiêu mang theo bay một đoạn, nhưng cũng là buổi chiều mới miễn cưỡng đặt tới cái này Nam Lộc thành phụ cận. Vốn là từ Ô Sơn thành xuất phát, một đường hướng bắc phi hành, đến Nam Lộc thành không cần lâu như vậy, chỉ là mang theo hai người phi hành, tốc độ chậm không thiếu, lúc này mới dẫn đến buổi chiều mới đến Nam Lộc thành. Thẩm Vân Khê vội vàng cơ lấy bữa, không kịp chờ đợi kẹp lên một khối thịt bò kho tương, đang chờ để vào trong miệng lúc. Đột nhiên, một đạo âm thanh hài hước ở trong khách sạn vang lên. Diệp gia tiểu tử, ngươi thật đúng là để chúng ta dễ tìm. Thẩm Nguyên Tiêu lông mày không khỏi nhíu một cái, lần theo âm thanh nhìn lại, chỉ thấy cửa khách sạn xuất hiện hai tên nam tử trung niên, một người thân mang trường sam màu đen, giữ lại tròm râu dê, mà đổi thành một người nhưng là tái đi sắc trường sam, tay cầm quạt xếp, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, nhưng ánh mắt hai người nhưng đều là không hẹn mà cùng rơi vào xó xỉnh thanh niên mặc áo đen trên thân. Trong lòng Thẩm Nguyên Tiêu lại không khỏi dâng lên nghi hoặc, người này họ Diệp, không phải người Phượng gia đi đang tại Thẩm Nguyên Tiêu nghi hoặc lúc, nam tử áo đen kia lại là mở miệng, âm thanh mang theo một tia khàn khàn, không biết hai vị là cái kia dê rừng hồ nam tử lại là cười ha ha một tiếng. Chúng ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là lấy tính mạng của ngươi giao nộp. Đã thấy nam tử áo đen biến sắc, lạnh rên một tiếng, muốn cầm Diệp Mỗ đầu người đi tranh công, cũng phải nhìn các ngươi có hay không bản lãnh như vậy. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy nam tử áo đen đột nhiên đứng dậy, một cây màu bạc trắng trường thương trong tay xuất hiện. Không có chút nào chần chờ, trường thương đã đâm ra. Thương như du long, thân thương bị nguyên lực màu vàng nóng bao trùm, mang theo dọa người thế công, thẳng đến cái kia dê rừng hồ nam tử. Cái kia dê rừng hồ nam tử lại là mặt không đổi sắc, một tay phất lên, một thanh trường kiếm liền xuất hiện tại trong tay. Chỉ thấy chòm râu dê trong tay nam tử trường kiếm nhất chuyển, một đạo thanh sắc kiếm cương đã chém ra. Mà bên cạnh cầm trong tay quạt xếp nam tử, trong tay quạt xếp đảo qua, mấy đạo thanh sắc phong nhận hướng về nam tử áo đen mà đi. Nam tử áo đen biến sắc, trường thương đổi công làm thủ, nguyên lực màu vàng nóng từ thể nội tuôn ra, một chiêu hành tạo thiên quân. Thanh sắc kiếm cương cùng thanh sắc phong nhận đều chôn vùi ở mũi thương. Ngồi ở dựa vào tường Thẩm Nguyên Tiêu ánh mắt không khỏi tại thanh niên mặc áo đen trường thương thượng đỉnh lưu lại phút chốc. Ánh mắt lấp lóe, không biết suy nghĩ cái gì. Mà trong khách sạn đám người cũng là nhao nhao chạy đến hai bên, vì ba người đem sân bãi trống không. Chỉ thấy cái kia dê rừng hồ nam tử khẽ cười một tiếng, ta cho là ngươi lớn bao nhiêu năng lực, nếu chỉ có chút bản lĩnh này, vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Nam tử áo đen sắc mặt khó coi, nắm thật chặt trường thương trong tay, thẳng nhìn chằm chằm trước cửa hai người, lạnh lên một tiếng, si tâm vọng tưởng. Lời còn chưa dứt, thì thấy hắn lại cầm thương hướng về tròm râu dê nam tử phóng đi. Chỉ là lần uy thế mạnh hơn, ẩn ẩn có một đầu hoàng long tại thân thương quấn quanh. Tròm râu dê nam tử cũng không nói nhảm, sắc mặt hơi nghiêm trọng, trường kiếm trong tay nhất chuyển, lại là một đạo kiếm cương chém ra. Mà lần này kiếm cương lại là cấp tốc tại mũi thương chôn bụi, cũng không đối với trường thương tạo thành rõ ràng ngăn cản hiệu quả. Nhưng bên cạnh hắn cầm trong tay quạt xếp nam tử ra tay rồi, chỉ thấy trong tay bấm quyết, trong tay quạt xếp thành quang đại thịnh. Từng đạo thanh sắc phong nhận từ quạt xếp bốc lên, hướng về nam tử áo đen đánh tới. Chỉ là lần phong nhận minh tinh so vừa mới càng thêm ngưng thực, uy lực mạnh hơn. nam tử áo đen sắc mặt quyết tâm, toàn thân kim quang mạnh hơn, hoàn toàn không để ý phong nhận kia, thẳng hướng cái kia dê rừng hồ nam tử đánh tới. Tương đạo thanh sắc phong nhận cùng nguyên lực màu vàng nóng chạm vào nhau, nhưng mà rất nhanh cái kia kim sắc nguyên lực liền chống đỡ không nổi. Một đạo thanh sắc phong nhận phá thanh niên mặc áo đen làn da, một vòng máu tươi tràn ra. Thế nhưng nam tử áo đen lại là sắc mặt nghiêm trọng, cứ cầm thương vọt tới trước. Cuối cùng, nam tử áo đen cuối cùng đột phá phong nhận. Trường thương đã tới chòm râu dê nam tử trước người. Chòm râu dê nam tử đội vàng huy kiếm đón đỡ. Trường thương cùng trường kiếm chạm vào nhau, văng lên nhiều điểm ánh lửa. Cái kia dê rừng hồ nam tử đột nhiên bay ngược ra ngoài. Đang lúc nam tử áo đen cũng chuẩn bị phóng đi khách sạn lúc, một đạo thanh quang tại bên người thoáng qua. Hắn căn bản không kịp đón đỡ, chỉ có thể miễn cưỡng đem trường thương ngăn tại trước người. Phanh nam tử áo đen cả người không khỏi bay ngược ra ngoài, cơ thể đụng nát không ít cái bàn. Mà ngã bay ra ngoài chòm râu dê nam tử cũng đã một lần nữa đứng ở cửa, chỉ là thân đi thoáng có chút chật vật. Quay đầu nhìn về một bên cầm quạt nam tử, âm thanh mang theo một tia nộ khí, tiểu tử này thật là có mấy phần năng lực. Không cần cầm quạt nam tử trả lời, chỉ thấy một đống cái bản trong mảnh vỡ, nam tử áo đen kia trường thường chống đất, run run đứng lên. Chỉ là trên đầu mũ rộng đành sớm đã không thấy, áo bào cũng biến thành trở thành bài vụn, vết thương trên người không ngừng hướng ra phía ngoài tràn ra máu tươi. Mà nơi ngực, nhưng lại có một đạo rõ ràng vết thương kinh khủng, huyết nhục bên ngoài lật, trước ngực xương sườn đều hiện lộ ra. Trong râu dê nam tử nhìn xem thương thế dọa người nam tử áo đen, cười khẽ mở miệng, "Diệp đại công tử, ngươi nói đây là hà tất đâu?" Nam tử áo đen thẳng nhìn chằm chằm trước mặt hai người, khắp khuôn mặt là máu tươi, thấy không rõ biểu lộ, nhưng lại cũng không ưng cái kia dê rừng hồ nam tử lời nói. Ngược lại là quay đầu nhìn về một bên uống rượu Thẩm Nguyên Tiêu. "Tiền bối, tại hạ nguyện dâng lên 30 mai nguyên tinh, xin ngài xuất thủ tương trợ." Chương 64, một đao ánh mắt của mọi người nhao nhao rơi vào đang tại uống rượu Thẩm Nguyên Tiêu. Phía trước đám người cũng không để ý tên này lão giả cụt một tay, chỉ có vài tên nam tử trẻ tuổi ánh mắt tại trên bên người Hồng Y Lý thiếu nữ hơi có dừng lại, dù sao một cái cụt một tay lão giả nào có trẻ tuổi thiếu nữ càng gây cho người chú ý, nhưng bây giờ nam tử mặc áo đen này lời nói, để cho lực chú ý của chúng nhân không khỏi rơi vào vị này sắc mặt tăng thương, tóc xám trắng lão giả cụt một tay trên thân. Lão giả này cũng là người tu đạo đại nhân. Đây là mọi người vây xem nghi vấn trong lòng. Dù sao tại bình thường võ giả trong mắt, người tu đạo cũng là cao cao tại thượng, quần áo hoa lệ đại nhân vật, như thế nào như vậy một mạng. Phía trước xó xỉnh nam tử áo đen kia cùng trước cửa hai người cũng là người tu đạo, đều để trong khách sạn đám người giật nảy cả mình, vạn bạn không nghĩ tới cái này một mạc lão giả lại cũng là người tu đạo. Hơn nữa từ thanh niên mặc áo đen kia trong giọng nói, tên này lão giả cụt một tay thực lực còn ở lại chỗ này ba vị người tu đạo đại nhân phía trên. Mà cửa ra vào hai người cũng đem ánh mắt rơi vào trên thân Thẩm Nguyên Tiêu, trong mắt không khỏi xuất hiện vẻ ngưng trọng. Mặc dù bọn hắn cũng nhìn không ra cái này lão giả cụt một tay thực lực đến cùng như thế nào, nhưng có thể xác định là chắc chắn cũng là một vị người tu đạo. Hơn nữa Thẩm Nguyên Tiêu khí thế trên người cùng với cái kia chấn định thần thái để cho bọn hắn ẩn ẩn cảm thấy một tia bất an. Chỉ thấy Thẩm Nguyên Tiêu chậm xuất rãi để đua xuống, đem ánh mắt rơi vào nam tử áo đen trên thân, chậm rãi mở miệng, "Ngươi Diệp là cái nào Diệp?" Lời này vừa nói ra, nam tử áo đen cũng là sửng sở, hắn kỳ thực vốn là không có ôm hy vọng lớn bao nhiêu vị lão giả này có thể ra tay, chỉ là từ vừa mới đang đối mặt hắn tử lão giả trong mắt cảm nhận được một cỗ khí thế lăng nhân, có thể kết luận chính là người này cũng nhất định là đạo chủng cảnh cường giả, thậm chí cao hơn. Hơn nữa từ vừa mới trong chiến đấu, hắn rõ ràng biết, ở trước cửa hai người ngăn cản phía dưới, hắn là định không còn sống cơ hội, thế là lúc này mới lấy ngựa chết làm ngựa sống, quyết định mạo hiểm thử một lần, vạn nhất trở thành đâu. Mặc dù trên người hắn cũng không có 30 mai nguyên tinh, nhưng nếu là vị lão giả này nguyện ý ra tay, hắn tính toán sau đó lại lấy vật khác xem như đền bù. Nhưng hắn vẫn không nghĩ tới vị lão giả này lại hỏi như vậy lời nói. Hắn vội vàng đáp, tiểu tử chính là Xích Vân Sơn Diệp gia, gia phụ vì tặc nhân làm hại, bây giờ bọn hắn muốn đuổi tận giết sạch, lại truy sát đến nơi này Nam Lộc Thành. Sau đó khẩn trương chờ lấy Thẩm Nguyên Tiêu trả lời chắc chắn. Trong lòng Thẩm Nguyên Tiêu âm thầm gật đầu một cái, từ vừa mới nam tử áo đen ra tay, Thẩm Nguyên Tiêu liền từ hắn nguyên lực bên trên phát giác một tia cảm giác quen thuộc, trong lòng liền có một phen ngờ tới. Tại lại đi qua linh thức dò xét sau, cuối cùng xác định thanh niên mặc áo đen này tu hành chính là Kim Hà Chủng Đạo Công. Mà hắn cũng từ Thẩm Vân Giật chỗ biết được, chính mình tu hành Kim Hà Chủng Đạo Công chính là chiếm được cái này Xích Vân Sơn Diệp gia. Cái này Xích Vân Sơn Diệp gia đối với chính mình cũng miễn cưỡng tính được là có cái truyền đạo chi công, hơn nữa cái này Diệp gia bị diệt, nếu là có thể mượn Diệp gia danh nghĩa tiến vào Xích Vân Sơn, chắc chắn ít hơn không thiếu ngăn cản. Toàn bộ trong khách sạn tĩnh đáng sợ, đều đang đợi lấy Thẩm Nguyên Tiêu trả lời chắc chắn. Trước cửa chòm râu dê nam tử cùng quạt quạt nam tử nhìn xem Thẩm Nguyên Tiêu cũng không ngôn ngữ, sắc mặt cũng là ngưng lại, hai người liếc nhau. Chỉ thấy cái kia dê rừng hồ nam tử chắp tay hành lễ, nhẹ giọng mở miệng, "Vị đạo hữu này, hai người chúng ta phân biệt đến từ Xích Vân Sơn Lưu gia cùng Triệu gia, cùng cái kia Diệp gia thuộc về chúng ta Xích Vân Sơn biệt tư, mong rằng đạo hữu chớ có nhúng tay chuyện này." Thẩm Nguyên Tiêu suy nghĩ bị đánh gãy, lập tức quay đầu nhìn về trước cửa hai người. Từ vừa mới ba người trong chiến đấu, Thẩm Nguyên Tiêu liền đã nhìn ra hai người này cùng cái kia Diệp gia thanh niên đều chỉ có đạo chủng cảnh sơ kỳ, mà chính mình chính là đạo chủng cảnh hậu kỳ, liều mạng thôi động bản mệnh linh diệp có thể đạt tới đạo chủng cảnh đại viên mãn thực lực, trong lòng hoàn toàn không sợ hãi. Hơn nữa nhà mình tương lai nếu là vào ở Xích Vân, không thể tránh khỏi muốn cùng Lưu Triệu hai nhà là địch, còn nếu là dấn thân vào Lý thị dưới trướng, há sẽ sợ Lưu Triệu hai nhà. Những ý nghĩ này trong đầu trong nháy mắt thoáng qua, trong lòng Thẩm Nguyên Tiêu liền có đáp án. Chỉ thấy Thẩm Nguyên Tiêu trong nháy mắt động, một đạo kim sắc đao quang tại khách sạn trước cửa xuất hiện. Chờ hai người kia kịp phản ứng lúc, chỉ phát hiện một thanh trường đao màu vàng nóng trong nháy mắt xuất hiện tại tròm râu dê nam tử trước người. Tròm râu dê nam tử sắc mặt kinh hãi, hữu tâm trốn tránh, thế nhưng trường đao quá nhanh, căn bản không né tránh kịp nữa, chỉ có thể miễn cưỡng đem trường kiếm ngăn tại trước người. Bình một tiếng, trường kiếm ứng thanh mà đoạn, mũi kiếm vô lực rơi xuống ở mặt đất trên tấm đá. Tùy theo rơi xuống còn có máu tươi đỏ thẫm, đầu tiên là một giọt, ngay sau đó chính là thành cô rơi xuống. Ngay sau đó chính là phanh một tiếng, tròm râu dê nam tử thân thể ẩm vàng ngã xuống đất, rơi xuống trong vũng máu, đầu lâu giống như dưa hấu đồng dạng, một đường thật dài vết thương từ đỉnh đầu lan tràn đến trước ngực, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Đây hết thể nói rất dài dòng, nhưng lại cũng là trong nháy mắt phát sinh. Một bên cầm quạt nam tử bị trước mặt một màn hung hăng kinh động đến, nhưng khi máu tươi bắn tung tóe tại trên mặt hắn lúc trong nháy mắt đánh thức hắn. Trong lòng của hắn tràn đầy vẻ kinh hãi, mấy chữ to ở trong lòng hiện lên, đạo chủng cảnh đại viên mãn. Hắn không dám có chút chần chờ, vội vàng hướng ngoài cửa thối lui, trong lòng thầm mắng, đều nói chủng cảnh đại viên mãn không hảo hảo bế quan xung kích dưỡng đạo cảnh, ở bên ngoài xem náo nhiệt gì. Khi kim hoàng trời chiều rải xuống ở trên người hắn lúc, hắn sắc mặt không khỏi vui mừng, đang chuẩn bị cưỡi gió chạy trốn, nhưng cũng có một đạo kim quang thoáng qua, hắn không biết là dương quang vẫn là đạo quang. Chỉ thấy cầm quạt nam tử vừa đằng đến trên không, thân ảnh đột nhiên hướng về phía dưới rơi đi, chỉ ở trên không lưu lại một đầu tơ máu, nhanh chóng bị gió xuân thổi tan. Thẩm Nguyên Tiêu một tay cầm đao, lơ lửng trên đường phố khoảng không, ánh mắt thẳng nhìn chằm chằm phía dưới máu me khắp người cầm quạt nam tử. Gió xuân an ủi lên hắn cái kia hơi tán lạc tóc xám, hiện ra trường đao màu vàng nóng tại dương quang chiếu rọi xuống lộ ra càng thêm lóa mắt, hơn nữa không ngừng có điểm điểm máu tươi từ mũi đao trượt xuống, rơi vào trên mặt đất. Cầm quạt nam tử cảm thấy mình sắp chết, cũng là may mắn mình chưa từng bị đánh trúng yếu hại, lúc này mới bảo trụ một mạng. Hắn nhìn xem lơ lửng lão giả cụt một tay, vội vàng mở miệng, "Tiền bối, tại hạ nguyện ra 50 mai còn chưa đợi hắn nói xong, ánh đao màu vàng nóng đã đến, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ hoảng sợ. Một quả mang huyết đầu người trong nháy mắt từ thân thể của hắn phân ly, ung ung cục lăn xuống trên đường phố. Đường đi đám người chung quanh cũng là sớm đã tản ra, để tránh bị thay bay vạ gió. Thẩm Nguyên Tiêu chậm rãi từ không trung rơi vào, thu hồi trường đao, đi tới cầm quạt nam tử trước thi thể, chậm rãi gỡ xuống bên hông hắn túi càn khôn, đồng thời thuận tay đem cái thanh kia đã bị tổn hại quá xếp thu vào. Sau đó, Thẩm Nguyên Tiêu lại đi tới cái kia dê rừng hồ nam tử trước người, đồng dạng thu hồi túi càn khôn cùng binh khí của hắn. Sau đó liền chậm rãi hướng về trên chỗ ngồi đi đến. Mà đám người chung quanh đã sớm bị sợ choáng váng, nhìn xem Thẩm Nguyên Tiêu, trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Hai tên đạo chủng cảnh cường giả, tại trước mặt cái này lão giả cụt một tay, lại như chém dưa thái rau, đều là một đao mất mạng. Thẩm Nguyên Tiêu lại là giống như người không việc gì đồng dạng, chậm rãi ngồi trở lại trên chỗ ngồi, nhẹ nhàng cầm bầu rượu lên, vì chính mình rót một chén lớn rượu. Thẩm Vân Anh cùng Thẩm Vân Khê tỷ đệ hai người cũng là một mặt vẻ khiếp sợ, ngơ ngác nhìn Thẩm Nguyên Tiêu. "Ăn cơm." Thẩm Nguyên Tiêu nhẹ nhàng lườm hai người một mắt, chậm rãi mở miệng. Mà Thẩm Nguyên Tiêu vừa mới một đao kia lại vẫn luôn tại mọi người trong đầu vùng đi không được. Chương 65, Trần Nam Khuê Thẩm Nguyên Tiêu đem một bát liệt tiểu tràn vào cổ họng, kèm theo rượu mạnh nhẹ nhàng khoan khoái cùng tay độc, Thẩm Nguyên Tiêu không khỏi nheo mắt lại. Trong khách sạn đám người lại vẫn ở vào trong lúc khiếp sợ. Khách sạn trưởng Vĩ trước tiên tỉnh táo lại, vội vàng thúc giục bọn tiểu nhị bận rộn, một lần nữa bố trí cái bàn. Tại Thúy Vân Sơn địa giới mỗi trong thành trì, tuy nói Lý thị cấm trong thành đấu nhau, nhưng trừ chủ thành Thúy Mây thành, còn lại chư thành cũng chỉ là cấm võ giả đấu nhau, đối với người tu đạo ở giữa tranh đấu lại là mở một con mắt nhắm một con mắt. Dù sao cái này mỗi phân thành cũng chỉ có đạo chủng cảnh tọa trấn. Huống hồ chân núi phía nam trong thành hội tụ các nơi đạo chủng cảnh cường giả cũng không nhiều, cho nên đánh nhau sự tình cũng không phổ biến. Ai sẽ bởi vì một chút người không quan trọng mà làm chính mình trọng phiền phức? Dù sao tuyệt đối quy củ cần dùng thực lực tuyệt đối tới chèo chống. Vì vậy đối với chuyện này, khách sạn trưởng Quý cũng chỉ có thể ăn ngậm bồ hòn. Thẩm Vân Anh cùng Thẩm Vân Khê hai người tại Thẩm Nguyên Tiêu dưới sự nhắc nhở lấy lại tinh thần. Bọn hắn biết Thẩm Nguyên Tiêu thực lực rất mạnh, nhưng lại không nghĩ tới mạnh như vậy, liền người tu đạo đều chống đỡ không nổi hắn một đao. Dù sao phía trước bọn hắn cũng chỉ là nghe nói qua Thẩm Nguyên Tiêu thực lực, cũng không thấy tận mắt. Thẩm Vân Khê trong lòng không khỏi đối với trở thành người tu đạo có sâu hơn khát vọng. Tại trên thế giới này, võ giả chỉ là tầm thấp nhất người bình thường, chỉ có trở thành người tu đạo mới có tư cách đi tìm hiểu thế giới này thần bí cùng mênh mông. Vị kia thanh niên áo bào đen đang ăn qua mấy cái đan dược sau khi sắp thoáng có chút hứa chuyển biến tốt đẹp, vội vàng lảo đảo nghiêng ngã đi tới Thẩm Nguyên Tiêu trước bàn, không mình hành lễ, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Thẩm Nguyên Tiêu kẹp một khối thịt bò kho tương bỏ vào trong miệng, lại thêm chút nhấm ướt, liền nuốt vào trong bụng, lại lập tức cơ lấy bát rượu, rót vào một ngụm rượu lớn. Nam tử áo đen vẫn là cung kính đứng ở một bên, không tái phát âm thanh, yên tĩnh chờ lấy. Mà Thẩm Nguyên Tiêu lại là vẫn như cũ lặng lặng nhậu nhẹt, Thẩm Vân Khê cũng chỉ là nhàn nhạt lườm nam tử áo đen một mắt liền tiếp theo miệng lớn ăn thịt bò. Thẩm Vân Anh nhìn xem nam tử áo đen kia cái kia toàn thân vết máu bộ dáng, trong lòng không khỏi sinh ra một tia lo lắng, nhưng lại phát hiện phụ thân vẫn không có để ý tới hắn ý tứ, cũng không ngôn ngữ, yên lặng bắt đầu ăn. Thanh niên mặc áo đen trong lòng cũng rất là nghi hoặc, vị tiền bối này cứu chính mình, nhưng lúc này lại đem chính mình gạt ở một bên. Chẳng lẽ không phải chính mình trưởng bối hảo hữu? Thanh niên mặc áo đen từ Thẩm Nguyên Tiêu vừa mới hỏi mình là cái nào diệp thời điểm, hắn tâm liền có một tia ngờ tới. Lại đến Thẩm Nguyên Tiêu quả quyết ra tay, chém giết lưu, triệu hai nhà người. Thanh niên mặc áo đen trong lòng liền cho rằng người này nhất định là nhà mình trưởng bối hảo hữu, nghe được Diệp gia bị diệt, lúc này mới nén giận ra tay. Nhưng lúc này vị này lại chính mình cũng không để ý tới, không khỏi để cho hắn đối với suy đoán trong lòng sinh ra một tia dao động. Đồng nhiên, hắn đột nhiên nghĩ đến 30 mai nguyên tinh. Lúc trước hắn quá mức kích động, chỉ cảm thấy nhà mình tìm được cứu tinh, hoàn toàn quên đi chính mình nâng lên 30 mai nguyên tinh sự tình. Hắn mang theo khổ sở mở miệng, "Tiền bối, trong tay tại hạ chỉ còn lại có 18 mai nguyên tinh, tiền bối có thể hay không cho tại hạ lưu cái địa chỉ, tại hạ góp đủ nguyên tinh sau định đến nhà dâng lên." Thẩm Nguyên Tiêu đũa ngừng một chút, quay đầu nhìn về thanh niên mặc áo đen. Thanh niên mặc áo đen trong lòng một lộ bộ, xem ra thực sự là bởi vì cái này 30 mai nguyên tinh sự tình. Nhìn xem Thẩm Nguyên Tiêu cái kia nghiêm túc ánh mắt, thanh niên mặc áo đen mặt lộ vẻ không muốn, đột nhiên đem trong tay ngân sắc trường thương hướng về phía trước đưa một cái. "Tiền bối, cái này lượng ngân thương chính là huyền giai tứ phẩm binh khí, giá trị 30 mai nguyên tinh tả hữu, có thể làm gán nợ chi vật." Thẩm Nguyên Tiêu nhìn thanh trường thương kia một mắt, nhẹ giọng mở miệng, "Ngồi đi." Thanh niên mặc áo đen lúc này không nghĩ ra, không biết vị tiền bối này đến cùng có ý nghĩ gì, nhưng cũng là dựa theo phân phó, vội vàng ngồi ở trước bàn trên đế. Thẩm Nguyên Tiêu kế tiếp cũng không ngôn ngữ, ngược lại cầm bầu rượu lên, vì Thẩm Vân Anh cùng Thẩm Vân Khê trước mặt bát rượu lên điểm đường đổ một điểm. Mở miệng cười, "Có muốn nếm thử một chút hay không?" Thẩm Vân giật nhưng là một mặt hiếu kỳ cầm chén rượu lên uống một hớp lớn, phía trước trong nhà lúc liền hiếu kỳ rượu tư vị, nhưng ngụy phu nhân lại nhìn nghiêm khắc, để cho hắn vẫn luôn không có cơ hội. Bây giờ tất nhiên Thẩm Nguyên Tiêu mở miệng, vậy hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Một cú cay độc vào cổ họng, Thẩm Vân Khê sắc mặt trong nháy mắt bắt đầu bặm mẻo, vội vàng đem trong miệng rượu nhả trên mặt đất. Lập tức cầm bình trà lên vì chính mình rót một chén, rót vào trong miệng, hòa rượu trong miệng cay độc. "Nhị bá, rượu này tại sao lại đắng vừa cay nha?" Thẩm Vân Khê dắt tang tử hướng về Thẩm Nguyên Tiêu hỏi. Một bên Thẩm Vân Anh nhìn thấy Thẩm Vân Khê dáng vẻ, cũng là hiếu kỳ nếm nếm, nhưng không có giống như Thẩm Vân Khê như vậy dội lên một miệng lớn, chỉ là dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng chấm chấm, biểu tình trên mặt cũng không khỏi bóp méo mấy phần. Thẩm Nguyên Tiêu nhưng là dựa sát thịt bò lại rót một ngụm rượu lớn, trên mặt lộ ra hưởng thụ thân sắc. Thẩm Vân Khê nhìn xem biểu lộ Thẩm Nguyên Tiêu, trên mặt lộ ra vẻ ngờ vực, mang theo nghi ngờ mở miệng, "Nhị bá, ngươi uống vào không tay sao?" Thẩm Vân Anh cũng không khỏi đem ánh mắt rơi vào trên thân Thẩm Nguyên Tiêu, lặng lẽ chờ câu trả lời của hắn. Mà thanh niên mặc áo đen lại là ngồi ở một bên trầm mặc không nói, suy nghĩ vị tiền bối này dụng ý. Thẩm Nguyên Tiêu nhìn xem Thẩm Vân Anh cùng Thẩm Vân Khê hai người cái kia vẻ mặt thống khổ, cười ha ha một tiếng, "Cay nha, vừa cay vừa khổ. Vậy tại sao còn muốn uống đi?" Thẩm Vân Khê không hiểu hỏi. Thẩm Nguyên Tiêu thần sắc đột nhiên ảm đạm mấy phần, tựa như nghĩ tới điều gì, đem ánh mắt rơi vào thanh niên mặc áo đen kia trên thân, chậm rãi mở miệng, "Ngươi nói xem." Thanh niên mặc áo đen đột nhiên bị gọi hồi tưởng tự, hơi suy tư, cảm xúc hơi có vẻ trầm thấp, than thở, bởi vì thế gian này một chút sự tình so cái này loại rượu càng đáng. Thẩm Nguyên Tiêu cũng không ngôn ngữ, chỉ là lại cho tự mình ngã một bát, sau đó thuận tay đem bầu rượu kia đặt ở thanh niên mặc áo đen kia trước mặt. Thanh niên mặc áo đen thấy thế cũng cho tự mình ngã một bát. Đột nhiên, ngoài cửa truyền tới cười to một tiếng âm thanh. Không biết loại nào rượu ngon, lão phu có thể lấy bên trên một bát đâu. Thẩm Nguyên Tiêu đột nhiên quay đầu, lần theo âm thanh nhìn lại, chỉ thấy một cái thân mang trường sam màu tím nam tử trung niên xuất hiện tại khách sạn trước cửa, mà sau lưng đi theo một cái hình dạng anh tuấn thanh niên áo trắng. Nam tử mặc áo tím này mặt chứa ý cười, ánh mắt rơi vào trên thân Thẩm Nguyên Tiêu. Thẩm Nguyên Tiêu đầu tiên là lông mày nhíu một cái, lập tức lại rất nhanh giãn ra, trên mặt lộ ra nụ cười, nhẹ giọng mở miệng, "Đương nhiên, đạo hữu nếu là không ghét bỏ, cũng có thể uống nhiều mấy bát." Ha ha ha, nam tử áo tím phát ra tiếng cười sảng sảng. "Cái kia Trần Mô đa tạ đạo hữu." Lời còn chưa dứt, nam tử mặc áo tím kia đã xuất hiện tại trước bàn. Thẩm Vân Anh vội vàng vì đó nhường ra vị trí, lôi kéo Thẩm Vân Khê đứng ở sau lưng Thẩm Nguyên Tiêu. Nam tử áo tím cười ha ha một tiếng, ngược lại cũng không khách khí, ngồi xuống. Cái kia nam tử áo trắng nhưng là đứng bình tĩnh tại phía sau hắn. Nam tử áo đen cũng đội vàng đứng lên, hơi chút suy xét, cũng đứng ở sau lưng Thẩm Nguyên Tiêu. Nam tử áo tím từ trên bàn cầm một cái nước sạch bát, vì chính mình rót đầy đầy một chén rượu, một ngụm đem hắn chút xuống. Trên mặt lộ ra say mê thần sắc, mỉm cười nhìn xem Thẩm Nguyên Tiêu. Cái này Nam Lộc khách sạn Hoàng Cửu vẫn là như vậy có tư vị. Thẩm Nguyên Tiêu nhưng là mỉm cười nhìn xem trước mặt hai người, suy nghĩ người này mục đích. Nam tử áo tím đem bát rượu đặt lên bàn, cất cao giọng nói, tại hạ Lý gia chỉ hạ Trần Nam Khuê chương 66, Tiêu Nguyên Trần Nam Khuê. Thẩm Nguyên Tiêu ở trong lòng lặp lại một lần, hơi suy tư, nói khẽ, đạo hữu thế nhưng là cái này Nam Lộc thành Trần gia người. Tuy nói toàn bộ Thúy Vân Sơn địa giới đều thuộc về Lý gia địa bàn, nhưng bây giờ đối mặt là người Trần gia, Thẩm Nguyên Tiêu tự nhiên là muốn nói chút xinh đẹp. Nam tử áo tím cười ha ha một tiếng, vì Thẩm Nguyên Tiêu rót một chén rượu, bất quá là thay chủ gia xử lý thành này thôi. Nói xong, Trần Nam Khuê hướng về bên cạnh nam tử áo trắng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nam tử áo trắng trong nháy mắt hiểu được. Chỉ chốc lát trong khách sạn khách nhân liền đi sạch sẽ, chỉ còn lại có quanh bàn mấy người. Trần Nam Khuê mỉm cười nhìn xem Thẩm Nguyên Tiêu, nhẹ giọng mở miệng, không biết đạo hữu tại xưng hô như thế nào. Tuy nói trên khuôn mặt mang theo ý cười, nhưng lại có không dung chất vấn chi ý, dù sao một cái xa lạ người tu đạo, đột nhiên đi tới địa bàn của hắn, còn tưởng là đường phố giết hai tên người tu đạo, hắn hay là muốn hỏi rõ ràng. Theo lý thuyết xung quanh đây địa giới người tu đạo, ngoại trừ một chút vừa mới đột phá đạo chủng cảnh sơ kỳ, những thứ khác không nói đều gặp, nhưng cũng đều là hơi có nghe thấy. Nhưng dựa theo thủ hạ thông báo, người này hình tượng rất là lạ lẫm. Hơn nữa một đao một cái, tại chỗ đem hai tên người tu đạo chém giết. Cái này không khỏi đưa tới hứng thú của hắn, thế là liền tự mình tới quan sát. Hơn nữa đến nơi đây nhìn thấy trên đường cùng với cửa ra vào thi thể, trong lòng không khỏi hắn thực lực có đại khái dự đoán. Thấp nhất cũng là đạo chủng cảnh hậu kỳ, cũng có khả năng là đạo chủng cảnh đại viên mãn, nhưng tuyệt đối không đến được dưỡng đạo cảnh. Đặc biệt là vào cửa nhìn qua sau, bất luận là hình dạng vẫn là khí tức, đều mười phần lạ lẫm. Trần Nam Khuê có thể khẳng định là chính mình cũng chưa gặp qua người này, hơn nữa đều không nghe nói qua tin tức của hắn. Thế là lúc này mới lên tiếng hỏi thăm. Hắn cũng không sợ người này đột nhiên làm loạn, hắn cũng có đạo chủng cảnh hậu kỳ thực lực, hơn nữa có Lý gia phù hộ, cho nên cũng là không có sợ hãi. Thẩm Nguyên Tiêu hơi trầm ngâm, chậm rãi mở miệng, "Tại hạ, Tiêu Nguyên." Xuất phát từ cẩn thận cân nhắc, Thẩm Nguyên Tiêu vẫn là chưa từng bại lộ chính mình chân thực lai lịch, dù sao nhà mình còn có Phượng gia thai họa ngầm này tồn tại, nếu là bị Phượng gia biết mình hành tung, sợ sẽ chọc tới phiền toái không cần thiết. Nói xong, Thẩm Nguyên Tiêu liền ngẩng đầu chú ý đến Trần Nam Khuê thần sắc biến hóa. Chỉ thấy Trần Nam Khuê chân mày hơi nhíu lại, lại rất nhanh giãn ra, cười ha ha một tiếng, "Nguyên lai là Tiêu huynh nha. Tới, ta kính ngươi một bát." Chỉ thấy Trần Nam Khuê chân mày hơi nhíu lại, lại rất nhanh giãn ra, cười ha ha một tiếng, "Nguyên lai là Tiêu huynh nha. Tới, ta kính ngươi một bát." Nói xong Trần Nam Khuê liền đem bát rượu bưng lên, Thẩm Nguyên Tiêu cũng là bưng chén lên, hai người uống một hơi cạn sạch. Mà Trần Nam Khuê trong lòng nhưng là trong lòng nhanh chóng suy tư, họ Tiêu, chẳng lẽ là Thượng Tông? Hắn nhưng là biết, cái này Hàn Sơn Tông bảy mạch, liền có một mạch chính là cái này họ Tiêu. Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn liền có đáp án, bất kể có phải hay không là, vẫn là không thể đắc tội người này, thế là trên mặt chất đầy đủ cười, tại hạ không biết Tiêu Minh tới đây, tại hạ không có từ xa tiếp đón, thực sự thứ tội. Nói xong liền lại cho tự mình ngã một bát, kính Thẩm Nguyên Tiêu một bát. Tại một hồi hàn huyên đi qua, Trần Nam Khuê mang theo ý cười, thăm dò mở miệng, không biết Tiêu Minh chỗ này là. Thẩm Nguyên Tiêu lườm Trần Nam Khuê một mắt, cười ha ha một tiếng, tại hạ bốn phía du đãng, đúng lúc đi ngang qua nơi đây, liền vào tới ngồi một chút. Trần Nam Khuê trong lòng tuy là còn nghi vấn, nhưng vẫn chắp tay đáp lời, khen cái này Thúy Vân Sơn địa giới phong cảnh tươi đẹp. Thẩm Nguyên Tiêu lời nói xoay chuyển, nhẹ giọng mở miệng, cái kia Trần huynh có thể hay không giúp tại hạ đối với chỗ này các gia tộc giới thiệu một hai đâu? Tại hạ mang theo vạn bối bốn phía du đãng, không biết cái này nơi đó thế lực cũng là không thể, nếu là không rất được tội, cũng nhiều rất nhiều phiền phức không phải. Thẩm Nguyên Tiêu mang theo thử dò xét hỏi thăm, là nghĩ đến nhìn có thể hay không từ khi người này trong miệng đạt được một chút tin tức hữu dụng. Nghe đến lời này, Trần Nam Khuê trong lòng cả kinh, thật chẳng lẽ là cái kia phía trên Tiêu? Nhưng sắc mặt bên trên cũng không biến hóa, nghĩ thầm nếu thật là cái kia Tiêu, mặc kệ bên nào đều không phải là chính mình cái này nhỏ nhỏ Trần gia trêu chọc. Nhưng nếu là thật sự, từ một phen lấy lòng nói không chính xác vì chính mình nưu đầu đường ra. Vội vàng cười ha hả mở miệng, cái này Thúy Vân Sơn địa giới gia tộc lớn nhất tự nhiên là ta chủ gia, Lý gia. Nói xong Trần Nam Khuê còn quan sát đến Thẩm Nguyên Tiêu phản ứng, lại phát hiện vẫn chỉ là yên lặng uống rượu, lặng lẽ chờ câu sau của hắn. Trần Nam Khuê tiếp tục mở miệng, chủ gia ta liền bất tiện nhiều lời, hôm nay cùng Tiêu Minh quen biết, rất là cao hứng, liền vì Tiêu Minh nói một chút. Cái này Lý gia chỉ hạ còn lại 6 đại gia tộc. Thẩm Nguyên Tiêu thầm nghĩ trong lòng, 6 đại gia tộc. Nhưng lại cũng không ngôn ngữ, mà là lặng lẽ chờ Trần Nam Khuê mở miệng. Cái này 6 đại gia tộc phân biệt cũng là có người tu đạo gia tộc, theo thứ tự là Trần, Chu, Đồng, Tiền, Phùng, Cắt. Trần gia tất nhiên là Trần Mô gia tộc, tại hạ không tiện nói nhiều. Thẩm Nguyên Tiêu trên mặt lộ ra tất cả mọi người hiểu biểu lộ, cũng không truy vấn. Trần Nam Khuê nhưng là tiếp tục nói, còn có chính là cái này Chu gia, tọa trấn Bắc Lộc thành, trong nhà có một cái dưỡng đạo cảnh lão tổ, tại chủ gia nhậm chức. Trong nhà còn có mấy tên đạo chủng cảnh cường giả. Nghe được nơi đây, trong lòng Thẩm Nguyên Tiêu cả kinh, dưỡng đạo cảnh, có dưỡng đạo cảnh lại vẫn muốn ăn nhờ ở đậu. Mà Trần Nam Khuê lại là không biết Thẩm Nguyên Tiêu tâm tư, nói tiếp, mà còn lại Đồng, Tiền, Phùng, các bốn nhà thì không dưỡng đạo cảnh cường giả, Đồng, lượng tiền nhà cộng trị Tây Lộc Thành. Phùng, các hai nhà nhưng là tại Đông Lộc Thành ăn ra. Trong lòng Thẩm Nguyên Tiêu đại khái sáng tỏ, cái này Trần, Chu hai nhà cũng là có dưỡng đạo cảnh cường giả tọa trấn, lúc này mới có thể độc chiếm nhất thành. Mà còn lại bốn nhà cũng chỉ là thông thường đạo chủng cảnh gia tộc, chỉ có thể hai nhà cùng tồn tại một chỗ. Nếu là mình đi nương nhờ cái này Lý thị, tất nhiên cũng là cùng nhà khác cùng tồn tại một chỗ. Mà mình còn có lấy tế linh bí mật này, hơn nữa tế linh còn cần hương hòa phụng dưỡng, nếu cùng người khác chung sống một chỗ, khó tránh khỏi bại lộ. Hơi chút suy xét, trong lòng Thẩm Nguyên Tiêu liền có quyết đoán, lập tức hướng về phía Trần Nam Khuê mở miệng, đa tạ Trần huynh cáo chi, dạng này sau này Tiêu Mộ đi nơi khác, cũng sẽ ít hơn rất nhiều phiền phức. Trần Nam Khuê cởi mở nở nụ cười, việc nhỏ việc nhỏ. Lập tức lại sờ lên râu ria, nói khẽ, Tiêu Minh, Trần Mỗ gần đây tại cái này đạo chủng cảnh hậu kỳ dừng lại thật lâu, một mực không có tiến triển, vừa mới nghe nói Tiêu Minh như thế thực lực, tại hạ thực là ngưỡng nghề, còn xin vui vẻ nhận mình chỉ điểm một hai. Trần Nam Khuê trong lòng này tính toán đánh biết rõ, nếu người này thực sự là cái kia Tiêu, cho dù là cùng cảnh giới, thực lực cũng tất nhiên viễn siêu chính mình, dù sao công pháp võ kỹ tất nhiên viễn siêu chính mình bại còn có thể thuận thế tán dương một chút đối phương. Nếu là người này thực lực không bằng chính mình, cái kia người này là cái kia Tiêu tỷ lệ chính là thấp hơn, chính mình cũng có thể yên tâm mấy phần. Thẩm Nguyên Tiêu đạp sờ lấy Trần Nam Khuê tâm tư, hắn đây là muốn làm gì? Đây là muốn dò xét thực lực của ta, nhìn ta một chút người bạn này có hay không tương giao giá trị. Thẩm Nguyên Tiêu nghĩ đến đây, liền cảm giác loại này tỷ lệ lớn nhất, dù sao thế giới này cũng là thực lực vi tôn, giao tình cũng là nói nhảm. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Thẩm Nguyên Tiêu đem ánh mắt rơi vào Trần Nam Khuê sau, cười ha ha một tiếng, chỉ điểm không dám nhận, ngược lại là có thể luận bàn một hai. Chương 67, Diệp Hư Tâm Tư Nam Lộc Thành Ngoại. Thẩm Nguyên Tiêu đứng lơ lửng trên không, một tay cầm đao, trường bào màu nâu theo gió mà động, sắc mặt nghiêm trọng, thẳng nhìn chằm chằm phía trước một bộ tử ý Trần Nam Khuê. Trần Nam Khuê nhưng là cầm trong tay một cây màu đỏ trường thương, cùng Thẩm Nguyên Tiêu đứng đối mặt nhau. Trần Nam Khuê cất cao giọng nói, "Tiêu Minh, chúng ta điểm đến là rừng, mong rằng thủ hạ lưu tình." Thẩm Nguyên Tiêu nhàn nhạt gật đầu một cái, nhẹ giọng mở miệng, "Trần huynh, đến đây đi." Trần Nam Khuê cười ha ha một tiếng, nói xong liền nắm lấy trường thương hướng về Thẩm Nguyên Tiêu công tới. Thẩm Nguyên Tiêu thầm nghĩ trong lòng, đã ngươi muốn thử dò xét, vậy liền thử xem thực lực chân chính của ta a. Nhìn thấy Trần Nam Khuê động, không có chút nào chần chờ, lập tức thôi động bản mệnh linh diệp, lập tức toàn thân kim quang đại thịnh, trường đao bị nguyên lực màu vàng nóng hoàn toàn bao trùm, Đột nhiên, Trần Nam Khuê trường thương đã đến, chỉ thấy một cây tràn đầy xích viêm trường thương hướng Thẩm Nguyên Tiêu ngực đánh tới. Thẩm Nguyên Tiêu vội vàng bung ra trường đao, đem thanh trường thương kia mở ra, tự thân cũng là đột nhiên hướng về một bên tối lui. Thẩm Nguyên Tiêu nâng lên trường đao, trong lòng quát nhẹ, Kim Hà Phá Ma Trảm chỉ thấy trường đao màu vàng nóng bên trên tia sáng mạnh hơn, một đạo so trường đao lớn mấy lần hư ảo đao ảnh tại hắn thân đao hiện lên. Thẩm Nguyên Tiêu sắc mặt nghiêm trọng, đột nhiên vung đao chém ra. Đây chính là từ Diệp gia lấy được huyền giai tam phẩm võ kỹ Kim Hà Phá Ma Đao, Thẩm Nguyên Tiêu tiêu phí một tháng liền đem hắn luyện tới đại thành, bởi vì trở thành người tu đạo, tu hành võ kỹ liền sẽ mau hơn rất nhiều. Trần Nam Khuê chém tới đao ảnh, sắc mặt không khỏi hoảng hốt, vội vàng chém ra một đạo màu đỏ thương ảnh đó nữa. Nhưng một đao này há lại là tốt như vậy cản, dưới tình huống thôi động bản mệnh linh diệp, Thẩm Nguyên Tiêu thực lực đã đến tình cảnh đạo trung cảnh đại viên mãn, lại phối hợp cái này bộ này xứng đôi công pháp và võ kỹ, uy lực thẳng bức huyền giai nhị phẩm võ kỹ. Phốc, màu đỏ súng phun lửa ảnh tại trước mặt kim sắc đao ảnh trong nháy mắt chôn bụi, trong nháy mắt hóa thành màu đỏ thâm nguyên lực bay về giữa thiên địa. Mà cái kia kim sắc đao ảnh uy thế không giảm, vẫn như cũ hướng về Trần Nam Khuê chém tới. Trần Nam Khuê sắc mặt đại biến, cũng không dám lại giấu giốt, một chút cắn răng, trong nháy mắt toàn thân ánh lửa đại thịnh, màu đỏ trường thương bên trên cũng bị lửa cháy hừng hực bao quạ. Mà cái kia kim sắc đao ảnh đã tới trước người, Trần Nam Khuê vội vàng cầm thương đâm tới. Phốc, một đạo mãnh liệt tiếng va đập, Trần Nam Khuê thân ảnh trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, chỉ ở chỗ cũ lưu lại một mảnh xương máu cùng với tứ tán nguyên lực, mà nguyên lực rất nhanh bay về thiên địa, chỉ còn dư nhàn nhạt xương máu lưu lại trên không. Trần Nam Khuê bay ngược mấy trượng lúc này mới ổn hạ thân hình, vừa đứng thẳng người, lại phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt lại tái nhợt mấy phần. Con mắt vừa nhấc, chỉ thấy một đạo thân ảnh vàng nóng hướng về chính mình tới gần, Trần Nam Khuê sắc mặt không khỏi ngưng trọng mấy phần, trong lòng mặc dù cảm thấy người này định sẽ không giết chính mình, nhưng trong lòng vẫn còn có chút khẩn trương. "Trần huynh, không có sao chứ? Tại hạ nhất thời không thể khống hảo lực đạo, thật sự là tội lỗi." Thẩm Nguyên Tiêu mang theo giọng quan thiết từ nơi không xa truyền đến. Nghe được đạo thanh âm này, Trần Nam Khuê trong lòng không khỏi an định mấy phần, vội vàng mở miệng, "Không, có gì đáng ngại." Phốc, còn chưa nói xong, lại là một ngụm máu tươi tuôn ra. Tại phun ra đặt ở ngực máu tươi sau, Trần Nam Khuê cảm thấy thư thái mấy phần, chỉ là sắc mặt càng thêm tái nhợt. Hắn vội vàng vỗ túi càn khôn, lấy ra mấy cái đan dược, lập tức cứng họng bên trong. Thẩm Nguyên Tiêu đã tới trước người, mang theo ân cần hỏi han, "Trần huynh, không có sao chứ?" "Không có việc gì, không có việc gì." Vết thương nhỏ Trần Nam Khuê sắc mặt trắng bệch khoát tay áo, vội vàng hướng phía dưới rơi đi. Mà phía trước đi theo Trần Nam Khuê bên cạnh thân nam tử áo trắng cũng là vội vàng nên đón, đỡ Trần Nam Khuê. Thẩm Nguyên Tiêu cũng là rơi vào Thẩm Vân Anh cùng Thẩm Vân Khê bên cạnh, mà thanh niên mặc áo đen kia lại là mặt lộ vẻ nghi ngờ đứng tại một bên. Từ vừa mới trong chiến đấu, để cho hắn đối với Thẩm Nguyên Tiêu thực lực có nhận thức mới, mà càng làm cho hắn rất là rung động là, nhưng là Thẩm Nguyên Tiêu chém ra đao ảnh, đó chính là nhà mình võ kỹ Kim Hà Phá Ma Đao, hắn từng gặp phụ thân hắn thi triển qua, tuyệt đối sẽ không sai. Hơn nữa hắn ẩn cảm thấy vị tiền bối này công pháp cũng cùng nhà mình Kim Hà Trùng Đạo Công rất giống, thế nhưng là không chắc chắn lắm. Trong lòng của hắn sinh ra nghi ngờ thật lớn, vị này tiêu tiền bối tại sao lại nhà ta võ kỹ, hơn nữa công pháp cũng hư hư thực thực là nhà ta. Bởi vì hắn nhớ rõ, phụ thân hắn đã từng nói, nhà mình tổ tiên không phải cái này Càn Châu người, mà là từ sát vách Ngọc Hồ Châu di chuyển đến nước này, mà công pháp cũng là từ Ngọc Hồ Châu mang đến, theo lý mà nói Càn Châu cảnh nội, ngoại trừ nhà mình, không người gặp lại công pháp này. Nhưng sự thật lại là, thật sự có người ở ngay trước mặt hắn cho sử ra, để cho hắn thật sự là không nghĩ ra. Trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra một cái ý tưởng to gan. Vị này tiêu tiền bối là chính mình tổ phụ hảo hữu, mà không phải mình phụ thân. Nghĩ đến đây, hắn ý nghĩ đột nhiên thông suốt, nhất định là tổ phụ đã từng đem nhà mình công pháp cùng võ kỹ truyền cho vị tiền bối này, bởi vì chính mình chưa từng nghe nói qua phụ thân có bực này hảo hữu. Nuốt rõ ràng những thứ này lộ gì, vậy những này tiền bối cứu đồng thời lưu lại chính mình liền mười phần hợp lý. Lúc này, Trần Nam Khuê cùng Thẩm Nguyên Tiêu đã hàn huyên vài câu, chỉ thấy Trần Nam Khuê hướng Thẩm Nguyên Tiêu chắp tay, cất cao giọng nói, "Tiêu huynh, đã ngươi có chuyện quan trọng khác, cái kia Trần Mộ cũng không nhiều lưu lại, lần sau nếu là lại đến Nam Lộc Thành, nhất định muốn nhớ kỹ thông chi tại hạ một tiếng, hai ta không say không nghỉ." Thẩm Nguyên Tiêu mở miệng cười, "Nhất định, nhất định." Nói xong, Trần Nam Khuê cùng thanh niên áo trắng kia xông lên phía chân trời, thoáng qua liền biến mất màn trời bên trong. Lúc này mặt trời cũng sắp lặn, chỉ còn lại ánh nắng chiều chiếu xuống trên người mấy người. Thẩm Nguyên Tiêu lườm thanh niên mặc áo đen kia một mắt, nhàn nhạt mở miệng, "Tiểu tử, ngươi tính toán gì?" Thanh niên mặc áo đen nghĩ thông suốt vị này tiêu tiền bối cùng nhà mình quan hệ, bây giờ tự nhiên là quan trọng thuận theo sau. Dù sao một cái đạo chủng cảnh đại viên mãn cường giả cũng không thấy nhiều. Dù sao đồng dạng nếu là đạt đến đạo chủng cảnh đại viên mãn người tu đạo, cũng là đóng cửa không đi ra chuyên tâm tại nguyên lực nồng đậm chi địa bế quan, để cầu sớm ngày đột phá dưỡng đạo cảnh. Hơn nữa cái này tiêu tiền bối cũng là chính mình báo thủ cùng sống sót hy vọng. Nghe được tiêu tiền bối tra hỏi, thanh niên mặc áo đen vội vàng chắp tay hành lễ, cung kính nói, "Diệp tiểu tử, nguyện đi theo tiền bối tả hữu." Thẩm Nguyên Tiêu nhàn nhạt gật đầu một cái, cũng không ngôn ngữ, quay đầu nhìn về sắp xuống núi Tà Dương. Trong lòng suy nghĩ sau đó kế hoạch, có Diệp gia nhập vào, nhà mình và ở Xích Vân liền danh chính ngôn thuận rất nhiều. Nhưng là có hay không có thể đặt chân xuống, vẫn là muốn nhìn thực lực bản thân, dù sao thực lực mới là đạo lý quyết định. Mà cái gọi là tốt tên tuổi, cũng chỉ là chắn một số người miệng, để cho địa phương bách tính có tốt hơn mượn cớ đi thuyết phục tự mình ngã thương. Đương nhiên cái này cũng dễ hiểu, dù sao mỗi người, mỗi cái gia đình, mỗi cái thế lực, thậm chí là mỗi cái quốc gia, cũng là lấy làm bản thân lớn mạnh vì thủ đoạn, sinh hoạt hạnh phúc làm mục đích. Đi qua cái này Nam Lộc Thành hành trình, thông qua Trần Nam Khuê giới thiệu, để cho Thẩm Nguyên Tiêu biết rõ, đi nhờ vả Lý gia cũng không thích hợp nhà mình sau này phát triển. vậy liền chỉ còn lại tiến công Sích Vân Sơn một con đường này, dùng thực lực đi vì nhà mình giết ra một đường máu, vì nhà mình giết ra một mảnh đất đặt chân. Thẩm Nguyên Tiêu thẳng nhìn chằm chằm Tà Dương, trong ánh mắt lóe lên hy vọng tân sắc, lập tức lại khôi phục bộ dáng trước đây, nhìn không ra hỉ nộ. Quay đầu nhìn về sau lưng ba người, lại đem ánh mắt rơi vào Diệp Diệp Hư, chậm rãi mở miệng, ngươi mang theo hắn. Nói xong nhìn một chút Thẩm Vân Khê. Thẩm Vân Khê mặc dù lòng có không muốn, nhưng vẫn là đón nhận sự thật này. Mắt thấy đều chuẩn bị xong, Thẩm Nguyên Tiêu liền dẫn Thẩm Vân Anh xông lên phía chân trời, mà thanh niên mặc áo đen cũng mang theo Thẩm Vân Khê theo sát phía sau. Chương 68, phía trên có người. Thẩm Nguyên Tiêu bốn người đứng tại Hàn Sơn thành trước cửa thành. Thẩm Vân Khê nhìn xem trước mặt tòa này hùng vĩ thành trì, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ khiếp sợ, lúc trước hắn ảo tưởng cái này Hàn Sơn thành dáng vẻ, tưởng tượng qua nó hùng vĩ, tưởng tượng qua vĩ đại của nó. Nhưng khi tòa thành trì này chân chính xuất hiện ở trước mặt hắn lúc, hắn vẫn là bị đập vào mặt cổ phác, tráng lệ khí tức cho sâu đậm rung động. Thẩm Vân Anh cùng Thẩm Nguyên Tiêu cũng là như thế, Thẩm Nguyên Tiêu cũng là lần đầu tiên tới cái này Hàn Sơn thành, đặc biệt là nội thành cái kia bảy tòa thẳng phá Vân Tiêu sơn phong, càng làm cho trong lòng hắn chấn động, nhiệt huyết sôi trào. Tưởng tượng lấy nhà mình lúc nào có thể có như thế uy thế, nhưng lập tức lại tự rêu lắc đầu. Nhà mình bây giờ ngay cả một cái chỗ an thân cũng không có, chớ nói chi đến trở thành như thế quái vật khổng lồ. Bởi vì Hàn Sơn tông chỉ hạ gia tộc mỗi 3 năm liền muốn tới Hàn Sơn thành để đổi lệnh, giao nạp cung phụng, mà Diệp nhưng là theo hắn phụ thân đến qua cái này Hàn Sơn thành, nhưng lại một lần nữa nhìn thấy, trong lòng rung động cảm giác lại là không giảm chút nào. Thẩm Nguyên Tiêu trước hết nhất lấy lại tinh thần, lườm đám người một mắt, nhàn nhạt mở miệng, vào thành. Nói xong liền theo đám người hướng cửa thành đi đến, Thẩm Vân Khê ba người cũng là phản ứng lại, theo sát lấy Thẩm Nguyên Tiêu bước chân. Tại nộp 4 cái nguyên tinh sau, đám người liền vào nội thành. Hàn Sơn nội thành vô cùng náo nhiệt, hai bên đường cửa hàng mọc lên như rừng, trên đường người đi đường rộn rộn ràng ràng. Thẩm Vân Anh cùng Thẩm Vân Khê không khỏi bị hoa mắt, đối với đủ loại cái gì cũng tràn ngập tò mò. Thẩm Nguyên Tiêu nhìn một chút ngày, bây giờ đã là buổi chiều, liền quyết định tối nay trước tiên ở nội thành ở lại một đêm, ngày mai lại đi tới đệ tử đường bái phòng, tiện đưa Thẩm Vân Khê vào phòng, hôm nay trước tiên nghỉ ngơi một ngày cho khỏe mượn. Vừa vặn buổi chiều mang theo Thẩm Vân Anh cùng Thẩm Vân Khê tại trong thành này đi dạo một vòng. Đảo mắt đã đến buổi tối, Thẩm Nguyên Tiêu mang theo ba người về tới khách sạn. Hàn Sơn thành có cấm đi lại ban đêm quy củ, từ giờ hợi đến giờ mão, nơi đây sẽ có chấp pháp đường đệ tử bên ngoài tuần tra. Nếu là phát hiện bên ngoài du đãng người, chấp pháp đường đệ tử lại có bên đường chém giết quyền lực, không hỏi nguyên do. Hàn Sơn thành khách sạn giá cả đắt đỏ, một gian phòng một đêm liền cần 3 cái nguyên tinh, Thẩm Nguyên Tiêu cũng chỉ mở 2 cái gian phòng. Thẩm Vân Anh cùng Thẩm Vân Khê khắp khuôn mặt là vui mừng về tới gian phòng, rõ ràng cái này phồn hoa Hàn Sơn thành mang cho hai người quá nhiều rung động. Trong gian phòng, Thẩm Nguyên Tiêu khoanh chân ngồi ở trước bàn, trên bàn bày một bầu rượu, nguyệt quang mượn cửa sổ huy sái vào phòng, tán lạc tại Thẩm Nguyên Tiêu cái kia hơi có vẻ dáng vẻ dàn mua trên thân thể. Mà Diệp nhưng là hơi có vẻ câu nệ đứng tại một bên, dùng ánh mắt còn lại vụng trộm chú ý Thẩm Nguyên Tiêu. Lúc trước hắn muốn tìm Thẩm Nguyên Tiêu hỏi rõ hắn cùng nhà mình quan hệ, xem có thể hay không cầu được tiền bối ra tay, cứu ra nhà mình tiểu muội. Mặc dù bây giờ hắn cũng không xác định kiểm muội muội của mình Diệp Vân còn sống hay không, nhưng bởi vì còn chưa nghe được nàng qua đời tin tức, trong lòng vẫn có không cam lòng, dù là chỉ có một tia hy vọng, hắn cũng không muốn từ bỏ, bởi vì Diệp Vân là hắn ở trên đời này thân nhân duy nhất. Đêm đó hắn cùng với Diệp Vân sau khi tách ra, liền tại những cái kia người dưới sự đuổi giết, một đường trốn chạy, trực tiếp tiến nhập Nam Bộ Chư Sơn, lúc này mới thoát khỏi đám người. Hắn nhất thời cũng không dám ra ngoài, tiến vào trong một cái sơn động, cố gắng bế quan. Trời không phụ người có lòng, cuối cùng hắn tại một tháng trước thành công ngưng kết đạo trùng. Hắn chờ không nổi chậm rãi hấp thu nguyên lực, lập tức luyện hóa nguyên tinh, chuyển hóa nguyên lực sau, liền lập tức thoát đi Nam Bộ Chư Sơn. Vì thế dọc theo đường đi không có gì nguy hiểm, cũng không gặp phải cường đại yêu thú. Thuận lợi chạy ra sau hắn liền đội vàng đi tìm Diệp Vân, cuối cùng tại Xích Hà trấn dò tham Diệp Vân tin tức, chỉ nghe nói nàng từng cùng một cái thiếu niên mặc áo đen cùng một đầu đại hắc cầu ở nơi đó xuất hiện qua, sau đó liền không biết tung tích. Hắn vẫn là không yên lòng, lặng lẽ đi tới phía trước Diệp gia Kim Hà thành dò xét tin tức, nhưng lại vô ý bị Lưu Triệu hai nhà người phát hiện, lúc này mới không thể không một đường đảo vòng, cuối cùng tại Nam Lộc thành rơi xuống trận tới. Sau đó chính là tại Nam Lộc thành tao ngộ Lưu Triệu, hai nhà hai người truy sát, vừa lúc bị Thẩm Nguyên Tiêu cứu. Đang khi hắn do dự như thế nào mở miệng thời điểm, bên cạnh đột nhiên truyền đến Thẩm Nguyên Tiêu âm thanh, ngồi xuống tâm sự. Diệp Hư mặt lộ vẻ vui mừng, đang chờ cơ hội này, đội vàng ngồi ở Thẩm Nguyên Tiêu đối diện. Thẩm Nguyên Tiêu vì chính mình rót một chén rượu, cũng vì Diệp Hư rót một chén, sau đó đem bầu rượu đặt lên bàn, ánh mắt nhìn thẳng thanh niên trước mặt. Thẩm Nguyên Tiêu chậm rãi mở miệng, Diệp gia gia cỡ nào biến cố? Diệp Hư không dám chần chờ, vội vàng trả lời, gia phụ tại năm trước bên ngoài bất hạnh ngộ hại, trong nhà kiệt lực dầu diếm, nhưng vẫn là bị Triệu gia phát hiện manh mối, gia tộc trên dưới mấy trăm miệng đều bị tàn sát hầu như không còn, chỉ có ta cùng với tiểu bội may mắn chạy ra. Nói đến chỗ này, Diệp Hư sắc mặt không khỏi dữ tợn, trong mắt tràn đầy hận ý. Thẩm Nguyên Tiêu hơi có nghi hoặc, nhẹ giọng mở miệng, Diệp gia chỉ có phụ thân ngươi một vị người tu đạo. Nghe nói như thế, Diệp Hư trên mặt hận ý càng đậm, tại 5 năm trước, trong nhà có 4 tên người tu đạo, 2 tên đạo chủng cảnh sơ kỳ, một cái đạo chủng cảnh trung kỳ, một cái đạo chủng cảnh hậu kỳ. Nhưng từ 5 năm trước, trong nhà tộc thúc một vị ra ngoài làm việc thời điểm, tao ngộ kẻ xấu mai phục, bất hạnh bỏ mình. Thẩm Nguyên Tiêu trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, nhưng không ngôn ngữ, tiếp tục nghe Diệp Hư nói ra. Từ nay về sau, trong nhà người tu đạo lúc đi ra ngoài liền liên tiếp tao ngộ tập sát, ngắn ngủi thời gian 2 năm, trong nhà người tu đạo liền chỉ còn dư phụ thân một người. Nói đến chỗ này, Diệp Hư sắc mặt ngất lệ, nghiến răng nghiến lợi, trong con mắt tựa như muốn bốc lên như lửa. Cái này nhất định là cái kia Triệu Cầu cùng Lưu Cầu làm, nói xong, Diệp Hư vô mạnh một cái bàn. Thẩm Nguyên Tiêu thấy thế, vội vàng tràn ra nguyên lực màu vàng nóng che lại cái bàn, nhưng cũng không nói nhiều, chỉ là khẽ gật đầu. Thẩm Nguyên Tiêu nhẹ nhàng cầm chén rượu lên, gõ một cái mặt bàn, Diệp Hư lập mã hội ý thức được chính mình thất thố, vội vàng cơ lấy bát rượu, kính Thẩm Nguyên Tiêu một chút, liền uống một hơi cạn sạch. Thẩm Nguyên Tiêu hơi suy tư, nhẹ giọng hỏi, vậy cái này Triệu gia cùng Lưu gia thực lực như thế nào đây? Diệp Hư đoán hận nói, Triệu gia cùng Lưu gia thực lực cùng ta Diệp gia tương đương, cũng là chỉ có một cái đạo chủng cảnh hậu kỳ, mấy tên đạo chủng cảnh sơ kỳ, trung kỳ người tu đạo. Vốn là ba nhà chúng ta tại Xích Vân Sơn Bắc Bộ tạo thế chân vạc, ba nhà tuy có ma sát, cũng không cực lớn xung đột, nhiều năm trước tới nay cũng bình an vô sự, riêng phần mình phát triển. Nhưng ngay tại 5 năm trước, không biết cỡ nào nguyên nhân, Lưu Triệu hai nhà đột nhiên cùng một ruột, cùng nhằm vào chúng ta Diệp gia. Thẩm Nguyên Tiêu đột nhiên có một loại dự cảm không tốt, lên tiếng hỏi, ngươi có biết là loại nào nguyên do? Diệp Hư lông mày đầu nhíu một cái, mặt lộ vẻ khổ tâm, nhẹ nhàng lắc đầu, ta không biết. Lại vội vàng nói bổ sung, năm gần đây trong nhà cũng chưa từng được cái gì đặc thù bảo vật hoặc nhận người ngấp nghé chi vật. Thẩm Nguyên Tiêu lông mày cũng không khỏi nhăn lại, suy tư cái này Lưu Triệu, hai nhà đột nhiên liên thủ nguyên nhân. Theo lý mà nói ba nhà thực lực tương đương, lẫn nhau ngăn được, đây mới là ba nhà tốt nhất phát triển cách cục. Chỉ đợi nhà ai trước tiên đột phá, trở thành dưỡng đạo cảnh, liền có thể nhất thống cái này Xích Vân Sơn Bắc Bộ. Mà hai nhà liên thủ diệt đi Diệp gia, vừa không có cơ duyên, cũng không bảo vật, chỉ vì khuyết trương địa bàn, cái này khiến Thẩm Nguyên Tiêu còn nghi vấn. Dù sao thông thường địa bàn đối với người tu đạo cũng không tác dụng, chỉ có đặc thù sơn mạch, bảo địa, nguyên lực nồng đậm chi địa tài sẽ dẫn tới người tu đạo tranh đoạt, mà Lưu Triệu, Diệp Hư ba nhà chiếm cứ địa bàn, rõ ràng không công hiệu này. Là cái gì để cho hai nhà này đột nhiên liên hợp lại đâu? Thẩm Nguyên Tiêu lông mày gắt gao nhíu chung một chỗ. Đương nhiên, Thẩm Nguyên Tiêu nghĩ đến một loại khả năng. Phía trên có người. Chương 69, ngài nói là nội môn đệ tử. Bởi vì nhà mình phía trước chính là phía trên quân cờ, cái này khiến Thẩm Nguyên Tiêu không khỏi liên tưởng đến nơi đây, nhưng lại không khỏi lắc đầu, dựa theo Tiêu một thuyết pháp, cái này Ô Sơn địa giới chính là đại nhân vật chuyên trúc bàn cờ, mà cái này Xích Vân rõ ràng không phải. Nhưng mà đủ loại nguyên do để cho Lưu, Triệu hai nhà liên hợp đây này. Thẩm Nguyên Tiêu hai đạo lông mày không khỏi ghé vào cùng một chỗ, lại uống một chén rượu, đem ánh mắt rơi vào Diệp Hư, hơi làm do dự sau, chậm rãi mở miệng, ngươi có từng phát hiện cái này Lưu, Triệu hai nhà xuất hiện ra lạ lẫm người tu đạo tương trợ. Diệp Hư mang theo lúng túng lắc đầu, ta chỉ là đạo chủng cảnh sơ kỳ, đối với cái kia Lưu, Triệu hai nhà người tu đạo nhận biết cũng không nhiều, bởi vậy Thẩm Nguyên Tiêu hiểu rồi Diệp Hư ý tứ, cũng không truy vấn, khẽ gật đầu một cái, lại yên lặng uống lên rượu tới. Diệp Hư nhìn vị này Tiêu tiền bối đã hỏi ý hoàn tất, vội vàng mở miệng hỏi, tiền bối phải chăng cùng gia tổ đã từng có cũ? Thẩm Nguyên Tiêu mang theo nghi ngờ ngẩng đầu, nhưng lại đột nhiên kịp phản ứng. Hẳn là tiểu tử này phát hiện ta tu hành bó kỹ, công pháp cũng là nhà hắn chi vật. Thẩm Nguyên Tiêu biểu lộ không có bao lớn biến hóa, hơi làm suy tư, nhàn nhạt mở miệng, trước kia lúc tuổi còn trẻ, là từng có một vị họ Diệp bạn cũ. Nói xong, Thẩm Nguyên Tiêu trên mặt còn lộ ra hồi ức chi sắc. Thẩm Nguyên Tiêu nghĩ, đã nói ra cái này lập lờ nước đôi ngữ liệu, ngược lại nhà hắn tổ tiên đều đã chết, cũng không biện pháp vạch trần hắn. Nghe đến lời này, Diệp Hư mặt lộ vẻ vui mừng, xem ra chính mình ngờ tới không tệ, vị tiền bối này nhất định là cùng nhà mình tiên tổ có giao tình. Mượn cơ hội, Diệp Hư vội vàng đứng dậy, chắp tay cúi đầu, sắc mặt thành khẩn. Tiêu tiền bối, ta Diệp gia trên trăm miệng bị cái kia Triệu Lưu cầu tàn sát hầu như không còn, văn bối không dám yêu cầu xa vời tiền bối khả năng giúp đỡ tại hạ trọng trấn gia tộc. Thẩm Nguyên Tiêu nhấp miếng rượu, theo cay độc vào cổ họng, lặng lẽ chờ Diệp Hư nói tiếp. Diệp Hư mặt lộ vẻ buồn bã sắc, giọng căm hận nói, gia tộc phá diệt thời điểm, văn bối cùng tiểu bội may mắn chạy ra, nhưng trên đường bởi vì tao ngộ truy sát, bất đắc dĩ tách ra. Văn bối mạo hiểm tiến vào Nam Bộ Chư Sơn, lúc này mới tránh đến truy sát, hơn nữa may mắn đột phá. Thẩm Nguyên Tiêu lúc này mới trong lòng hiểu rõ, nhưng lại cũng không chen vào nói, tiếp tục nghe. Đem văn bối ra ngoài tìm kiếm tiểu muội thời điểm, từng tại Xích Hà trấn dò tiểu muội tin tức, tiểu muội tại một vị thiếu hiệp dưới sự tương trợ còn từng cứu ra nhà mình nhị thúc. Nói đến chỗ này, Diệp Hư sắc mặt không khỏi âm trầm xuống, giọng căm hận nói, nhưng lại không biết vị nào tập nhân, lại đột nhiên đem hắn tập sát, mà tiểu muội cũng không biết tung tích. Nghe được nơi đây, Thẩm Nguyên Tiêu lại bưng chén lên yên lặng uống một hớp rượu, cũng không ngôn ngữ. Chỉ thấy Diệp Hư tiếp tục nói, văn bối hoài nghi tiểu muội còn sống, chỉ là bị cái kia Triệu gia kết đi. Văn bối muốn cầu tiền bối có thể cứu ra tiểu muội. Nói xong, Diệp Hư quỳ rạp trên đất, hướng về phía Thẩm Nguyên Tiêu xá một cái thật sâu, lặng lẽ chờ Tiêu tiền bối trả lời chắc chắn. Chỉ là hắn không biết là, vị này Tiêu tiền bối chính là chém nhị thúc hắn kẻ xấu. Thẩm Nguyên Tiêu nhìn xem quỳ rạp trên đất Diệp Hư, trong lòng trên đường liền muốn tốt chủ ý, chậm rãi mở miệng, hiện Xích Vân thế cục không rõ, ta tùy tiện đi vào sợ chọc người ngờ vực vô căn cứ. Lời này vừa nói ra, Diệp Hư ngẩng đầu lên, sắc mặt tại ánh trăng chiếu rọi xuống càng lộ vẻ tái nhợt, vội vàng nói, tiền bối Thẩm Nguyên Tiêu lại là khoát tay áo, ra hiệu hắn an tâm chớ vội, tiếp tục nói, ngươi đã là cố nhân chi hậu, chuyện này cũng không thể không rút. Nói xong, Diệp Hư trên mặt lộ ra hy vọng thần sắc. Thẩm Nguyên Tiêu nhưng là tiếp tục nói, ta đem phái một đội nhà mình tộc nhân, từ ngươi dẫn đội, đoạt lại ngươi Diệp gia địa bàn. Mà ta thì tại âm thầm áp trận, nếu có người tu đạo đột kích, nhưng là để ta tới ứng phó. Mà ngươi còn sống tin tức truyền ra ngoài, hơn nữa trở thành người tu đạo, nếu ngươi tiểu muội còn tại thế, đám đạo trích kia cũng tất nhiên sẽ không tùy tiện thương hắn tính mệnh. Nghe đến lời này, Diệp Hư sắc mặt đại hỉ, hắn vốn định Tiêu tiền bối khả năng giúp đỡ chính mình cứu trở về tiểu muội đã là đại ân, không nghĩ tới vậy mà nguyện ý giúp trợ chính mình đoạt lại địa bàn, trùng kiến Diệp gia. Nghĩ đến đây, Diệp Hư vội vàng quỳ xuống đất cúi đầu, lần nữa cúi đầu, cất cao giọng nói, tiền bối đại ân, vạn bối suốt đời khó quên. Thẩm Nguyên Tiêu nhẹ nhàng khoát tay áo, đứng lên đi, uống rượu. Diệp Hư vội vàng bỏ lên, vì Thẩm Nguyên Tiêu đổ đầy rượu. Thẩm Nguyên Tiêu dự định là mượn Diệp Hư tên tuổi trước một bước chiếm lĩnh Diệp gia địa bàn, dù sao Diệp gia ở chỗ này kinh doanh nhiều năm, dưới trướng mỗi tiểu tộc đều càng dễ tiếp nhận, cũng không dễ chọc người sinh nghi. Chỉ là Lưu, Triệu hai nhà đột nhiên liên thủ sự tình để cho người ta sinh nghi. Diệp Hư mặt mày kích động, tiền bối, ta mời ngài. Hôm sau, dương quang xuyên thấu qua cửa sổ, huy sái trong phòng. Thẩm Nguyên Tiêu cùng Diệp Hư cả đêm tâm tình, cho chuyện sau này tiến công Sích Vân Sơn kế hoạch, mặc dù một đêm không ngủ, nhưng hai người cũng không có một tí bối rối. Trở thành người tu đạo, liền không còn cần dùng ngủ tới khôi phục thể lực, chỉ là thường ngày khôi phục nguyên lực nhưng là ngồi xuống điều tức. Mắt thấy mặt trời lên cao, Thẩm Nguyên Tiêu cũng liền kết thúc cuộc nói chuyện, đi căn phòng cách bách hoán Thẩm Vân Anh cùng Thẩm Vân Khê, cùng ra ngoài, vì Thẩm Vân Khê làm vào tông sự tình. Lúc trước Thẩm Nguyên Tiêu cũng biết qua đệ tử vào tông quá trình, cần nắm lấy lệnh bài đi tới nội thành đệ tử đường, tại đệ tử đường đăng ký lập hồ sơ. Sau đó từ đệ tử đường thống nhất đưa vào tông nội tu hành. Thẩm Nguyên Tiêu bốn người không ngừng hướng về nội thành đi tới, bởi vì Hàn Sơn thành cấm phi hành, cho nên đám người chỉ có thể đi bộ đi tới. Nhưng cho dù là thực lực yếu nhất Thẩm Vân Khê cũng có tứ cấp võ giả thực lực, cho nên cũng không lâu lắm, đám người liền đã tới nội thành. Nội thành cửa thành mặc dù không có ngoại thành như vậy hùng vĩ, nhưng vẫn là để cho người ta nhìn mà than thở. Dù sao cái này Hàn Sơn tông bảy tòa chủ phong liền trong này trong thành, có thể tưởng tượng được cái này nội thành lớn bao nhiêu. Mà dưới núi nhưng là Hàn Sơn tông một chút ngoại môn đường khẩu, xử lý thường ngày sự vật. Bốn người tiến vào nội thành, tìm được khai dương phong khu vực, chỉ chốc lát liền có một tòa tầng 3 gỗ lim lầu nhỏ lộ ra ở trước mắt. Trên lầu mang theo một đạo màu nâu tấm biển, bên trên viết rồng bay phượng múa ba chữ to, đệ tử đường. Thẩm Nguyên Tiêu không làm chần chờ, mang theo ba người đi vào trong lầu. Đập vào tầm mắt chính là một chỗ đại sảnh rộng rãi, đối diện chỗ cửa lớn có một đầu gỗ lim quầy hàng, trong quầy ngồi vài tên khuôn mặt tuấn lệ thanh niên nam nữ, hơn nữa cũng là một bộ trưởng bào màu đỏ. Trước ngực có hai quả kim tuyến thêu lên linh xảo khai dương hai chữ. Mà quầy hàng bên ngoài đại sảnh cũng rải rác đứng mấy người, phần lớn là người lớn tuổi mang theo thiếu nam thiếu nữ. Một chút quan sát, Thẩm Nguyên Tiêu liền có đáp án, bên ngoài những quầy hàng này hẳn là cùng hắn giống nhau, tiện đưa nhà mình vãn bối vào tông tu hành. Mà trong quầy hẳn là khai dương phong đệ tử, phụ trách tuyển nhận đệ tử mới. Thẩm Nguyên Tiêu mang theo ba người, đi tới một cái thanh niên tuấn tú trước quầy, nhẹ giọng mở miệng, "Đạo hữu, không biết khai dương phong nội môn đệ tử nhập môn đăng ký thế nhưng là ở chỗ này?" Thẩm Nguyên Tiêu âm thanh mặc dù không lớn, nhưng người tu đạo tính lực cũng là cực tốt, đều nghe rõ ràng Thẩm Nguyên Tiêu lời nói. Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt hấp dẫn trong đại sảnh chú ý của mọi người, ngay cả trước quầy bản mang theo lười biếng áo bào đỏ thanh niên cũng là trong nháy mắt lên tinh thần, ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Nguyên Tiêu. "Ngài nói là nội môn đệ tử?" Thẩm Nguyên Tiêu gật đầu một cái, nhưng trong lòng là dâng lên nghi hoặc. Cái này nội môn đệ tử lợi hại như vậy? Chương 70, nội môn đệ tử Hàm Kim Lượng chỉ thấy cái kia hồng bào nam tử vội vàng đứng dậy, hướng về phía Thẩm Thi lễ một cái, cung kính nói, "Tiền bối, nội môn đệ tử đăng ký không có ở chỗ này, ta mang ngài bên trên lầu 3." Nói xong, hồng bào nam tử liền từ trong quầy đi ra, đang chờ dẫn Thẩm Nguyên Tiêu lên lầu. Thẩm Nguyên Tiêu nghi ngờ trong lòng mạnh hơn, nhưng thật sự là không nghĩ tới cái này nội môn đệ tử thân phận lại tôn quý như vậy. Đột nhiên, hồng bào nam tử tựa như nghĩ tới điều gì, xoay người lại, lại là không người cúi đầu, cung kính nói, "Không biết tiền bối xuất từ nhà ai?" Nói xong hồng bào nam tử còn sợ gây Thẩm Nguyên Tiêu không khoái, vội vàng nói bổ sung, "Thực là vãn bối chỗ chức trách, không biết ngọn ngành người vãn bối không dám tùy tiện mang lên lầu 3, mong rằng tiền bối xin đừng trách." Nói xong, thân hình càng cong, ngôn ngữ càng cung kính. Trong sảnh đám người cũng là nhao nhao đem ánh mắt rơi vào Thẩm Nguyên Tiêu, chờ đợi câu trả lời của hắn. Mà Diệp cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hắn không nghĩ tới vị này Tiêu tiền bối gia tộc lại cường đại như vậy. Bởi vì có thể bị tông nội trực tiếp ban thưởng nội môn đệ tử lệnh bài, cái kia thấp nhất cũng phải là Thúy Vân Sơn Lý thị lớn như vậy tộc. Mà giống bọn hắn Diệp gia, qua nhiều năm như vậy, liền một cái ngoại sự đệ tử danh ngạch cũng chưa từng nhận được. Tuy nói Hàn Sơn Tông cũng sẽ ở bên ngoài chiêu thu đệ tử, nhưng yêu cầu lại là khắc nghiệt vô cùng. Trong đó một đầu chính là 15 tuổi phía trước đạt đến cựu cấp võ giả, hơn nữa có thể tại Hàn Sơn Tông đạo chủng cảnh thủ hạ kiên trì 30 hiệp. Chỉ là như thế yêu cầu liền loại bỏ tuyệt đại đa số người, bởi vậy hàng năm Hàn Sơn Tông từ ngoại chiêu thu nhận đệ tử ít đến tương cảm. Nhưng nếu là thông qua, liền có thể trực tiếp trở thành nội môn đệ tử, thưởng thụ tốt nhất công pháp tu hành cùng tài nguyên. Đương nhiên nếu là trời sinh đạo thể này một ít thể chất đặc thù, liền không cần như thế yêu cầu, có thể trực tiếp tấn thăng nội môn đệ tử. Nhưng trời sinh đạo thể bực này thể chất đặc thù, toàn bộ Cản Châu mấy trăm năm mới ra một cái thôi. Bởi vậy có thể thấy được, Hàn Sơn Tông nội môn đệ tử Hàm Kim Lượng. Thẩm Nguyên Tiêu đang lúc mọi người chăm chú, chậm rãi mở miệng, "Ô Sơn Thẩm thị." Lời này vừa nói ra, cái kia hồng bảo nam tử ngốc trệ, bên trong đại sảnh đám người cũng ngốc trệ, nhưng lại trong mắt đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Có một số người trên mặt lộ ra vẻ trầm trọng, một cái không biết tên tiểu tộc, còn nghĩ mạo hiểm lĩnh nội môn đệ tử danh ngạch, thực sự là không biết sống chết. Âm thanh tuy nhỏ, nhưng vẫn là ra bị trong sảnh đám người nghe rõ ràng. Tuy nói đại đa số người cũng không mở miệng chào phúng, nhưng lại đều ôm xem trò vui thái độ nhìn xem Thẩm Nguyên Tiêu, muốn nhìn một chút hắn kết cục như thế nào. Mà trong đại sảnh đi theo trưởng bối bên cạnh các thiếu nam thiếu nữ, vốn là mang theo ánh mắt hâm mộ nhìn xem Thẩm Vân Khê cùng Thẩm Vân Anh, đều tưởng rằng cái gì đại tộc tử đệ, vốn cho rằng là cái gì thiên chi tiêu tử, không nghĩ tới lại là không biết sống chết hạng người. Nghe đến lời này Diệp Hư cũng sửng sốt một chút, "Ô Sơn Thẩm thị, tiền bối này không phải họ Tiêu sao?" Hắn cũng khẩn trương nhìn xem Thẩm Nguyên Tiêu, chỉ sợ vị này Tiêu tiền bối lừa gạt chính mình. Mà cái kia hồng bào nam tử lại là bỗng nhiên đứng thẳng người, vẫn không quá tin tưởng hỏi thăm một lần, tiền bối nói tới thế nhưng là Ô Sơn địa giới Thẩm gia. Thẩm Nguyên Tiêu gật đầu một cái, chính là Thúy Vân Sơn địa giới phía nam Ô Sơn địa giới. Nhận được trả lời khẳng định sau, không cần hồng bào nam tử mở miệng, trong quầy một cái áo bào đỏ nữ tử ngồi không yên, lập tức đứng dậy, hướng về phía hồng bào nam tử nói, "Hàn sư minh, người này nhất định là không biết trời cao đất rộng hạng người, cho là lừa gạt chúng ta liền có thể cầm tới một cái nội môn đệ tử danh lệch. Cái này Ô Sơn địa giới chính là một man hoang chi địa, liền người tu đạo cũng không có một vị, từ chỗ nào có thể được đến nội môn đệ tử danh lệch, người này nhất định là đến đây trêu đùa chúng ta." Nói xong, tên kia áo bào đỏ nữ tử liền đi ra quầy hàng, đi tới nơi này Hàn sư minh bên cạnh, hướng về phía Hàn sư minh ôn nhu nói, "Hàn sư minh, chớ có ở đây trên thân người lãng phí thời gian, ta này liền thông chi chấp pháp đường đệ tử, đem người này cầm xuống." Mà Hàn sư minh lại là nhẹ nhàng trấn an một chút nữ tử này, đối với hắn lắc đầu, ra hiệu hắn an tâm chớ đổi. Lập tức quay đầu nhìn về Thẩm Nguyên Tiêu, chậm rãi mở miệng, "Tiền bối nếu là thật có nội môn đệ tử lệnh bài, còn xin lấy ra, để cho vãn bối nhìn qua." Nói xong, vị này Hàn sư minh âm thanh hơi nghiêm nghị lại, "Tiền bối nếu là đến đây trêu đùa chúng ta, cái kia chớ trách vãn bối không khách khí." Lời này vừa nói ra, trong sảnh tất cả mọi người chợt lấy nhìn vị này lão giả cụt một tay chê cười. Mà Thẩm Vân Anh cũng là hơi mang theo một tia lo lắng, chỉ sợ là phụ thân đem lệnh bài làm cho sai, đem ngoại môn lệnh bài nhận làm nội môn lệnh bài. Diệp Hư cũng mang theo ánh mắt phức tạp nhìn xem Thẩm Nguyên Tiêu, muốn nhìn vị tiền bối này ứng phó như thế nào. Thẩm Nguyên Tiêu mặt không đổi sắc, tay phải vỗ nhẹ một chút túi càn khôn, chỉ thấy một cái lệnh bài màu đỏ xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Thẩm Nguyên Tiêu đem lệnh bài cầm trong tay, ánh mắt của mọi người nhao nhao bị hấp dẫn. Trên mặt mọi người đều là lộ ra vẻ khiếp sợ, sắc mặt phức tạp nhìn xem Thẩm Nguyên Tiêu trong tay màu đỏ thắm lệnh bài, cùng với lệnh bài trung tâm cái kia vàng óng ánh khai dương hai chữ, lại không khỏi mắt nhìn trong tay mình lệnh bài màu trắng. Hàn sư minh nhìn xem trước mặt kim tự xích lệnh, vội vàng cong người hành lễ, cung kính nói, "Vãn bối có mắt không trọng, mong rằng tiền bối chớ nên trách tội." Một bên áo bào đỏ nữ tử cũng trợn tròn mắt, một mặt khiếp sợ nhìn xem Thẩm Nguyên Tiêu trong tay kim tự xích lệnh, nhất thời lại nói không ra lời. Hàn Sơn Tông khai dương phong đệ tử lệnh bài chia làm ba loại, theo thứ tự là ngoại sự đệ tử chữ màu đen bạch lệnh, đệ tử ngoại môn xích tự hắc lệnh cùng với nội môn đệ tử kim tự xích lệnh. Đương nhiên, còn có trong truyền thuyết kim lệnh, nhưng mọi người nhưng chưa từng thấy qua, nghe nói đây là vì truyền thừa đệ tử chuẩn bị. Thẩm Nguyên Tiêu cũng không để ý tới ánh mắt của mọi người, nhẹ nhàng lườm Hàn sư minh một mắt, nhàn nhạt mở miệng, "Dẫn đường đi." Cái này Hàn họ nam tử vội vàng ngồi thẳng lên, quay người dẫn đường, Thẩm Nguyên Tiêu nhưng là mang theo ba người chậm rãi đuổi kịp. Hàn họ nam tử lại đột nhiên dừng bước, mang theo khổ sở nhìn về phía Thẩm Nguyên Tiêu, nói khẽ, "Lầu ba người không có phận sự không cho phép đi vào, chỉ cần tiền bối mang theo đệ tử, hai người lên lầu liền có thể." Ánh mắt của mọi người cũng là nhao nhao hiếu kỳ rơi vào Thẩm Nguyên Tiêu bọn người trên thân, số đông tại Thẩm Vân Anh cùng Thẩm Vân Khê trên thân lưu chuyển, ngờ tới vị nào sẽ trở thành nội môn đệ tử. Mà đông đảo thiếu nữ ánh mắt nhưng là tại Thẩm Nguyên Tiêu trên thân Vân Anh có nhiều dừng lại. Thẩm Vân Anh dù chưa đủ trang diễm mạn, nhưng nàng cái kia không tầm thường dung mạo cùng với thanh xuân tịnh lệ thiếu nữ khí tức, tự nhiên hấp dẫn đông đảo thiếu niên ánh mắt. Bởi vậy các thiếu niên phần lớn hy vọng lấy vị này tịnh lệ hồng y thiếu nữ có thể trở thành nội môn đệ tử. Nhưng kết quả lại là để cho đông đảo thiếu niên thất vọng, chỉ thấy lão giả cụt một tay mang theo tên kia 8-9 tuổi hài đồng đạp lên cầu thang, mà tên kia hồng y thiếu nữ cùng thanh niên mặc áo đen nhưng là lưu tại trong đại sảnh. Không thiếu thiếu niên dục dịch, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, cái này hồng y thiếu nữ cùng cái kia sắp trở thành nội môn đệ tử hài đồng quan hệ không tầm thường, từ hắn sau khi vào cửa một mực dắt tay của hắn liền có thể gặp đốn. Nếu là có thể nhận được thiếu nữ này ưu ái, nói không chính xác liền có thể ôm vào tên kia nội môn đệ tử đuổi. Bọn hắn thế nhưng là biết rõ, ngoại sự đệ tử tại cái này đẳng cấp xâm nghiêm Hàn Sơn Tông chỉ là tầm thấp nhất, nếu là nhận được nội môn đệ tử tương trợ, thời gian sẽ tốt hơn rất nhiều. Nhưng vào lúc này, một cái dung mạo tuấn mỹ thiếu niên áo trắng đi tới Thẩm Vân Anh trước người, mặt nở nụ cười, chắp tay hành lễ, nói khẽ, "Cô nương, tại hạ Bắc Hà Đồng thị Đồng Vĩnh, mạ muội quấy rầy, xin hỏi cô nương vương danh." Chương 71, bỏ mình, không hối hận. Ô Sơn Thành, Thẩm gia trong phủ đệ. Thẩm Vân Tinh ngồi trước bàn, nhìn xem Xích Vân địa đồ, đây là Thẩm Vân Tinh sai người chuyên môn đi Xích Hà trấn mua. Thẩm Vân Tinh đưa tay vuốt vuốt huyệt thái dương, tiếp tục xem địa đồ, hướng về phía một bên Thẩm Nham dò hỏi, "Bây giờ trong thành tộc binh có bao nhiêu?" Thẩm Nham vội vàng không người đáp lời, từ đem tin tức tung ra ngoài sau, hữu trong điển thành đông đảo võ giả cũng là nhao nhao tìm tới. Bây giờ trong thành cao giai võ giả gần 800 tên, trung giai võ giả 4000 tên. Thẩm Vân Tinh điểm gật đầu, kể từ trận kia kỳ cục sau khi kết thúc, Công Tôn gia đã mất đi người tu đạo ủng hộ, Thẩm Nguyên Tiêu liền đi tới Hữu Điển thành đem Công Tôn gia tàn sát hầu như không còn. Mà còn lại Chư gia cũng là tới tấp phản bội, chỉ là Thẩm gia còn chưa tới kịp hợp nhất, Tiêu Mục liền tới cửa cáo chi dọn nhà sự tình. Thẩm Vân Tinh liền để người tin tức truyền ra, Ô Sơn thành phải lượng lớn mở rộng tộc binh, từ người tu đạo dẫn đội, muốn đem cái này Ô Sơn địa giới khu hoang dã vực yêu thú giết sạch sành sanh, để cho Ô Sơn bách tính cũng có thể cùng với những cái khác địa giới bách tính một dạng, không hề bị yêu thú này hoạ. Tin tức này vừa ra, phổ thông bách tính cùng Hữu Điển trấn mỗi gia tộc lại là đều có buồn vui. Dân chúng tự nhiên là mừng rỡ, yêu thú trừ sạch sau đó, liền có thể đại lượng khai khẩn đất hoang, không còn làm thức ăn phát sầu. Mà mỗi bốn là nắm giữ lấy tộc binh gia tộc lại là khổ não, nếu là đem tộc binh toàn bộ giao cho Thẩm gia trong tay, cái kia nhà mình đang cùng khác Chư gia cạnh tranh lúc liền không còn ưu thế. Tuy nói bọn hắn đều lệ thuộc Thẩm gia dưới trướng, nhưng giữa hai bên cũng là có quan hệ cạnh tranh, cái gì đường cầu, cái gì cương vị lợi ích càng nhiều, cách chủ gia thêm gần, tất cả họ ở giữa đều biết âm thầm phân cao thấp, dù sao nơi có người liền có cạnh tranh. Thẩm Vân Tinh mở rộng tộc binh mục đích tự nhiên không phải thanh trừ Ô Sơn yêu thú, mà là vì tiến công Xích Vân làm chuẩn bị, chỉ là coi đây là mượn cớ để cho dân chúng càng thêm hăng hái tham gia. Tại trải qua mấy ngày sau khi nghĩ cặn kẽ, Thẩm Vân Tinh vẫn là quyết định đi Xích Vân Sơn mạch liều mạng, dù sao nhà mình bí mật đông đảo, không thích hợp ăn nhờ ở đâu, nếu là Tế Linh đại nhân bại lộ, cái kia nhà mình trong khoảnh khắc liền sẽ gặp tai họa ngập đầu. Thẩm Vân Tinh hướng về phía Thẩm Nham hỏi, mấy ngày gần đây nội thành nhưng có cái gì khác thường? Thẩm Nham không người nói, nội thành cũng không khác thường, tất cả mọi người đối kích giết yêu thú sự tình mài đao xoèn xoèn, chỉ có Hữu Điển thành mấy nhà hơi có chút kháng cự. Thẩm Vân Tinh không thèm để ý khoát tay áo, không cần để ý tới bọn họ. Thẩm Nham tiếp tục mở miệng, phía trước đi nhờ Vạn Ngụy, Hà hai nhà dần dần thành quy mô, đông đảo họ ít nhau nhau hướng hai nhà này dựa sát vào. Thẩm Vân Tinh cũng là không thèm để ý khoát tay áo, Hà, Ngụy hai nhà thế lớn hắn là biết đến, Hà Tông Dương độc trưởng luyện khí đường, hơn nữa trong nhà có Xích Viêm thiết khoáng, tự nhiên sẽ để cho đám người dựa sát vào. Mà Ngụy gia nhưng là bởi vì chính mình thê tử nguyên nhân, cũng có không ít người dựa sát vào. Phe phái chi tranh hắn là nên có chỗ dự đoán, chỉ cần không ảnh hưởng toàn cục, hắn đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, dù sao không thành người tu đạo, đều là phù vân thôi, không cách nào giao động nhà mình địa vị, tùy ý bọn hắn giày vò. Thẩm Vân Tinh thu hồi địa đồ, đứng dậy, hướng về bên ngoài phòng khách đi đến. Hắn đứng ở trong viện, nhìn xem trong sân một chút năm ngoái trồng xuống cây cối phát ra chồi non, hai đầu lông mày khóa lại sầu bi. Tại lúc năm ngoái, vì để cho Tế Linh đại nhân càng thêm ẩn nấp, Thẩm Vân Tinh trong nhà mỗi cái trong sân đều gieo xuống một ít cây cối. Đột nhiên, một hồi tiếng rít truyền đến, Thẩm Vân Tinh quay đầu nhìn lại. Đúng dịp thấy rơi vào trong sân Thẩm Nguyên Tiêu cùng Thẩm Vân Anh, cùng với một cái thanh niên mặc áo đen. Thẩm Vân Tinh bản nhíu chặt lông mày nhìn thấy Thẩm Nguyên Tiêu không khỏi giãn ra, vội vàng tiến lên hành lễ, nhị thúc. Thẩm Nguyên Tiêu trên mặt cũng là mang theo nụ cười, khẽ gật đầu, nhẹ giọng mở miệng, trong nhà gần đây vô sự à? Trong nhà vô sự, Vân Tinh mấy ngày gần đây mở rộng tập binh. Thẩm Vân Tinh cung kính đáp. Nghe đến lời này, Thẩm Nguyên Tiêu mắt sáng lên, nói khẽ, đi vào trò chuyện. Nói xong liền hướng về trong đại sảnh đi đến, Thẩm Vân Tinh, Thẩm Vân Anh cùng Diệp cũng là bước nhanh đuổi kịp. Thẩm Nguyên Tiêu mang theo Thẩm Vân Khê làm tốt nội môn đệ tử đăng ký sau, đệ tử đường liền lập tức hộ tống Thẩm Vân Khê vào Khai Dương Phong. Cái này sau đó cũng không có Thẩm Nguyên Tiêu bọn người chuyện gì, hắn liền lập tức mang theo Thẩm Vân Anh cùng Diệp Hư về đến trong nhà. Hắn sau khi đi trong nhà liền không người tu đạo trấn thủ, hắn sợ có gì ngoài ý muốn phát sinh, liền cũng chưa từng trì hoãn. Diệp Hư nhìn thấy Thẩm Vân Khê trở thành nội môn đệ tử sau, dọc theo đường đi cũng không có những nghi vấn khác, chỉ là yên lặng đi theo Thẩm Nguyên Tiêu. Bởi vì hắn hiểu được, lấy hắn cái này một cái đạo chủng cảnh sơ kỳ thực lực, nếu không có Thẩm Nguyên Tiêu che chở, chỉ cần bị lưu Triệu hai nhà phát hiện, liền sẽ lập tức lọt vào truy sát. Cứu Diệp Vân càng là thiên phương dạ đàm. Bất luận vị tiền bối này họ gì, là xuất phát từ loại nào mục đích, nhưng trước mắt cũng chỉ có tại Thẩm Nguyên Tiêu dưới sự giúp đỡ, chính mình mới có cơ hội cứu ra tiểu muội, mới có cơ hội báo thù. Hơn nữa hắn cũng không hoài nghi cái này Ô Sơn Thẩm gia thực lực, bởi vì hắn cảm thấy trong tộc có thể bị Thượng Tông ban thưởng kim tự đỏ lệnh, thực lực há có thể yếu. Nhưng Thẩm Nguyên Tiêu mang theo Diệp Hư một cái mục đích đích thật là bởi vì trong nhà người tu đạo có ít, cần một cái tiên phòng, không có khả năng mọi chuyện đều để hắn cái này lao tổ tự thân đi làm. Trong nghị sự đại sảnh, Thẩm Vân Anh cũng đã qua nội viện, Thẩm Nham cũng đã rời đi. Chỉ còn dư Thẩm Nguyên Tiêu, Thẩm Vân Tinh cùng Diệp Hư ba người chủ thứ mà ngồi. Thẩm Nguyên Tiêu nhìn xem Thẩm Vân Tinh, nhàn nhạt mở miệng, "Vân Tinh ngươi nhưng có quyết đoán." Thẩm Vân Tinh hơi trầm ngâm sau, chậm rãi mở miệng, "Không biết nhị thúc thấy thế nào?" Căn cứ vào ta từ Nam Lộc Thành cùng với từ Diệp gia tiểu tử trên thân lấy được tin tức nói xong, Thẩm Nguyên Tiêu đem ánh mắt rơi vào Diệp Hư. Diệp Hư. Thẩm Vân Tinh vội vàng đứng dậy đối nó hành lễ, Diệp Hư cũng là lập tức trở về lễ. Thẩm Nguyên Tiêu cũng không để ý giữa hai người khách sáo, tiếp tục nói, cái này Thúy Vân Sơn địa giới cũng không nhà ta đất đặt chân, hơn nữa không thích hợp nhà ta. Cái này Xích Vân, tuy nói cũng không dưỡng đạo cảnh, nhưng lại thế cục không rõ, Lưu, Triệu hai nhà còn nghi vấn nghe được nơi đây, Thẩm Vân Tinh cũng không khỏi nhíu mày, vùi đầu suy tư, cân nhắc lợi hại. Thẩm Nguyên Tiêu nhưng là phân tích nhà mình chiến thắng khả năng. Nếu bọn họ hai nhà chỉ là đơn thuần vì diệt đi Diệp gia mà liên thủ, Thẩm Nguyên Tiêu cũng không e ngại. Cho dù bọn họ hai nhà người tu đạo số lượng viễn siêu nhà mình, nhưng Thẩm Nguyên Tiêu thực lực lại là cao hơn bọn họ một bậc. Dù cho nhiều người bị vây công, tại bản mệnh linh diệp gia trì, Thẩm Nguyên Tiêu cũng có tự tin có thể bình yên rời đi, nhiều nhất hao phí chút tuổi thọ thôi. Nhưng nếu là Lưu, Triệu hai nhà sau lưng còn có một tấm âm thầm đại thủ, cái kia nhà mình tiến vào chiếm giữ Xích Vân Sơn sự tình liền tồn tại quá khó lường đến, thậm chí có khả năng bởi vậy diệt vong. Nhưng nếu là đi nương nhờ Lý gia, cho dù có thể sống tạm, đó cũng chỉ là Lý gia hung tử chi quyển, nhà mình lại không xoay người cơ hội. Còn nếu là tại Xích Vân Sơn liều mạng một lần, còn có một chút hy vọng sống, lại sẽ không chôn vùi hậu thế. Hơn nữa nhà mình Thẩm Vân Khê cũng tại Hàn Sơn Tông dừng chân, cho dù nhà mình thất bại, cũng bị Thẩm gia lưu lại huyết mạch. Nghĩ đến đây, Thẩm Nguyên Tiêu đem ánh mắt rơi vào trên thân Thẩm Vân Tinh. Thẩm Vân Tinh cũng là nghĩ sâu tính kỹ, nhìn nhị thúc nhìn về phía chính mình, chậm rãi đứng dậy, một mặt nghiêm mặt, trịnh trọng mở miệng, vì tiên tổ di chí, vì hậu thế, Vân Tinh cam nguyện đánh cược một lần, cho dù bỏ mình, không hối hận. Chương 72, Tế Linh chi ấn. Trương Tiên Hữu cũng tại Thẩm bọn người sau khi trở về liền mơ màng tỉnh lại, hắn cũng muốn cũng nghe một chút Thẩm Nguyên Tiêu cùng Thẩm Vân Tinh sau đó liên quan tới Thẩm gia đi hướng kế hoạch. Hắn bây giờ tôn chỉ chính là cậu phát dụng, trước tiên đem thực lực tăng lên, làm tiếp khác dự định. Nhưng bây giờ hấp thu Ô Sơn thành điểm ấy hương hỏa chi lực đối với hắn thực lực tăng lên quá mức chậm chạp. Dựa theo hắn tính ra, thực lực của hắn bây giờ không sai biệt lắm thuộc về dưỡng đạo cảnh cấp độ, còn chưa đạt đến đạo ý cảnh cấp độ. Cái này không nói Hàn Sơn Tông, liền một cái Lý gia hắn đều đánh không lại. Tại nghe được Thẩm Nguyên Tiêu cùng Thẩm Vân Tinh quyết định đem Thẩm gia rời đến Xích Vân lúc, Trương Thiên Hữu cũng yên lòng. Thầm nghĩ trong lòng, các ngươi yên tâm đi làm à, các ngươi Tế Linh đại nhân sẽ vì các ngươi cố gắng lên. Nếu như Thẩm Nguyên Tiêu bọn hắn quyết định đi nhờ vả người khác dưới quyền mà nói, Trương Thiên Hữu liền chuẩn bị hạ xuống mật chỉ, nếu bọn họ còn có không theo chi ý, cái kia Trương Thiên Hữu thì sẽ không mềm lòng, sớm làm vì chính mình một lần nữa tìm. Dù sao nếu là dấn thân vào người khác trong phạm vi thế lực, chính mình thường ngày hưởng thụ hương hỏa, khó tránh khỏi chọc người sinh nghi. Dạng này chính mình cũng liền nhiều bại lộ phong hiểm, tất nhiên đi tới nơi này cái gì thế giới, cho dù là một cái cây, Trương Thiên Hữu chắc chắn cũng là nghĩ sống khỏe mạnh. Nhưng nếu là bị cái khác Tế Linh phát hiện tiếp đó thôn vệ, hay là hoặc bị người khác nô dịch, đây chẳng phải là trắng xuyên qua. Nhìn thấy bọn hắn làm ra quyết định, Trương Thiên Hữu tâm tình cũng không khỏi chuyển biến tốt đẹp, không khỏi đem linh thức rơi vào trên thân Diệp Hư. "Ân, tiểu tử này trên thân như thế nào có một cỗ kỳ dị khí tức?" Trương Thiên Hữu không khỏi ngươi cảm thấy vẻ nghi hoặc. Hắn tại Diệp chỗ mi tâm cảm nhận được một đạo kỳ dị khí tức, Trương Thiên Hữu không khỏi dâng lên hứng thú. Lập tức liền ngừng tụ linh thức thử nghiệm hướng về Diệp Hư thức hải tìm kiếm. Linh thức còn chưa tiến vào não hải, Trương Thiên Hữu liền cảm nhận đến sức cản mạnh, linh thức không giống trong không khí như vậy tùy ý, ngược lại càng giống xâm nhập vũ bùn. Trương Thiên Hữu minh xác cảm nhận được, đạo kia kỳ dị khí tức chính là tại Diệp Hư trong thức hải. Cái này càng là khơi dậy hắn thắng bại dục, ngưng luyện linh thức, không ngừng xông qua trở ngại, chật vật hướng về Diệp Hư thức hải tiến phát. Nói như vậy, linh thức không cách nào tiến vào người khác thức hải, nhưng Trương Thiên Hữu thân vị Tế Linh, linh thức vô cùng cường đại, tại trải qua một hồi cố gắng sau, Trương Thiên Hữu linh thức cuối cùng xông qua tầng tầng trở ngại, tiến nhập Diệp Hư thức hải. Diệp Hư trong thức hải, mênh mông vô cùng, nhưng tuyệt đại bộ phận khu vực đều tràn ngập sương mù xám, chỉ ở một chỗ lóe một đạo ngọn lửa. Trương Thiên Hữu biết, đây chính là linh hồn chi hỏa, khi tu sĩ ngưng kết đạo chủ sau, thần hồn cũng sẽ hóa thành linh hồn chi hỏa hình dáng. Chỉ là đạo chủng cảnh người tu đạo còn chưa sinh ra linh thức, không cách nào nội thị đến chính mình linh hồn chi hỏa. Ngọn lửa mặc dù còn nhỏ, nhưng lại cũng không phù phiếm, ngược lại rất là ngưng thực, chứng minh Diệp Hư thọ nguyên phong phú, sinh mệnh lực thịnh vượng. Mà Thẩm Nguyên Tiêu linh hồn chi hỏa đã hơi có vẻ phù phiếm, hiển nhiên là thọ nguyên không nhiều biểu hiện. Bởi vì Thẩm Nguyên Tiêu là tế tự Trương Thiên Hữu, cho nên hắn có thể không trở ngại chút nào dò xét Thẩm Nguyên Tiêu thức hải. Trương Thiên Hữu linh thức cũng không tại Diệp Hư trên linh hồn chi hỏa dừng lại lâu, mà là hướng phía đạo kia kỳ dị khí tức chạy tới. Cũng không lâu lắm, Trương Thiên Hữu xuyên thấu qua sương mù xám, cuối cùng tại một chỗ ngóc ngách phát hiện một đạo hiện ra màu vàng đất ấn ký. Khi hắn vừa đem linh thức bao trùm tại cái này màu vàng đất trên ấn ký lúc, chỉ thấy cái kia màu vàng đất ấn ký đột nhiên hoàng quang đại thịnh, nhanh chóng vòng qua Trương Thiên Hữu linh thức hướng về thức hải bên ngoài phóng đi. Trương Thiên Hữu sắc mặt đại hỉ, vội vàng hướng ấn ký kia đuổi theo. Chỉ thấy cái này màu vàng đất ấn ký nhanh chóng từ Diệp Hư mi tâm xông ra, hướng lên bầu trời bên trong bỏ chạy, mà bên trong đại sảnh ba người cũng không phát hiện bất cứ dị thường nào. Mà Trương Thiên Hữu linh thức cũng là theo sát phía sau, ra Diệp Hư thức hải sau, linh thức nhanh chóng quyết trường, trực tiếp bao trùm Ô Sơn địa giới gần tới 1/4 khu vực. Đây chính là hắn hấp thu dòng dã 1 năm hương hỏa mang linh thức tăng trưởng. Trương Thiên Hữu chưa từng chần chờ, chỉ thấy trên thân cây một đạo lập tức hởi một cái chồi non, tại linh thức dưới thao túng, dùng tốc độ cực nhanh hướng về kia màu vàng đất ấn ký đuổi theo. Tuy nói cái kia màu vàng đất ấn ký tốc độ cũng là cực nhanh, nhưng đó là vô căn chi nguyên, không ra phút chốc, liền bị Trương Thiên Hữu đuổi kịp. Chỉ thấy Trương Thiên Hữu linh thức mang theo viên kia màu xanh biết chồi non, nhanh chóng phóng tới viên kia màu vàng đất ấn ký. Chỉ thấy màu vàng đất trên ấn ký đột nhiên truyền đến gầm lên giận dữ, Trương Thiên Hữu ngưng thần nhìn đi, lộ ra ở trước mắt chính là một đạo thấy không rõ lắm tướng mạo màu vàng đất yêu thú hư ảnh. Trương Thiên Hữu không có chút nào chần chờ, trong lòng lạnh rên một tiếng, chỉ thấy chồi xanh bên trên thanh quang đại thịnh, đột nhiên phóng tới cái kia yêu thú hư ảnh. Yêu thú kia hư ảnh nhanh chóng bị chồi non tách ra, hóa thành đếm từng cái màu vàng đất tinh quang. Trương Thiên Hữu đội vàng điều khiển linh thức tụ lại màu vàng đất tinh quang, mang theo chồi non, nhanh chóng hướng về phía dưới thẩm gia trong nội viện rơi đi. Khi cái kia màu vàng đất tinh quang nhanh chóng sáp nhập vào Trương Thiên Hữu thân cây bên trong, hơn nữa bị nhanh chóng tiêu hóa, bị Trương Thiên Hữu hấp thu. Trương Thiên Hữu cảm thụ được biến hóa của mình, mừng rỡ trong lòng, hắn không nghĩ tới cái này Tế Linh ấn ký đối với chính mình lại có công hiệu lớn như vậy. Một quả này màu vàng đất Tế Linh ấn ký cũng đã tiếp cận Ô Sơn thành bách tính nửa năm hương hỏa mang đến tăng lên. Hắn có thể cảm giác rõ ràng đến, thực lực của mình có sự tăng trưởng rõ ràng, khoảng cách đạo ý cảnh càng ngày càng gần. Nếu như lại đến dạng này, mấy chục mai Tế Linh chi ấn ta nhất định có thể đột phá đến đạo ý cảnh cấp độ. Trương Thiên Hữu ở trong lòng tràn đầy vui mừng, ở trong lòng thầm nghĩ. Khi Trương Thiên Hữu dùng linh thức nhìn đến cái này màu vàng đất ấn ký lúc, liền cảm thấy một cỗ không hiểu cảm giác quen thuộc. Hắn trong nháy mắt liền biết cỗ này cảm giác quen thuộc đến từ nơi nào, bởi vì cái này màu vàng đất ấn ký chính là Tế Linh chi ấn. Căn cứ vào Tế Linh tu hành bí yếu bên trong ghi chép, Tế Linh chi ấn chính là Tế Linh ban cho vì trao tặng tế tự chi vật, cùng hắn ngưng tụ linh diệp hiệu dụng giống nhau, nhưng lại không bằng bản mệnh linh diệp. Mà Tế Linh trưởng thành nhanh nhất phương thức chính là thôn vệ cái khác Tế Linh, thứ yếu mới là hương hỏa, mà tế tự trừ phi thực lực vượt qua Tế Linh, đại cảnh giới đột phá mới có thể vì Tế Linh mang đến đề thăng, bằng không mang tới đề thăng nhưng là cực kỳ bé nhỏ. Trương Thiên Hữu tại hơi hưng phấn sau, không khỏi rơi vào trầm tư, cái này Diệp gia cũng có Tế Linh, nhưng cái này Diệp gia không phải đều bị diệt sao? Tuy nói lòng nghi ngờ trọng trọng, nhưng hắn vẫn không phải rất lo lắng, bởi vì hắn từ viên kia Tế Linh chi ấn bên trong có thể rõ ràng cảm nhận được, cái kia không biết yêu thú Tế Linh, thực lực ứng với hắn tương đương, coi như mạnh cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Bởi vì Tế Linh ban cho Tế Linh chi ấn cùng Tế Linh thực lực của bản thân cùng một nhịp thở, Tế Linh thực lực càng cường, ấn ký uy năng cũng càng mạnh. Trương Thiên Hữu bắt đầu từ cái này Tế Linh chi ấn ẩn chứa trên uy năng đại khái tính ra yêu thú kia Tế Linh thực lực. Hơn nữa hắn cũng biết, cái kia không biết yêu thú tế linh cũng không thể cảm nhận được mình tế linh chi ấn bị nuốt ăn, trừ phi là tế tự xuất hiện tại tế linh linh thức phạm vi bên trong, tế linh mới có thể cảm giác. Đang cảm thụ đến thực lực đột nhiên tăng trưởng khoái cảm sau, Trương Thiên Hữu trong lòng không khỏi dâng lên dự định, có thể hay không đem nó nuốt nhà. Nếu là có thể nuốt cái này tế linh, ta đây nhất định có thể đột phá chí đạo ý cảnh, thậm chí đều có thể đạt đến hậu kỳ trình độ. Nghĩ đến đây, Trương Thiên Hữu đối với tìm được cái này không biết yêu thú tế linh thôn tính đi hắn tràn ngập khát vọng. Mà tại trong nghị sự đại sảnh Diệp Hư lại là đột nhiên đứng dậy, hoảng sợ nói, cái gì? Ta đi làm tiên phong. Chương 73, Hắc Bảo Nhân Trương Thiên Hữu bị trong đại sảnh Diệp âm thanh đánh thức, trong nháy mắt phá vỡ ảo tưởng của hắn. Hắn mặc dù chỉ là một cái cây, nhưng vẫn là cảm giác chính mình giống như xuất mồ hôi lạnh cả người. Ta như thế nào đột nhiên sinh ra cuồng vọng như vậy ý nghĩ? Không nên, vẫn là phải chững chạc, dùng sức cầu lấy, nếu là bị những đại thế lực kia phát hiện, ta này làm sao chết cũng không biết. Chính mình đời trước cũng là bởi vì sơ suất lúc này mới vô ý bỏ mình, đời này nhất định phải đem cậu đạo phát huy đến cực hạn. Tại hơi suy tư sau, Trương Thiên Hữu liền xác định vấn đề này nhất định là xuất hiện ở chính mình vừa mới hấp thu tế linh chi ấn lên. Trong lòng không khỏi suy tư, cái này tế linh chi ấn cũng thuộc về tế linh một bộ phận, xem ra cái này nuốt luôn tế linh tăng trưởng thực lực chi pháp còn có thai hoạ ngầm nha. Đột nhiên, Trương Thiên Hữu lắc đầu nở nụ cười, cái này tế linh còn không có dấu vết đâu. Hay là trước đem Thẩm gia chuyện giải quyết, dù sao ổn định vô hại tăng trưởng thực lực hay là phải dựa vào hương hỏa. Trương Thiên Hữu ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Diệp Hư một mặt kinh ngạc nhìn Thẩm Nguyên Tiêu, tiền bối, ngài thật sự nguyện ý phái ta 3000 tộc binh? Thẩm Nguyên Tiêu lông mày nhíu một cái, khoát tay hắn ngồi xuống, để cho hắn an tâm chớ đội, sau đó đem ánh mắt rơi vào trên thân Thẩm Vân Tinh, ra hiệu hắn mở miệng. Thẩm Vân Tinh lập tức hiểu ý, nhìn về phía một mặt vẻ kích động Diệp Hư, nhẹ giọng mở miệng, Diệp huynh, ngươi dẫn dắt 3000 tộc binh, từ Ô Sơn địa giới đi trước tiến vào Xích Hà trấn, đồng thời đem hắn một mực giữ vững. Diệp Hư nghe đến lời này, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, Thẩm huynh, không biết chiếm lĩnh cái này Xích Hà trấn để làm gì? Theo ý nghĩ của hắn, có Thẩm Tiền Bối trợ giúp ngăn cản Lưu, Triệu hai nhà người tu đạo, chính mình hoàn toàn có thể dẫn dắt cái này 3000 tộc binh đem nhà mình vốn có địa bàn thu hồi, sau đó tại Thẩm Tiền Bối trấn thủ phía dưới cùng Lưu, Triệu hai nhà một lần nữa tạo thành thế chân bạc. Nhưng Thẩm Vân Tinh khi biết cái kia Lưu, Triệu hai nhà thực lực không rõ sau khi nghĩ cặn kẽ, vẫn cảm thấy cẩn thận cho thỏa đáng. Để cho Diệp Hư lấy ra Diệp gia con trai trưởng thân phận, thuận lý thành chương chiếm giữ Xích Hà trấn, tiến thêm một bước chậm rãi từng bước xâm chiếm xung quanh tiểu trấn. Nếu là Lưu, Triệu hai nhà tới công, mà nhà mình có Thẩm Nguyên Tiêu tọa trấn, cũng có thể một trận chiến, giữ vững gia tộc không thành vấn đề. Cho dù là Lưu, Triệu hai nhà phía sau màn thật sự một người khác hoàn toàn, Thẩm gia cũng có tộc nhân lưu lại Ô Sơn, có lẽ có thể bảo đảm bên trên một mạng. Mà chuyện này duy nhất không thể xác định chính là, lợi dụng Ô Sơn tính đặc thù, đánh cược màn này sau người thần bí cũng không dám tiến vào Ô Sơn địa giới, bại lộ tại trên bàn cờ này. Thẩm Vân Tinh hơi trầm ngâm, chậm rãi mở miệng, "Hiện Lưu, Triệu hai nhà thực lực không rõ, ngươi cũng không ứng quá mức đội vàng không cần." Thẩm Vân Tinh nói xong, Thẩm Nguyên Tiêu Nguyên Tiêu âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi chiếu bảo phân phó làm là được." Ta sẽ âm thầm tọa trấn Xích Hà trấn, cái này chiếm lĩnh nhưng là dùng tên tuổi của ngươi. Diệp Hư còn muốn nói điều gì, nhưng nhìn thấy Thẩm Nguyên Tiêu đều lên tiếng, cũng sẽ không phản bác nữa, dù sao hết thảy của hắn kế hoạch cũng là xây dựng ở Thẩm Nguyên Tiêu nguyện ý ra tay ngăn cản Lưu, Triệu hai nhà người tu đạo tiền đệ bên trên. Thẩm Nguyên Tiêu nhìn Diệp Hư lại không dị nghị, liền đối với Thẩm Vân Tinh mở miệng, vì này tiểu tử an bài cái chỗ ở. Nói xong, Thẩm Nguyên Tiêu liền đứng người lên, hướng về bên ngoài phòng đi đến. Thẩm Vân Tinh, Diệp Hư hai người cũng là đội vàng đứng dậy đưa tiễn. Thẩm Nguyên Tiêu đột nhiên dừng bước, đưa lưng về phía hai người. Phát ra thanh âm khàn khàn, ngươi tiểu muội sự tình, hai ngày này ta liền đi tới Xích Vân Sơn tìm hiểu tin tức. Ngươi tại Ô Sơn thành cỡ nào chuẩn bị, nghe theo Vân Tinh an bài. Diệp Hư nghe được đây là tại dặn dò chính mình, vội vàng chắp tay hành lễ, đa tạ tiền bối, tiểu tử lĩnh mệnh, định không cô phụ tiền bối mong đợi. Nghe được Diệp Hư trả lời chắc chắn, Thẩm Nguyên Tiêu khẽ gật đầu một cái, liền hướng về bên ngoài phòng đi đến, trở lại viện tử của mình. Diệp Hư tuy có chút ý nghĩ, nhưng vẫn là đón nhận Thẩm gia an bài. Mặc dù cái này Thẩm gia không bằng hắn đoán nghĩ lợi hại như vậy, nhưng lại nguyện ý giúp hắn. Hắn cũng biết cái này Thẩm gia nhất định có mục đích khác, nhưng hắn cũng không để ý, dù sao mình một người cô đơn, có thể có người nguyện ý giúp hắn đã là vận hạnh, hà tất yêu cầu xa vời quá nhiều. Xích Vân Sơn mạch kéo dài mấy trăm dặm, đem toàn bộ Xích Vân chia làm nam bắc hai khối khu vực. Khu vực phía nam sinh hoạt đến không hết yêu thú, nhưng cơ bản đều là không loại đạo phổ thông yêu thú, đạo chủng cảnh yêu thú cũng chỉ có giải rác mấy chục con thôi. Một đầu màu đen hùng yêu lại là ủ rũ cúi đầu đứng ở Xích Vân Sơn mạch chỗ sâu một cái sơn động cửa ra vào, tại hơi do dự sau vẫn là một bước dừng một chút hướng về trong động đi đến. Hắn nhìn xem trong động quen thuộc bố trí, trong lòng không khỏi dâng lên lửa giận, nhưng trên khuôn mặt lại là chậm rãi gạt ra nụ cười. Trong động phủ mặc dù không thấy ánh sáng mặt trời, nhưng lại cũng không hắc ám, chỉ vì trong động trên vách đá nạm dạ minh châu đang không ngừng tản ra mở tối bừng sáng. Bước qua một đoạn không dài tiểu đạo, đập vào tầm mắt chính là một chỗ đại sảnh rộng rãi. Trong đại sảnh bố trí dạ minh châu số lượng biến siêu vào động tiểu đạo, khiến cho nơi đây giống như mặt trời giữa trưa. Nhưng gấu đen tâm tình lại là lờ mờ vô cùng. Hắn lại vội vàng điều chỉnh một chút biểu lộ, khiến cho nhìn càng thêm chất phát, thành khẩn, chính thức bước vào trong đại sảnh. Đại sảnh bố trí rất là đơn giản, là dễ thấy nhất chính là ở giữa cái kia trường cực lớn bàn đá hiện lên hình chữ nhật, chính là từ thượng đẳng vật liệu đá chế tạo. Mà đối diện bàn đá ở giữa nhất chỗ, nhưng là trưng bày một tấm cực lớn ghế đá, bên dưới ghế đá còn đệm lên một tấm cực lớn màu đỏ da hổ. Mà da hổ bên trên nhưng là ngồi ngay thẳng một đạo màu đen gầy gò thân ảnh, toàn thân bị hắc bào bao trùm, ngay cả mặt mũi cho cũng bị ngăn cản kín đáo. Mà tại ghế đá phía trước trên mặt đất, quỳ sát hai thân ảnh. Hắc Hùng liếc mắt nhìn ghế đá thân ảnh màu đen, trong lòng không từ cái lạnh run, nhưng trên mặt lại là chất đầy đủ cười, vội vàng bước nhanh về phía trước, cùng hai người kia song song quỳ, trên mặt chất đầy nụ cười thật thà. Đại nhân, Hồng Phúc Tế Thiên, đạo pháp đại thành, tiểu hùng ta tìm hiểu tin tức trở về. Chỉ thấy ngồi tại gia hổ phía trên Hắc Bảo Nhân chậm rãi đem đầu chuyển hướng Hắc Hùng, phát ra một đạo thanh âm khàn khàn, tin tức gì? Nghe đến lời này, Hắc Hùng trong lòng không từ cái lạnh run, nhưng trên mặt nụ cười lại là không giảm, lại hướng về phía trước quỳ mấy bước, vội vàng mở miệng, tiểu hùng hao hết thiên tân bạc cổ, cuối cùng tìm hiểu ra, đại nhân muốn bắt người kia bị lao giả cụt một tay cứu đi sau liền đi đến Hàn Sơn Thành. Lời này vừa nói ra, ghế đá Hắc Bảo Nhân hơi hơi trầm mặt một chút, lại chậm rãi mở miệng, sau đó đâu? Hắc Hùng ngượng ngùng gãi đầu một cái, chậm rãi mở miệng, sau đó, tiểu hùng liền không biết rồi, tin tức còn chưa truyền về. Hắc Bảo Nhân cũng không ngôn ngữ, chỉ là bầu không khí giống như đột nhiên lạnh xuống. Hắc Hùng bên cạnh quỳ hai tên hoa phục lão giả không khỏi đem đầu sọ ép tới thấp hơn, cơ thể không khỏi run nhẹ nhẹ. Nay liền không còn. Hắc Bảo Nhân chậm rãi mở miệng. Hắc Hùng nhưng là tựa như không phát cảm giác đến Hắc Bảo Nhân ngữ khí biến hóa, trên mặt lại trồng lên nụ cười thật thà, lại hướng về phía trước quỳ mấy bước, vội vàng mở miệng, tiểu hùng đã để cho người ta nhìn chằm chằm, nếu có tin tức, lập tức tới báo. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Hắc Bảo Nhân tiện tay vung lên, một đạo hào quang màu vàng đất thoáng qua. Hắc Hùng cái kia hùng tráng cơ thể liền đột nhiên bay ngược ra ngoài, hung hăng đụng vào trên vách đá, tại trên vách đá ấn ra một cái độc lớn. Bành một tiếng, Hắc Hùng từ trên vách đá rơi xuống đất, phun ra số lớn máu tươi, mà ngực da lông bên trên cũng nhiều một đạo vết thương kinh khủng. Chỉ thấy Hắc Bảo Nhân lạnh giọng mở miệng, sau đó nếu vẫn vô dụng như vậy, vậy ngươi yêu đàn ta liền vừa vặn lấy luyện đan. Nghe được Hắc Bảo Nhân lời nói, Hắc Hùng đội vàng quỳ rạp trên đất, run lẩy bẩy. Tiểu Hùng biết rõ, tiểu Hùng biết rõ. Hắc Bảo Nhân lập tức cũng sẽ không để ý tới cái này Hắc Hùng, ngược lại quay đầu nhìn về quỳ rạp trên đất hoa phục lão giả, âm thanh lạnh lẽo, chậm rãi mở miệng, hai người rõ chưa? Hai người cơ thể không khỏi càng thêm run rẩy, đem đầu chôn sâu hơn, run giọng đáp, tiểu nhân biết rõ. Tiểu nhân biết rõ. Chương 74, Thần Vân Giật Càn Châu Nam Bộ quần sơn trùng, sinh hoạt vô tận yêu thú, trong đó không thiếu đạo chủng cảnh yêu thú, thậm chí là dưỡng đạo cảnh yêu thú cũng không tính hiếm thấy, thậm chí đều có một chút đạo ý cảnh yêu thú ở đây chiếm cứ. Tại cái này Nam Bộ chư trong núi, hiếm thấy nhân loại dấu vết, mà ở trong đó là yêu thú coi yên vui. Mà tại nương tựa Xích Vân Nam Bộ chư vùng núi vực, có một chỗ thấp bé tiểu sơn cũng không thu hút, xung quanh chỉ có rải rác vài đầu không khai trí yêu thú du đãng. Mà tại sườn núi chỗ, có một ngụm u ám sơn động, cửa sơn động bị xung quanh cây tối ngăn cản kín đáo. Trong sơn động, Thẩm Vân giật máu me khắp người, nghiêng dựa vào trên vách đá, trong miệng thở hổn hển. Thẩm Hắc đen thui đen da lông bên trên cũng tràn ngập một chút rõ ràng vết thương, cũng không ngừng chảy ra vết máu màu đen. Thẩm Hắc hơi có vẻ mệt mỏi rũ cụp lấy đầu, nằm dạp trên mặt đất. Thẩm Vân giật điều chỉnh một chút thân thể, không khỏi tê một tiếng. Thẩm Hắc nghe tiếng nhìn lại, mang theo ánh mắt ân cần, nhẹ giọng mở miệng, "Giật tiểu tử, không có sao chứ?" Nhưng lập tức nhìn một chút Thẩm Vân giật phần bụng cái kia vết thương kinh khủng, cùng với cánh tay chỗ kia trần trụi bạch cốt, lại vội vàng đổi giọng, "Không chết được a." Thẩm Vân giật thở sâu, nhẹ nhàng lắc đầu, "Không có gì đáng ngại." Thẩm Hắc lại không khỏi tại Thẩm Vân giật cái kia trần trụi vết đục nhìn lên một mắt, vẫn là cảm giác một hồi sợ hãi. Mặc dù phía trước mỗi lần Thẩm Vân giật sau khi bị thương, chỉ cần vượt qua một đêm liền sẽ khôi phục như lúc ban đầu, ngày thứ hai liền có thể sinh long hoạt hổ đi ra ngoài lịch luyện. Nhưng lần này thương lại là quá nặng đi, nếu không phải là hắn kịp thời xuất hiện, chỉ sợ Thẩm Vân giật bây giờ đã là con yêu thú kia khẩu phần lương thực. Hắn đều không biết Thẩm Vân giật là thế nào tại đầu kia hắc hạt tử thủ hạ chống đến chính mình chạy đến. Lập tức lại nhịn không được hiếu kỳ, rũ cụp lấy đầu, hướng về Thẩm Vân giật hỏi, đầu kia hắc hạt tử vì sao muốn theo đuổi giết ngươi? Thẩm Vân giật đi qua hơi điều tức, lợi dụng thần hồn thôi động tức hải bên trong linh diệp, thương thế bên trong cơ thể đã khôi phục không sai biệt lắm, cũng chỉ còn lại có một chút ngoại thương. Thẩm Vân giật nghiêm mặt, chậm rãi mở miệng, ta liền hái nó một quả trái cây. Nghe đến lời này, Thẩm Hắc lộ ra một bộ thần tình sáng tỏ, nhưng lập tức lại mở to hai mắt, hoảng sợ nói, cái gì? Ngươi liền hái một quả trái cây cứ như vậy truy sát ngươi? Thật mẹ hắn đầu bị lừa đá, một cái phá quả cứ như vậy đuổi giết hắn cầu ra ra. Nói xong hướng về bên cạnh gắt một cái, trong miệng hùng hùng hổ hổ. Thẩm Vân giật nhàn nhạt gật đầu một cái, đối với chuyện này nhìn không lắm để ý, nhưng Thẩm Hắc lại là đỗng nhiên phản ứng lại, quay đầu hỏi, là quả gì đâu? Thẩm Vân giật chật vật từ trên lưng rỡ xuống bao phục, màu xanh đen bao phục đã bị máu tươi nhuộm đỏ bừng. Thẩm Vân giật đem bao phục từ từ mở ra, lộ ra bên trong một cái màu xanh đen quả. Thẩm Hắc nhìn thấy cái này quả hai mắt lại không khỏi trừng lớn mấy phần, hoảng sợ nói, băng sắc quả. Chẳng thể trách cái kia hắc hạt tử truy sát ngươi, nếu là đem ta băng sát quả đoạn, ta không được đem ngươi ra lột. Thẩm Vân giật nhíu mày, nghi hoặc mở miệng, băng sát quả. Thẩm Hắc bây giờ xem như biết rõ chuyện tiền căn hậu quả, đối mặt Thẩm Vân giật đặt câu hỏi, một mặt ngạc nhiên đáp, đây là một cái hoàng giai tứ phẩm linh dược. Thẩm Vân giật trên mặt cũng là hơi lộ ra vẻ khiếp sợ, hắn không nghĩ tới trái cây này càng là hoàng giai tứ phẩm linh dược. Thẩm Vân giật cũng là biết đến, thông thường một chút trị liệu bệnh tật dược liệu cũng là một chút không vào giai chi vật, nhưng lại có một chút linh quả, linh thảo, ẩn chứa thiên địa nguyên lực mà sinh, đối với người tu đạo có trợ giúp lớn lao. Mà loại này thiên tài địa bảo căn cứ vào hiệu dụng thì bị chia làm thiên địa huyền hoàng tứ giai, mỗi giai ngũ phẩm, trong đó nhất phẩm vi tôn, ngũ phẩm vì cuối cùng. Mà cái này băng sát quả càng là nhập giai linh quả, hơn nữa đạt đến hoàng giai tứ phẩm tình cảnh, quả thực để cho Thẩm Vân giật mừng rỡ không thôi, trong nháy mắt liền cảm giác vết thương trên người đau đều không còn trọng yếu. Mà Thẩm Hắc lại là thở dài một tiếng, ngươi cầm hắn băng sát quả, đầu kia ngu xuẩn hạt tử chắc chắn khắp nơi Nam Bộ Trư trong núi nghĩ biện pháp tìm chúng ta đâu, trong thời gian ngắn này là không ra được. Tại Nam Bộ Trư trong núi, cao gia yêu thú trải rộng, cái này khiến Thẩm Hắc cũng không dám tùy ý ra ngoài, dù sao vạn nhất đụng tới tính cách bạo ngược yêu thú, không cẩn thận mệnh liền không có. Cái này cũng là cái kia hắc hạt tử yêu thú không dám tùy tiện tiến vào Nam Bộ Trư Sơn đuổi giết bọn hắn nguyên nhân. Nếu là đụng tới cao gia yêu thú, không nói băng sát quả ngay cả mạng đều có thể ném đi. Thẩm Vân giật đối với chuyện này nhưng là không lắm để ý, hắn bây giờ đã đạt đến cựu cấp võ giả nhiều ngày, đang chuẩn bị mấy ngày nữa liền tĩnh tâm bế quan, đột phá đạo trung cảnh. Nhưng lại đột nhiên tao ngộ chuyện này, bị thúc ép trốn vào cái này Nam Bộ Trư trong núi, cũng đang hợp tâm ý của hắn. Hắn đem ánh mắt rơi vào trên đất băng sát quả lên, lập tức nhẹ giọng mở miệng, "Hắc thúc, trái cây này ngươi ăn đi, nhưng nhìn có thể hay không vì ngươi để thăng một chút tu vi." Vốn đang mặt ủ mày chau túi đang nằm út sấp trên mặt đất Thẩm Hắc, còn đang vì không thể đi ra ngoài mà buồn rầu lúc, đột nhiên nghe được Thẩm Vân giật lời nói, không khỏi quay đầu nhìn về Thẩm Vân giật, "Gì? Cho ta?" Thẩm Vân giật trịnh trọng gật đầu một cái, Thẩm Hắc đi tới Thẩm gia so đối nhà mình cống hiến là quá rõ ràng, đặc biệt là đối với mình trợ giúp. Hơn nửa năm đó tới một mực bảo hộ lấy hắn bên ngoài lịch luyện, nếu không có Thẩm Hắc giúp trợ, Thẩm Vân giật cũng không biết mình đã chết bao nhiêu lần. Hơn nữa Thẩm Nguyên Tiêu cũng là bởi vì Thẩm Hắc tồn tại mới cứu, mới có thể đột phá trở thành đạo trung cảnh, có thể tiếp tục thủ hộ Thẩm gia. Nhưng mà Thẩm gia thật sự là tích lũy bạc được, không có cái gì đồ tốt dùng để đáp tạ Thẩm Hắc ân tình. Mà trong nhà có hai đạo chủng đạo công pháp Xích Dương chủng đạo chân kinh cùng với Kim Hà chủng đạo công cùng trong cơ thể của Thẩm Hắc đạo chủng thuộc tính công hợp, cũng là không thể tu luyện, thực lực cũng là mấy năm không động. Mà bây giờ nhận được cái này băng sát quả, Thẩm Vân giật tự nhiên là muốn tặng cho Thẩm Hắc, dùng để bày tỏ tâm ý, xem có thể hay không để cho Thẩm Hắc thực lực nhận được tăng trưởng. Thẩm Hắc lại là không thèm để ý lắc đầu, lại lần nữa nằm xuống đất, không thèm để ý mở miệng, cái đồ chơi này đối với ta không cần, của ta đạo loại là một thuộc tính, băng sắt trong quả ẩn chứa hàn băng nguyên lực cùng với sát khí, cùng cái kia hắc hạt tử thuộc tính hợp bên trên. Ngươi còn chưa ngưng kết đạo chủng, hơn nữa còn là luyện kiếm, cái kia sát khí đối với ngươi ngược lại là có chút tác dụng. Thẩm Vân giật há to miệng, muốn nói gì nhưng cũng chỉ là khẽ gật đầu. Thẩm Hắc nhưng là không thèm để ý mở miệng, ta mệt mỏi, ngươi chú ý một chút bên ngoài, ta ngủ trước. Nói xong, liền khép lại hai mắt. Thẩm Vân giật mắt nhìn nằm Thẩm Hắc, trong lòng không khỏi nổi lên tí tí xúc động. Nhưng Thẩm Vân giật cũng chỉ là đem Thẩm Hắc ân tình vững vàng nhớ kỹ trong lòng sau, liền không chần chờ nữa, đội vàng thôi động thức hải bên trong linh diệp đi phát ra thanh quang, dùng để trị liệu thương thế. Theo thực lực hắn đề cao, thân hồn cường đại, thôi động linh diệp hiệu suất cũng là gia tăng thật lớn, thân thể thương thế mắt trần có thể thấy đang khôi phục. Thẩm Vân giật tại thừa dịp thanh quang trị liệu thương thế lúc, cũng bắt đầu tự hỏi chính mình loại đạo sự tình. Bây giờ võ kỹ của hắn, Thất Sát Kiếm Quyết bên trong cương tự quyết đã luyện tới đại thành. Đáng giá nhất cao hứng chính là công pháp, Thất Sát Kiếm Đạo Chân Giải Thất Bí bên trong cương tự bí cũng đã tiểu thành. Điều này cũng làm cho đại biểu hắn có hy vọng dựa vào Thất Sát Kiếm Đạo Chân Giải tới ngưng kết đạo chủng, mà Thất Sát Kiếm Đạo Chân Giải chính là địa giai nhất phẩm công pháp, đông lại đạo chủng cũng tất nhiên viễn siêu tầm thường huyền giai công pháp. Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn tràn ngập đấu trí, hơn nữa đem Thẩm Hắc đạo chủng là một thuộc tính sự tình vững vàng nhớ kỹ trong lòng. Chương 75, tên đã lên dây tháng 2 lặng yên rời đi, tháng 3 theo sát mà đến. Ô Sơn ngoài thành trong hoang dã bản còn sót lại mùa đông băng tuyết đã biến mất không thấy gì nữa, đông đảo cỏ nhỏ cũng nhao nhao tại gió xuân phía dưới ưỡn thẳng lưng, liều mạng hưởng thụ lấy dương quang tắm rửa. Đủ loại hoa dại không biết tên cũng bắt đầu lặng lẽ nở rộ, khắp nơi đều biểu hiện ra một bộ sinh cơ bừng bừng khí tức. Nhưng Ô Sơn nội thành lại bao phủ không khí khẩn trương, vừa không lái đi được lâu phường thị cũng bị kêu ngừng, thậm ra mỗi đường khẩu đều tại nhanh bố trí bận rộn. Nguyên bản tại các trấn đóng giữ tộc binh cũng không ngừng hướng về Ô Sơn thành tụ lại. Mà liền tại hôm qua, phú hộ điền thành cũng có một đại đội tộc binh tại Ô Sơn bên ngoài thành đóng quân. Dân chúng trong thành nhóm cũng rối rít làm việc, vì tộc binh nhóm chuẩn bị một chút binh khí, khôi giáp, lương thảo những vật này. Hơn nữa không ngừng thân có lấy khôi giáp, eo phối trường đao, cầm trong tay trường thương tộc binh đội ngũ xuyên qua đường đi, hướng về bên ngoài thành võ đài chạy tới. Mà thành này bên ngoài trường tràng, cũng là đoạn thời gian trước, Thẩm Vân Tinh lấy người trong đêm kiến tạo mà thành. Mục đích chính là vì tập trung huấn luyện tộc binh. Ở trường trên sân khoảng không, Diệp Đầu đội màu đỏ đầu hổ nón trụ, thân mang mặt màu đỏ thú khải, chân giày màu đỏ chiến hoa, màu đỏ áo choàng theo gió mà động, đứng lơ lửng trên không, thật là không uy phong. Hắn sát mặt lên cốc, nhìn xem phía dưới đội ngũ chỉnh tề tộc binh đội ngũ, lạnh giọng mở miệng, tất cả đội thống lĩnh ở đâu? Chỉ thấy tộc binh trong đội ngũ cấp tốc có mấy người tiến về phía trước một bước, một gối quỳ xuống, ôm quyền hành lễ, cất cao giọng nói, giáp đội thống lĩnh, Thẩm Nguyên Tiêu. Thất đội thống lĩnh, Hoàng Giang Sinh. Bính đội thống lĩnh, Thẩm Thanh Thủy. Gặp qua đường chủ. Diệp Hư nhạt nhạt gật đầu một cái, nhàn nhạt mở miệng, đứng lên đi, không cần đa lễ. Ba người lập tức đứng dậy, cũng không bất luận cái gì dây dưa dài dòng cảm giác, thân thể đứng thẳng tắp. Diệp Hư chậm rãi từ không trung rơi vào, ánh mắt tại ba người trên thân liếc nhìn, chậm rãi từ ba người trước mặt đi qua, lạnh lùng mở miệng, nói một chút tất cả đội tình huống. Chỉ thấy một cái thân mang màu đỏ khôi giáp, eo đeo trường đao khuôn mặt cương nghị Thẩm Nguyên Tiêu bên trên phía trước một bước, ôm quyền hành lễ, khởi bẩm đường chủ, hiện giáp đội trong biên chế võ giả 1000 tên, cao giai võ giả 223 tên, trung giai võ giả 777 tên. Chính phó thống lĩnh tất cả một cái, bên trong, tiểu đội trưởng mấy tên. Diệp Hư nhạt nhạt gật đầu một cái, lập tức vừa nhìn về phía một bên đồng dạng là Tráng Niên Hoàng Giang Sinh. Hoàng Giang Sinh niên kỷ so Thẩm Nguyên Tiêu hơi dài mấy tuổi, trên mặt bài trí nồng đậm gốc dâu cằm, hiển thị rõ một bộ dũng mãnh chi khí. Hắn nhìn thấy Diệp Hư đem ánh mắt rơi vào trên người mình, cũng là vội vàng chắp tay hành lễ. Hiện đất đội võ giả 1000 tên tại Hoàng Giang Sinh hồi báo xong tất sau, một bên lão tướng Thẩm Thanh Thủy cũng là vội vàng tiến lên hồi báo tình huống. Nghe xong ba người hồi báo, Diệp Hư nhạt nhạt gật đầu một cái, lập tức để cho ba người lui về đội ngũ. Diệp Hư đằng không mà lên, đứng ở trước mọi người phương giữa không trung, mặt mũi lanh cốc, nhìn về phía trên đất đám người, nghiêm nghị mở miệng: "Ta là mới nhậm chức tộc binh đường đường chủ, Diệp Hư." Chỉ thấy trên mặt đất xếp hàng chỉnh tề đám người cùng kêu lên hét lớn: "Gặp qua đường chủ." Diệp Hư nhẹ nhàng ép tay, ra hiệu đám người yên tĩnh, lập tức dùng ánh mắt lạnh lùng đảo qua đám người, chậm rãi mở miệng: "Ta biết các ngươi người bên trong này nguyên lai đều tại khác biệt gia tộc bên trong nhậm chức, tại các ngươi nội bộ cũng chia không thiếu phe phái." Đứng tại trước đội ngũ Phương Thảo Mãng đại hán Hoàng Giang Sinh ánh mắt lấp loé, vẫn một mặt nghiêm túc nhìn phía trước Diệp Hư. Trong đội ngũ tộc binh ánh mắt cũng không khỏi hướng về chỗ bất đồng lướt tới. Chỉ thấy Diệp Hư lạnh giọng mở miệng: "Ta bất luận các ngươi phía trước ở đâu nhà nhậm chức, thân ở chỗ nào, nhưng bây giờ nếu đều gia nhập Thẩm gia tộc binh đường, cái kia trong lòng chủ gia chỉ có thể có một cái, đó chính là Thẩm gia. Mà tộc binh đường đường chủ là ta, Diệp Hư. Nếu là bởi vì các ngươi nội bộ bẻ lũ xu định sự tình, lá mặt lá trái, hỏng đại sự cái kia, đây cũng là hạ tràng." Lời còn chưa dứt, Diệp Hư tay bên trong liền xuất hiện một cây màu trắng lượng ngân thương. Chỉ thấy thân thương kim quang đại thịnh, một đạo hư ảo hoàng long hư ảnh tại thân thương hiện lên, uy thế kinh người. Đám người còn chưa tới cùng nhìn nhiều, thì thấy Diệp Hư giải thương nhất chỉ, hư ảo hoàng long trong nháy mắt bay ra. Vành một đạo mãnh liệt tiếng va chạm vang lên lên, chỉ thấy võ đài bên cạnh mặt đất bằng phẳng bên trên xuất hiện một ngụm hố sâu to lớn, bụi mù phân tán bốn phía. Tộc binh nhóm không khỏi hít sâu một hơi, lập tức tất cả một mặt sùng bái nhìn lên bầu trời lơ lửng thân ảnh màu đỏ. Diệp Hư tay cầm trường thương, đứng lơ lửng trên không, phối hợp một thân màu đỏ khôi giáp, dùng ánh mắt nghiêm nghị đảo qua đám người, cao giọng mở miệng: "Các ngươi có phải hay không cũng nghĩ có một ngày giống như ta, đàng vân giá vũ, ngự không phi hành, bay lượn ở trên đường chân trời?" Tâm tình của mọi người bị Diệp Hư lời nói cho kích, đồng nói: "Nghĩ. Các ngươi có phải hay không cũng nghĩ tu hành vũ khí cường đại, tăng cường thực lực bản thân, quan tông diệu tổ? Các ngươi có phải hay không muốn có thực lực cường đại?" Tộc binh nhóm hai mắt tỏa sáng, cảm xúc tăng vọt, cùng kêu lên hét lớn: "Nghĩ. Thử hỏi cái nào nam nhi không nhiệt huyết, ai không muốn trở thành muốn người kính ngưỡng người tu đạo? Ai không muốn huy hoàng trong nhà cạnh cửa, thẳng tắp nhà mình cái eo? Nhưng cái này đều cần thực lực, không có thực lực đây hết thảy cũng chỉ là hoa trong nước, trăng trong gương, coi như may mắn nhận được vận mệnh quan tâm, nếu không có thực lực cường đại đi thủ hộ, cũng sẽ nhanh chóng tan thành bọt nước." Diệp Hư mắt nhìn tâm tình của mọi người không sai biệt lắm, liền cao giọng mở miệng: "Hiện tại các ngươi liền có cơ hội này. Dựa vào chủ gia đại ân, ta đặc biệt hướng chủ gia vì chúng ta tộc binh đường thân tỉnh một cơ hội học tập chủng đạo công pháp. Còn có số lớn võ kỹ, còn có bị chủ gia ban cho tu hành huyền giai võ kỹ cơ hội." Nói đến chỗ này, trên đất đám người xôn xao, thậm chí ngay cả ba cái thống lĩnh cũng là một mặt kích động nhìn phía trước Diệp Hư. Dù sao đối với đại đa số cao giai võ giả mà nói, khát vọng nhất chính là trở thành người tu đạo. Nhưng trở thành người tu đạo ắt không thể thiếu chính là chủng đạo công pháp. Chỉ là bọn hắn đều cho là chỉ cần có chủng đạo công pháp, chính mình liền có thể thành công ngưng kết đạo chủng, trở thành vây vùng thiên địa người tu đạo. Nhưng bọn hắn không biết là, ngưng kết đạo chủng cái kia thấp đáng sợ xác suất thành công, giống Thẩm Nguyên Thông chính là ngưng kết 3 lần tất cả đều dùng thất bại mà kết thúc. Thẩm Nguyên Tiêu cũng là lần thứ 3 mới may mắn thành công. Nhưng người cũng là như thế, kỳ ngộ tương lai lúc, đều cho rằng chính mình là đặc thù nhất một cái, nhưng chân chính đứng máy gặp buông xuống trên người mình lúc, mới phát hiện gian khổ trong đó. Diệp Hư khoát tay áo, ra hiệu đám người yên tĩnh, mà tộc binh nhóm đều là nóng mắt nhìn xem bầu trời Diệp Hư. Diệp Hư khoát tay áo, tiếp tục nói: "Nhưng cái này đều cần công lao, cũng không phải xem ai chức vị cao, ai thực lực mạnh, ai liền thu được cơ hội lần này. Các ngươi bất luận kẻ nào đều có cơ hội này." Tộc binh đội ngũ triệt để sôi trào, tất cả mọi người là nhiệt tình tăng vọt, liền tam đại thống lĩnh cũng không ngoại lệ. Nhưng bọn hắn đều hiểu, lần này nhất định sẽ có một cái nhiệm vụ rất trọng yếu, bằng không thì chủ gia cũng sẽ không lấy ra nhà mình chủng đạo công pháp tới khích lệ đám người. Chỉ thấy Diệp Hư chậm rãi mở miệng: "Mà lần này chủ gia giao cho chúng ta tộc binh đường một cái nhiệm vụ trọng yếu, chỉ cần các ngươi hoàn thành thật tốt, công lao đủ lớn, bất luận kẻ nào đều có cơ hội." Lời này vừa nói ra, tộc binh đội ngũ toàn viên quỳ một chân trên đất, trong mắt lóe khát vọng tia sáng, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời chói mắt Diệp Hư, cùng kêu lên hét lớn: "Thề sống chết hiệu chung chủ gia, thề sống chết hiệu chung đường chủ." Chương 76, thanh phong minh nguyệt bóng đêm nồng đậm, trăng sáng sao thưa. Nguyệt quang tùy ý huy sái ở trên mặt đất. Tháng 3 gió đêm nhu hòa lại mang theo ấm áp, thổi người thật không thoải mái. Diệp Hư ngồi ở nóc nhà, xa xa hướng về phương đông nhìn lại, đó là nơi hắn nhớ thương. Gió đêm nhẹ nhàng an ủi lên mái tóc dài của hắn, cùng theo đó đem suy nghĩ của hắn mang hướng về phía phương xa. Hắn nhớ tới ban ngày đối với tộc binh khích lệ một phen, nhưng trở thành người tu đạo thật sự gối cao không lo như vậy. Diệp Hư tâm bên trong cũng không có đáp án, nhưng hắn đích xác cũng không vui, bởi vì hắn cũng chỉ là tầng thấp nhất người tu đạo, chỉ là một cái liền nhà cũng không dám trở về người tu đạo, là một cái không thể vì tộc nhân của mình báo thù, thậm chí ngay cả đi tìm giải cứu muội muội của mình cũng không thể. Nghĩ đến đây, hắn vẻ u sầu lại không khỏi nặng mấy phần. Diệp Hư không khỏi bưng rượu lên ấm, đổ vào trong miệng một miệng lớn đi vào, theo cay cảm giác từ miệng hang lại đến cổ họng, một mực chuyển đến phần bụng. Trong lòng của hắn tràn đầy khổ tâm, nhưng không phải rượu tác dụng. Đột nhiên, êm ái tiếng bước chân từ bên cạnh truyền đến, Diệp Hư đột nhiên quay đầu nhìn lại. Một tấm sinh động khuôn mặt xinh đẹp xuất hiện tại trước mắt của hắn, hai người cứ như vậy nhìn nhau. "Ngươi cũng không ngủ nha?" Thẩm Vân Anh gương mặt từng đỏ, vội vàng rời ánh mắt đi, tùy ý ngồi ở Diệp Hư bên cạnh, không đếm xỉa tới mở miệng. Tại phát hiện người đến là Thẩm Vân Anh sau, Diệp Hư đột nhiên thần kinh căng thẳng cũng buông lỏng xuống. Diệp Hư tại Thẩm gia ở lại sau đó liền một mực tại Thẩm Nguyên Tiêu mạch này ở, cùng Thẩm Vân Anh cũng đã chí lạc, lập tức nhàn nhạt mở miệng: "Người tu đạo có thể không cần ngủ, Thẩm Vân Anh là biết chuyện này, chỉ là vừa mới có chút khẩn trương, lúc này mới tùy tiện tìm một cái chủ đề mở miệng. Ánh trăng nhu hòa, gió đêm an ủi động sợi tóc, hai người cứ như vậy trầm mặc tại nóc nhà ngồi, cũng không ngôn ngữ. Ta hôm nay nghe được ngươi cho tộc binh nhóm phát biểu, Thẩm Vân Anh hơi dừng lại, mang theo giọng khẳng định, tiếp tục nói, nói rất tốt. Diệp Hư lại là tự giễu nở nụ cười, cũng là chút khích lệ bọn hắn lời nói xuống thôi. Thẩm Vân Anh mang theo vẻ nghi hoặc, ngươi là lừa bọn họ. Xem như thế đi. Diệp Hư rõ ràng cảm xúc không cao, nhàn nhạt mở miệng. Thẩm Vân Anh trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, truy vấn, ngươi chưa từng hướng cha và đại ca xin trùng đạo công pháp? Vẫn là bọn hắn không đồng ý. Diệp Hư lại cầm bầu rượu lên rót một miệng lớn, khe khẽ lắc đầu, thân thỉnh, Thẩm Minh cũng đồng ý. Trong tộc đúng là lấy ra Xích Dương trùng đạo chân kinh cùng Đông Đảo võ kỹ, dùng để ban thưởng cho những cái kia có nhô ra già công lao người. Thẩm Vân Anh trên mặt nghi ngờ càng đậm, vội vàng truy vấn, vậy vì sao nói là lời nói xuống đâu? Nếu bọn họ thật sự có cực lớn công lao, nhận được gia tộc ban thưởng, từ đó nhận được trùng đạo công pháp, nhảy lên trở thành người tu đạo, sau này cuộc sống tốt hơn cũng chỉ sẽ tốt hơn. Diệp Hư cũng không ngôn ngữ, lại uống một hớp rượu lớn. Thẩm Vân Anh nhìn Diệp Hư cũng không trả lời chính mình, tiếp tục nói, ngươi là lo lắng cha và Vân Tinh đại ca sẽ không làm tròn lời hứa, lo lắng những cái kia tiểu gia giọng khách gát giọng chủ. Sẽ không, phụ thân ta lợi hại như vậy, còn có ta Hát Thúc cũng là người tu đạo. Thẩm Vân Anh thần sắc tự tin, hướng về phía Diệp Hư đạo. Hơn nữa Thẩm Vân giật hẳn là cũng nhanh trùng đạo, hơn nữa Thẩm Vân Khê tên tiểu quỷ kia cũng bái nhập Hàn Sơn Tông. Nhà ta sao lại lo lắng phía dưới tộc một cái nho nhỏ người tu đạo? Thẩm Vân Anh trên mặt lộ ra thần sắc kiêu ngạo, đặc biệt là đang nói đến liên quan tới Thẩm Vân giật cùng Thẩm Vân Khê thời điểm. Diệp Hư lại là nhẹ nhàng lắc đầu, ta cũng không phải là lo lắng Thẩm huynh cùng tiền bối không làm tròn lời hứa, chỉ là ngưng kết đạo chủng cũng không phải là trong tưởng tượng dễ dàng như vậy thôi. Nói đến chỗ này, Diệp Hư ngữ khí đột nhiên trầm thấp mấy phần, lại uống một ngụm rượu, chậm rãi nói, tộc binh nhóm chỉ là bị ngẫu nhiên cắm dỗ, chờ bọn hắn liều mạng nhận được sau, mới phát hiện cũng không phải là bọn hắn suy nghĩ như vậy. Thẩm Vân Anh trong lòng hơi động, cũng không ngôn ngữ, tiếp tục nghe Diệp Hư nói. Diệp Hư không biết là uống rượu duyên cớ vẫn là trong lòng buồn khổ không người nói ra, một chút ngăn không được máy hát, ngươi cảm thấy người tu đạo thật sự nếu muốn giống như vậy mỹ hảo. Nghe đến lời này, Thẩm Vân Anh lại là trầm mặc, hơi suy tư, nhẹ giọng mở miệng, ta cũng không phải là người tu đạo, nhưng ta từ bên cạnh trưởng bối sự tích cùng với Ô Sơn thành biến hóa cũng có chính mình một điểm nông cạn ý nghĩ. Thẩm Vân Anh dừng một chút, tiếp tục mở miệng, lúc trước trong nhà còn không có người tu đạo thời điểm, khi đó Ô Sơn thành vẫn chỉ là một cái trấn nhỏ. Ta chỉ biết là phụ thân vì gia tộc một mực tại bên ngoài xung sáo, vì gia tộc tìm kiếm đột phá cơ hội. Khi đó gia tộc suy nhược, tộc binh bất quá hơn 10 vị, có thể đủ bảo vệ ruộng tốt quá ít, hàng năm mùa đông đều sẽ có không thiếu bách tính chết đói. Nói đến chỗ này, Thẩm Vân Anh cảm xúc cũng là hơi có vẻ trầm thấp, Diệp Hư cũng là lặng lặng nghe. Nhưng khi kể từ đại bá trở thành người tu đạo sau, loại tình huống này rất là chuyển biến tốt đẹp. Ô Sơn thành bách tính rõ ràng biến nhiều, trong thành cũng náo nhiệt lên, dân chúng sinh hoạt cũng có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Dân chúng nụ cười trên mặt cũng so trước đó càng nhiều, hơn nữa mùa đông Ô Sơn thành không còn có người chết đói. Mặc dù ở trong quá trình này, đại bá bất hạnh bị yêu thú sát hại, cha và Vân Tinh đại ca trên mặt cũng cả ngày mang theo vẻ u sầu. Nhưng mà, ta cảm thấy, trở thành người tu đạo sau, nhân sinh mặc dù sẽ không thuận buồm xuôi gió, nhưng lại có thể thủ hộ càng suy nghĩ nhiều hơn bảo vệ đồ vật. Nghe được nơi đây, Diệp Hư cảm xúc cũng có rõ ràng ba động, hắn cũng nghĩ đến chính mình lớn lên Kim Hà Thành. Nhưng, bây giờ lại là cửa nát nhà tan, chỉ còn dư một mình hắn sống tạm. Mà Thẩm Vân Anh cũng giống như bị Diệp Hư cảm xúc lây, sắc mặt cũng hơi có vẻ trầm thấp, chậm rãi mở miệng, ta biết rõ, võ giả có võ giả phiền não. Người tu đạo cũng có người tu đạo phiền não, nhưng mà ta vẫn muốn trở thành một tên người tu đạo. Nói xong, Thẩm Vân Anh sắc mặt nghiêm túc, một mặt nghiêm nghị nhìn xem đen như mực màn trời. Diệp Hư quay đầu nhìn về phía Thẩm Vân Anh, há to miệng, hơi suy tư sau, nói khẽ, muốn có thực lực càng mạnh hơn. Nhìn xem Thẩm Vân Anh, Diệp Hư không khỏi nghĩ tới không rõ sống chết Diệp Vân. Thẩm Vân Anh lại là một mặt quật cường, nhìn lên bầu trời bên trong loẹt loẹt tinh quang, nghiêm mặt nói, Vân Tinh đại ca mỗi ngày đều đang vì trong tộc sự tình vất vả. Thẩm Vân giật cũng là, vừa qua khỏi xong năm liền cùng Hát Thúc đi ra ngoài lịch luyện. Mỗi ngày đều tại thời khắc sinh tử du đãng, liền Thẩm Vân Khê tên tiểu quỷ kia cũng bị đưa vào Hàn Sơn Tông. Trong nhà mỗi người đều đang vì gia tộc cố gắng, vì để cho gia tộc biến tốt hơn, nếu như ta có thể trở thành người tu đạo, chắc chắn cũng có thể giúp đỡ bọn hắn, có thể đủ giúp đỡ phụ thân. Nhưng mà, ta thiên phú quá kém. Nói đến chỗ này, Thẩm Vân Anh cảm xúc hơi có vẻ trầm thấp. Diệp Hư nhìn xem dưới ánh trăng tiểu nữ, nghĩ trấn an vài câu, nhưng lại không biết như thế nào mở miệng. Bởi vì hắn cũng có đồng dạng buồn rầu, cũng thường xuyên bởi vì thực lực không đủ mà hỏi mình, nếu ta là dưỡng đạo cảnh cường giả, trong nhà có phải hay không cũng sẽ không bị này tai họa, mặc dù hai người phiền não khác biệt, nhưng đủ cần lại là giống nhau. Bởi vì bọn hắn đều hiểu một cái đạo lý, tự thân cường đại mới là đánh vỡ hết thể khốn cảnh mấu chốt. Diệp Hư lại cơ lấy bầu rượu, uống một ngụm, sau đó quay đầu nhìn về Thẩm Vân Anh, cầm trong tay bầu rượu đưa tới, có cần phải tới điểm. Chương 77, thất sát đạo chủng. Thẩm Vân Anh cảm xúc cũng bị lây nhiễm, thuận tay tiếp nhận bầu rượu, hướng về trong miệng mình rót vào. Nhưng mà trong nháy mắt bị cái này cay độc khổ tâm chất lỏng tràn ngập qua miệng, lại vội vàng cấp phun ra. Thẩm Vân Anh béo mập khuôn mặt nhỏ đỏ lên, không ngừng hướng ra phía ngoài ho khan. Diệp Hư nhìn xem Thẩm Vân Anh cái kia dáng vẻ chật vật, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười, lại đem rượu ấm cầm lại, hướng về trong mồm rót đi vào hơi làm nhẹ nhàng. Sau đó, Thẩm Vân Anh cảm xúc cũng là chậm rãi bình phục, nhìn về phía một bên trầm mặc không nói Diệp Hư, lên tiếng hỏi, ngươi là nhớ nhà sao? Diệp Hư dừng một chút, hiển nhiên là bị Thẩm Vân Anh lời nói khơi gợi lên chuyện thương tâm, lại uống một hớp rượu, chậm rãi mở miệng, ta nào còn có nhà nhà Thẩm Vân Anh nghe đến lời này, lúc này mới phản ứng lại, nàng đối với Diệp Hư nhà bên trong sự tình cũng có hiểu rõ đại khái, vội vàng mở miệng nói xin lỗi không cần Thẩm Vân Anh nói xong, Diệp Hư không thèm để ý khoát tay áo, ta đích xác là nhớ nhà, muốn về nhà của mình Thẩm Vân Anh muốn an ủi một chút hắn, nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào, dù sao ở trong đó lòng chua xót cũng chỉ có Diệp Hư tự mình biết. Hai người cứ như vậy tại nóc nhà ngồi, thưởng thụ lấy thanh phong minh nguyệt. Chỉ cách có một bức tường Trương Thiên Hữu yên lặng quan sát đến hai người. Đến cùng đàm luận không nói đâu. Mấy ngày gần đây nhất Trương Thiên Hữu cũng không có ngủ say, mặc dù hắn biến thành phía sau cây liền thường xuyên không tự chủ ngủ thiết đi. Nhưng mấy ngày gần đây Thẩm Nguyên Tiêu cũng không tại Ô Sơn Thành, hơn nữa trong nhà còn có một cái lạ lẫm người tu đạo Diệp Hư, Trương Thiên Hữu không tự chủ thức tỉnh nhân vật chính ý thức, thủ hộ lấy Thẩm gia. Nhưng hắn vừa mới vẫn bụng trộm nhìn xem trên nóc nhà hai người. Dù sao xem như thế kỷ 21 người trẻ tuổi, vẫn là rất thích đáng qua, huống chi còn thành một cái cây, yêu đương càng là chỉ có thể tưởng tượng. Nhưng lại cũng không ảnh hưởng hắn thích xem thanh niên yêu đương. Nhưng hắn quan sát một đêm, cũng không có phát hiện bọn hắn có cái gì tính thực chất tiến triển, đều đang nói một chút không mặn không nhạt nói nhảm. Tại Trương Thiên Hữu trong lòng, hắn vẫn là hy vọng Thẩm Vân Anh có thể cùng Diệp Hư ở chung với nhau, dù sao một cái thiên phú rất không tệ người trẻ tuổi. Thẩm gia bây giờ người tu đạo cũng chỉ có Thẩm Nguyên Tiêu cùng Thẩm Hắc. Thẩm Vân Giật cũng không biết lúc nào có thể đột phá, Thẩm Vân Khê càng là còn phải mấy năm, hơn nữa coi như trở thành người tu đạo, chỉ sợ cũng cần tại Hàn Sơn tông nhậm chức, khó mà quanh năm thủ hộ gia tộc. Mà vì bản thân có thể tốt hơn hèn mọn phát dục, Trương Thiên Hữu vẫn cảm thấy Thẩm gia cần càng nhiều người tu đạo tọa trấn. Thế là hắn liền đem chủ ý đánh vào tuổi tác nhẹ nhàng liền cửa nát nhà tan Diệp Hư Diệp Hư. Nếu là cái này Diệp Hư ở rể Thẩm gia, đối với Thẩm gia cũng là trợ giúp không nhỏ. Phải nghĩ biện pháp, đem hai người họ tiến đến một khối. Đang tại Trương Thiên Hữu vùi đầu trầm tư lúc, đột nhiên một đạo màu trắng tiểu kiếm tại thể nội sinh ra, hơn nữa hắn cũng cảm thấy thực lực của mình cũng có hơi đề thăng. Hơn nữa hắn cũng cảm giác chính mình nhiều hơn một phần liên quan tới kiếm đạo ký ức. Hắn không khỏi dâng lên nghi hoặc, trước tiên đem Thẩm Vân Anh cùng Diệp Hư sự tình để qua một bên, nghiêm túc quan sát thể nội sinh ra ngân sắc tiểu kiếm. Tiểu kiếm hiện lên ngân sắc, bên trên in hoa văn phức tạp, thân kiếm tản ra một cô vô kiên bất tồi sắc bén chi khí. Trương Thiên Hữu ngưng thần quan sát đến trên thân kiếm phù văn, nhíu mày, tiểu kiếm này là cái gì đây? Đột nhiên, hắn đã nghĩ tới Thẩm Vân Giật, tiểu tử này đột phá. Trương Thiên Hữu càng nghĩ càng thấy phải chính là Thẩm Vân Giật thành công ngưng kết đạo trùng. Bởi vì chính mình thực lực có hơi đề thăng, hơn nữa thể nội còn không hiểu thấu nhiều một cái tiểu kiếm. Đây chính là hắn đạo trùng đi. Nhưng Trương Thiên Hữu lại không khỏi nổi lên nghi ngờ, chẳng lẽ bởi vì hắn là ta tế tự, cho nên hắn đột phá cũng tại trong cơ thể ta nhiều một cái đạo trùng? Còn là bởi vì thất sát kiếm đạo chân giải. Trương Thiên Hữu không khỏi tính toán, Thẩm Nguyên Tiêu cũng là ta tế tự, nhưng mà trong cơ thể ta lại không có hắn đạo trùng. Cũng có khả năng là hắn trở thành tế tự lúc cũng đã ngưng kết đạo trùng. Sau một phen suy tư, Trương Thiên Hữu trong lòng chậm rãi có đáp án, bây giờ chỉ có hai loại khả năng, thứ nhất chính là ta tế tự tu hành thất sát kiếm đạo chân giải thành công đột phá đạo trùng cánh lúc, cũng sẽ phản hồi cho ta cái này tế linh một cái đạo trùng. Thứ hai chính là chỉ cần là võ giả thời kỳ trở thành tế tự, đột phá đạo trùng cảnh lúc đều biết phản hồi cho tế linh một cái đạo trùng, cùng công pháp gì không quan hệ. Nhưng Trương Thiên Hữu vẫn cảm thấy khả năng thứ nhất tính chất lớn một chút, dù sao thất sát kiếm đạo chân giải là chính mình bẩm sinh công pháp. Đại khái sau khi suy nghĩ cẩn thận, Trương Thiên Hữu cũng sẽ không ở trên việc này không dùng nhiều tâm tư, không khỏi nghĩ thử xem đạo này chống tác dụng. Bởi vì tế linh phương pháp tu hành cùng nhân tộc khác biệt, không cần tại thể nội ngưng kết đạo trùng, hơn nữa lấy tăng cường linh hồn làm chủ, linh hồn càng mạnh, có thể vận dụng thiên địa nguyên lực cũng liền càng nhiều, uy lực cũng càng vì kinh người. Bởi vậy Trương Thiên Hữu đối với cái này đạo trùng cũng rất là hiếu kỳ. Mắt thấy bốn bề vắng lặng, không khỏi điều chỉnh đến chút ít nguyên lực dẫn vào thể nội màu trắng tiểu kiếm đạo trùng. Chỉ thấy nguyên lực đi qua đạo trùng sau, trong nháy mắt hóa thành màu ngà sữa, hướng về nhánh cây tán đi. Trương Thiên Hữu nhẹ nhàng huy động một cây thật nhỏ nhánh cây, chỉ thấy một cái màu trắng kiếm cương ở trên nhánh cây hiện lên, nhìn uy thế kinh người. Nhìn thấy nơi đây, Trương Thiên Hữu mừng rỡ trong lòng. Chính mình phía trước chỉ có một thân thực lực, lại cũng không có thể rất tốt sử dụng, như lần trước đánh giết đầu kia thanh sắc yêu lang, cũng chỉ là thông qua vận dụng bản thể nhánh cây mới đem chém giết. Cho tới bây giờ thể nội có đạo trùng, liền có thể viễn trình sử dụng kiếm cương tiến hành công kích. Như vậy, về sau liền có thể len lén sử dụng kiếm cương đánh lén, mà tránh bản thể bại lộ. Nghĩ đến đây, Trương Thiên Hữu trong lòng không khỏi đối với Thẩm Vân Giật tán dương một câu, tiểu tử này không tệ. Sơ động một chỗ trong nhà đá, Thẩm Vân Giật mặt tươi cười mở hai mắt ra, không khỏi nội thị thể nội đạo trùng. Nhìn xem trong đan điền nhẹ nhàng trôi nổi màu trắng tiểu kiếm, Thẩm Vân Giật khỏe miệng không khỏi nổi lên một cái đường cong. Tại thất sát kiếm đạo chân giải cương tự bí tiểu thành sau, Thẩm Vân Giật lần thứ nhất ngưng kết đạo trùng liền thành công, cái này khiến hắn không khỏi cảm thấy hưng phấn. Nhưng ở hắn thành công ngưng kết đạo trùng sau, hắn đột nhiên phát hiện mình đạo trùng cũng không viên mãn. Coi là mình đem thất sát kiếm đạo chân giải bên trong khác sáu bí tất cả đều tiểu thành sau, đồng thời phân biệt ngưng kết đạo trùng, sẽ cùng cái này cường tự bí đạo trùng dung hợp, lúc này mới xem như chân chính thất sát kiếm loại. Căn cứ Thẩm Vân Giật suy đoán, khi hắn đem mặt khác sáu bí tất cả đều ngưng kết đạo trùng, đó chính là hắn đột phá dưỡng đạo cảnh này. Cái này càng là để cho hắn tràn đầy hưng phấn, dù sao đột phá đạo trùng cảnh cũng có mục tiêu. Hắn vội vàng đứng dậy, hướng về ngoài nhà đá đi đến. Nguyên bản nhỏ hẹp hang đá tại Thẩm Vân Giật tu sửa tại, đã xuất hiện một cái đại sảnh cùng với hai gian thạch ốc. Mà đào ra vật liệu đá nhưng là chồng chất tại cửa hang, dư thừa bộ phận bị Thẩm Hắc dùng túi càn khôn thu vào. Thẩm Vân Giật đi ra khỏi phòng, hướng trong đại sảnh lướt qua, phát hiện Thẩm Hắc cũng không tại đại sảnh. Lập tức liền mặt mũi tràn đầy vui mừng hướng về Thẩm Hắc thạch ốc đi đến, chuẩn bị cùng Thẩm Hắc chia sẻ cái này vui sướng. đi tới cửa, Thẩm Vân Dật liền nhìn thấy Thẩm Hắc trong phòng nằm sấp, dường như đang ngủ. Thẩm Vân Dật mặt mũi tràn đầy vui mừng, hướng về trong phòng hô một câu, "Hắc thúc, ta đột phá." Nhưng Thẩm Hắc cũng không động tĩnh, Thẩm Nguyên Tiêu Thẩm Vân Dật không khỏi căng thẳng, bước nhanh gọn tới Thẩm Hắc trước người, nhìn xem Thẩm Hắc dáng vẻ, sắc mặt không khỏi đại biến, "Hắc thúc, ngươi thế nào?" Chương 78, rời núi Thẩm Vân Dật nhìn xem nằm dưới đất Thẩm Hắc, sắc mặt tiểu thụy, hai mắt thật chặt nhắm, phần lưng có một đạo vết thương kinh khủng, vết thương không tính lớn, nhưng xung quanh da lông dĩ nhiên đã hư thối. Thẩm Vân Dật vội vàng ngồi xổm người xuống, đưa tới, phát hiện trong mũi còn có khí tức qua lại, này mới khiến Thẩm Vân Dật căng thẳng tâm hơi buông lỏng một chút. Nhưng nhìn xem Thẩm Hắc bộ dáng này, vẫn là để hắn lòng nóng như lửa đốt. Dường như cảm nhận được bên cạnh Thẩm Vân Dật động tĩnh, Thẩm Hắc chợt vật mở hai mắt ra, nhìn về phía mặt mũi tràn đầy khẩn trương Thẩm Vân Dật, chậm rãi mở miệng, phát ra hư nhược âm thanh, "Dật tiểu tử." Ngươi xuất quan Thẩm Vân Dật nhìn Thẩm Hắc thanh tỉnh lại, không khỏi thở dài một hơi, vội vàng hỏi, "Hắc thúc, ngươi thế nào, như thế nào bị thương thành dạng này?" Thẩm Hắc trừng lên mí mắt, hư nhược nói, "Cái kia mẹ hắn Hắc Hạt Tử cái đuôi có độc." Thẩm Vân Dật sắc mặt tâm trầm, trong nháy mắt hiểu rõ ra. Trước đây cái kia Hắc Hạt Tử yêu thú đuổi giết bọn hắn, Thẩm Hắc vì hắn ngăn cản một cái kia Hắc Hạt Tử phần đuôi công kích. Trước đây tưởng rằng chẳng qua là thông thường bị thương ngoài da, hai người cũng chưa từng để ở trong lòng. Nhưng không nghĩ tới cái này đuôi bỏ cạp bên trên có kịch độc, thời gian qua đi mấy ngày mới phát tác, đồng thời đang không ngừng hao tổn lấy nguyên lực trong cơ thể, khiến cho Thẩm Hắc lúc này thể nội nguyên lực bị hao tổn không còn một đống. Thẩm Vân Dật vội vàng hỏi nói, "Hắc thúc, cái kia băng sát quả đối với giải độc hữu dụng không?" Thẩm Hắc nhẹ nhàng lắc đầu, "Độc này thuộc thủy, băng sát quả chỉ có thể tăng lên độc tố quyết tán." Thẩm Vân Dật sắc mặt lo lắng, lại vội vàng truy vấn, "Vậy có biện pháp gì sao?" Thẩm Hắc lắc đầu biểu thị không biết, sau đó lại vô lực nằm trên mặt đất, nhắm hai mắt lại. Thẩm Vân Dật nhìn xem Thẩm Hắc có bộ cái kia vết thương kinh khủng, xung quanh huyết nhục đã hư thối, lộ ra màu xanh đen, máu tươi đen ngòm không ngừng từ vết thương tràn ra, thấm ướt xung quanh màu đen da lông. Thẩm Vân Dật chau mày, suy tư biện pháp giải quyết. Nhưng bọn hắn bây giờ trên thân cũng khó giải độc chi vật, đột nhiên, Thẩm Vân Dật nhớ tới trong thức hải của mình linh diệp. Hắn dưới đáy lòng nhanh chóng tính toán, không biết cái này linh diệp có thể hay không giúp Hắc thúc giải độc đâu. Nhưng phía trước chính mình dùng thần hồn thôi động linh diệp sinh ra thanh quang này cũng không có cách nào lý thể. Thời suy tư sau, Thẩm Vân Dật liền có chủ ý, trước tiên đột phá đến đạo chủ cảnh, xem có thể hay không để cho thanh quang lý thể, nếu như không thể liền vội vàng mang Hắc thúc ly khai nơi này, lại nghĩ biện pháp, thực sự không được liền trở về trong nhà khẩn cầu tế linh đại nhân hỗ trợ. Hạ quyết tâm sau, Thẩm Vân Dật lại đem Thẩm Hắc tỉnh lại, "Hắc thúc, cho ta cầm mấy khối nguyên tinh." Thẩm Vân Dật bây giờ chỉ là vừa mới ngưng kết đạo chủng, còn chưa luyện hóa nguyên lực, hắn không kịp chậm rãi hấp thu thiên địa nguyên lực, suy nghĩ dùng nguyên tinh nhanh chóng luyện hóa nguyên lực, chính thức trở thành đạo chủng cảnh. Bởi vì túi càn khôn chỉ có người tu đạo có thể sử dụng, cho nên trước đó số đông vật phẩm, nguyên tinh đều tại Thẩm Hắc túi càn khôn bên trong để. Thẩm Hắc chậm rãi mở mắt ra, rũ cụp lấy mí mắt nhìn về phía Thẩm Vân Dật, "Ngươi muốn nguyên tinh làm gì?" "Ta đột phá, muốn luyện hóa nguyên lực." Thẩm Vân Dật lo lắng giải thích nói. Nghe đến lời này, Thẩm Hắc con mắt sáng lên, miễn cưỡng lên tinh thần, "Ngươi đột phá?" Thẩm Vân Dật gật đầu một cái, vừa lo lắng mở miệng, "Ta luyện hóa nguyên lực sau liền cưỡi gió mang ngươi ly khai nơi này, tìm kiếm giải dược." Thẩm Hắc cũng rõ ràng chính mình độc không thể kéo dài được nữa, liền vội vàng từ túi càn khôn bên trong lấy ra hai cái nguyên tinh, đem hắn đưa cho Thẩm Vân Dật, lập tức lại vô lực nằm trên đất, hư nhược nói, "Nhanh lên, ngươi hát thuốc mệnh nhưng lại tại trên tay ngươi." Thẩm Hắc ban đầu lúc cũng không cảm thấy khác thường, tưởng rằng chẳng qua là thông thường vết thương, cũng không đem hắn để ở trong lòng, ngay tại lúc mấy ngày trước đây, hắn đột nhiên cảm thấy toàn thân bất lực, hơn nữa trên lưng vết thương kịch liệt chuyển biến xấu, này mới khiến y hắn biết đến chính mình trúng độc. Hắn muốn định tỉnh lại Thẩm Vân Dật, nhưng lại phát hiện Thẩm Vân Dật còn tại toàn lực bế quan, hắn cũng biết rõ ngưng kết đạo chủng lúc không thể bị quấy rầy, liền lặng lẽ chờ Thẩm Vân Dật xuất quan. Thẩm Vân Dật không dám trì hoãn, vội vàng tiếp nhận nguyên tinh, nhanh chóng khoanh chân luyện hóa. Theo Thẩm Vân Dật vận chuyển thất sát kiếm đạo chân giải bên trong cương tự bí, chỉ thấy trong suốt nguyên tinh bên trong một cỗ màu ngà sữa nguyên lực cấp tốc từ trong đó xông ra, tràn vào cơ thể của Thẩm Vân Dật. Theo tinh thuần nguyên lực tiến vào trong cơ thể, nhanh chóng hướng chạy bên trong đan điền ngân sắc tiểu kiếm. Mà tinh thuần nguyên lực đi qua đạo chủng chuyển hóa sau, nhanh chóng hướng về cơ thể tất cả phóng đi, chạy qua kinh mạch sau đó cuối cùng lại tại trong đan điền hội tụ. Thuần túy thiên địa nguyên lực lộ ra một loại trong suốt màu ngà sữa, mà đi qua đạo chủng chuyển hóa nguyên lực lại càng lộ vẻ một chút ám trầm, hiện lên ngân sắc, cũng không hẳn cái kia cô hóng ánh cảm giác. Đi qua nguyên lực tẩy lễ, Thẩm Vân Dật cảm thấy mình cơ thể có rõ ràng để thăng. Sau một lát, hai cái nguyên tinh liền bị tiêu hao hầu như không còn, nhưng Thẩm Vân Dật cảm giác đan điền của mình chỉ điền một nửa, hẳn là còn có thể lại hấp thu hai cái nguyên tinh mới có thể lấp đầy. Thẩm Vân Dật cảm thấy đây cũng là công pháp duyên cớ, nhưng cũng không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng gọi tới Thẩm Hắc bên cạnh. Lập tức thôi động trong thức hải linh diệp, chỉ thấy linh diệp bên trên thanh quang đại thịnh, nhanh chóng phóng tới bên trong đan điền đạo trùng, toàn bộ chuyển hóa làm nguyên lực màu trắng. Thẩm Vân Dật lông mày không khỏi nhăn lại, trong lòng âm thầm suy nghĩ, cái này thôi động linh diệp sau sinh ra thanh quang trực tiếp liền chuyển hóa làm nguyên lực, căn bản là không có cách nào khống chế xuất hiện tại bên ngoài cơ thể. Thẩm Hắc trợn mắt nhìn lấy trước mặt Thẩm Vân Dật, phát ra hư nhược âm thanh, "Thế nào?" Dật tiểu tử Thẩm Vân Dật lấy lại tinh thần, chặn lại nói, "Không có việc gì, Hắc thúc, chúng ta đi vì ngươi tìm thuốc giải." Nói xong liền đem Thẩm Hắc gánh tại trên lưng, sau đó trở lại chính mình trong nhà đá thu hồi trường thanh kiếm, liền vội vàng hướng ngoài động chạy tới. Bóng đêm như mực, nguyệt quang không cố kỵ chút nào huy sái ở trên mặt đất. Bây giờ chính là đêm khuya, nam bộ chư trong núi hết thảy yên tĩnh, chỉ có thỉnh thoảng truyền đến mấy đạo yêu thú tiếng gào hét. Thẩm Vân Dật vắt trên lưng lấy Thẩm Hắc, một mặt nghiêm túc cơi gió mà đi, suy nghĩ sớm một chút ra cái này nam bộ chư sơn, dù sao nơi đây yêu thú khắp nơi, nếu là bị đạo chủng cảnh yêu thú phát hiện, bị hắn dây dưa, có thể sẽ dẫn tới càng mạnh hơn lớn yêu thú. Cũng may mắn bọn hắn lúc đó cũng không xâm nhập quá sâu Nam Bộ Chư Sơn, chỉ là tại biên giới địa vực tùy tiện tìm được một chỗ núi thấp tránh né. Đột nhiên, một đạo âm thanh hài hước từ phía sau truyền đến, một cái nhân tộc tiểu tử nghe đến lời này, Thẩm Vân giật biến sắc, vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một đầu có màu xám bạc da lông yêu lang lẳng lặng lơ lửng ở dưới ánh trăng, dùng trong suốt con mắt, nhiều hứng thú nhìn xem Thẩm Vân giật. Thẩm Vân giật cũng không cùng muốn cùng cái này yêu lang chiến đấu, vội vàng thôi động nguyên lực, toàn thân bạch quang đại thịnh, liều mạng hướng về Xích Vân Sơn địa giới phóng đi. Vốn là Thẩm Vân giật còn không dám bay quá nhanh, chỉ sợ gây nên yêu thú chú ý, nhưng bây giờ đã bị phát hiện liền lại không phương diện này lo lắng. Màu xám yêu lang nhìn Thẩm Vân giật quay đầu liền trốn, sắc mặt trầm xuống, lạnh lên một tiếng, cũng không trì hoãn, cấp tốc hóa thành một đạo ngân quang hướng về Thẩm Vân giật đuổi theo. Chỉ thấy hai đạo bạch quang tại trong màn đêm sẽ qua, mà phía sau bạch quang tốc độ rõ ràng so trước mặt nhanh lên một bậc, hai người khoảng cách đang không ngừng rút ngắn. Thẩm Vân giật chau mày, sắc mặt tâm trầm, vùi đầu phi hành, tính toán đường đi, chỉ cần một chén trà thời gian liền có thể rời đi nơi đây. Bởi vì Xích Vân Sơn địa giới thuộc về cũng không thuộc về Thanh Ma yêu môn địa bàn, mà là chịu Hàn Sơn tông quản hạt, bởi vậy Nam Bộ Chư Sơn yêu thú cũng không muốn đi qua. Đột nhiên, một đạo tại Thẩm Vân giật sau lưng ngân quang thoáng qua. Chương 79, Nguyệt Hồ Thẩm Vân giật biến sắc, vội vàng giơ lên kiếm đi cản. Đột nhiên, Thẩm Vân giật cảm thấy một cỗ cự lực từ thân kiếm chuyển đến, cả người trong nháy mắt bay ngược mấy chỗ xa. Thẩm Vân giật sắc mặt ngưng trọng nhìn cách đó không xa yêu lang, đưa tay lau đi vết máu ở khóe miệng. Chỉ thấy màu xám bạc yêu lang mang theo vẻ suy tư, nhiều hứng thú nhìn xem Thẩm Vân giật, nhân tộc tiểu tử, đừng có gấp đi nha, bồi ta chơi một chút, ta liền không giết các ngươi. Thẩm Hắc cũng từ Thẩm Vân giật trên lưng mơ màng tỉnh lại, nhìn xem sắc mặt trắng nếu Thẩm Vân giật, lại chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa màu xám bạc yêu lang, miệng cưỡng nhấc lên khí lực, chửi ầm lên, ta thao mẹ ngươi lặng, ngươi cẩu ra ra vội vàng cứu mạng đấy. Nghe được Thẩm Hắc chửi rủa, yêu lang sắc mặt trong nháy mắt sụ xuống, ánh mắt lộ ra vẻ ngoan lệ, trước tiên đem ngươi đầu tạp mao cẩu làm thịt rồi, lại đến cùng cái này nhân tộc tiểu tử thật tốt chơi chơi. Lời còn chưa dứt, yêu lang liền hóa thành một đạo hôi quang đột nhiên hướng về Thẩm Vân giật đánh tới. Thẩm Vân giật từ trong vừa mới đối kháng đã biết rõ cái này yêu lang thực lực hơn xa chính mình, không có chút nào chần chờ, lập tức thôi động trong thức hải linh diệp. Lập tức linh diệp thanh quang đại thịnh, cấp tốc tuôn hướng đạo trùng, thể nội nguyên lực trong nháy mắt tăng trưởng gấp mấy lần. Thẩm Vân giật một tay nâng Thẩm Hắc, một tay cầm kiếm. Chỉ thấy trường kiếm màu xanh trong nháy mắt bị màu bạc trắng nguyên lực bao trùm, Thẩm Vân giật lập tức cầm kiếm chém ra. Trường kiếm cùng đuốt sói chạm vào nhau, phát ra mãnh liệt tiếng va đập. Cơ thể của Thẩm Vân giật lại là không khỏi bay ngược ra ngoài, một ngụm máu tươi từ trong miệng tuôn ra. Nhưng hắn vẫn cũng không chần chờ, trong nháy mắt lại hóa thành một đạo bạch quang hướng về nơi xa bay đi. Yêu lang sắc mặt tâm trầm, cúi đầu nhìn về phía đuốt phải của mình. Chỉ thấy bị màu xám bạc da lông bao trùm trên đuốt phải có một đạo rõ ràng vết kiếm, kiếm xâm nhập cốt, máu tươi từ bên trong tràn ra, nhuộm đỏ xung quanh lông tóc. Yêu lang sắc mặt tâm trầm, trong lòng thầm mắng, lại bị một nho nhỏ đạo chủng cảnh sơ kỳ làm bị thương. Nhưng hắn cũng không chần chờ, trong nháy mắt hóa thành một đạo ngân sắc quang mang hướng về Thẩm Vân giật đuổi theo. Thẩm Vân giật sắc mặt nghiêm trọng, toàn lực vùi đầu phi hành, mà Thẩm Hắc cũng là gắng gượng tinh thần, cũng không ngủ mất. Sắc mặt nghiêm túc nhìn xem dưới thân Thẩm Vân giật, giật tiểu tử, ngươi cho ta xuống đi trốn a. Mà Thẩm Vân giật cũng không để ý tới Thẩm Hắc lời nói, vẫn như cũ sắc mặt nghiêm túc, toàn lực cưỡi gió. Thẩm Hắc gặp Thẩm Vân giật cũng không đáp lại chính mình, lại mở miệng quên, ta cái mạng này chính là cha của ngươi cứu, cho dù chết cũng coi như là tự nhiên kiếm được một năm. Thẩm Vân giật lại là nghiêm nghị quát lên, Hắc thúc, chớ nói bực này suối quẻ lời nói. Chúng ta đều có thể sống sót trở về, sau khi trở về ngươi độc có thể giải. Đột nhiên, một đạo ngân sắc nguyệt hồ dùng tốc độ cực nhanh từ phía sau đánh tới, thẳng hướng Thẩm Hắc giết đi. Chờ Thẩm Vân giật phát ra lúc, cái kia nguyệt hồ cách hắn trên lưng Thẩm Hắc đã không đủ một trượng. Thẩm Vân giật biến sắc, lập tức cắn răng một cái, đột nhiên quay người, đem Thẩm Hắc bảo hộ ở sau lưng, dùng thân thể của mình đi ngăn trở cái này nguyệt hồ công kích. Phong nguyệt hồ nhẹ nhõm xuyên qua Thẩm Vân giật phân bụng, nội bộ tạng khí bị nguyệt hồ dễ dàng đánh nát, hóa thành một mảnh huyết vũ, huy sái ở trong trời đêm, hướng về phía dưới rơi đi. Bụng đan điền cũng bị trong nháy mắt đánh vỡ, ở đan điền lơ lửng ngân sắc tiểu kiếm tại nguyệt hồ công kích đến trong nháy mắt phá toái. Đã mất đi đạo chủng, trong cơ thể của Thẩm Vân giật nguyên lực trong nháy mắt liền giống xì hơi khí cầu, trong nháy mắt tiêu tan giữa thiên địa. Không còn nguyên lực ủng hộ, Thẩm Vân giật thân thể cũng giống như diều đứt dây đồng dạng, vô lực hướng về phía dưới núi rừng bên trong rơi xuống dưới. Hoa Dâm yêu lang thần sắc băng lãnh đứng ở trên bầu trời đêm, chỉ thấy mi tâm ánh trăng ấn ký từ từ ẩn phía dưới. Nhìn xem rơi vào trong rừng núi một người một chó, khóe miệng lộ ra vẻ trầm trọng, có thể chết ở trên ta yêu kỹ, là các ngươi vinh hạnh lớn lao. Nhưng lập tức trên đùi phải truyền đến xé rách cảm giác, để cho lông mày của hắn không khỏi nhíu một chút. Cúi đầu nhìn về phía vết phải của mình, vết thương máu tươi đã ngừng, nhưng đuốt sói bên trên lại giữ lại một đạo sâu đủ thấy xương vết kiếm. Lang yêu sắc mặt không khỏi âm trầm mấy phần, chính mình đường đường một cái đạo chủng cảnh đại viên mãn yêu tộc, hơn nữa còn thuộc về Lang Nguyệt Lang tộc, huyết mạch mặc dù không sánh được Thanh Ma yêu vương sở thuộc Thanh Ma Lang nhất tộc, nhưng trong tộc cũng là có đạo tượng cảnh yêu vương chấn giữ đại tộc. Nhưng hôm nay lại bị một cái nho nhỏ đạo chủng cảnh nhân tộc làm bị thương mắng phải, cái này khiến hắn cảm thấy lớn lao quá đủ. Hắn lập tức nghĩ đến đầu kia mắng hắn chó đen, sắc mặt không khỏi tối mấy phần, đầu kia miệng túi cầu hẳn là còn sống. Lập tức hóa thành một đạo ngân quang, hướng về Thẩm Vân giật rơi xuống phương hướng chạy tới. Thẩm Hắc lúc này đầy người vết máu, cũng là Thẩm Vân giật. Tại ngân sắc nguyệt hồ đánh trúng Thẩm Vân giật sau, đã mất đi nguyên lực chèo chống, hai người liền vô lực hạ xuống. Tại trên cao như vậy chỗ cao rơi xuống trên mặt đất, chính là bình thường người tu đạo không chết cũng phải trọng thương. huống chi người bị thương nặng Thẩm Vân Giật. Tại sắp lúc rơi xuống đất, Thẩm Hắc đội vàng từ trong túi càn khôn lấy ra một cái nguyên tinh, khoảnh khắc luyện hóa, Thẩm Hắc trong đan điền trong nháy mắt nhiều một chút nguyên lực, nhưng lại tại thể nội độc tố tác dụng phía dưới cấp tốc bị tiêu hao. Thẩm Hắc không dám trì hoãn, vội vàng vận chuyển còn chưa bị tiêu hao nguyên lực, đem Thẩm Vân Giật tiếp ở trên lưng, tại tầng trời thấp lơ lửng, khiến cho hai người không trực tiếp rớt xuống đất trên mặt. Nhưng rất nhanh Thẩm Hắc cưỡng ép điều động nguyên lực cũng bị tiêu hao hầu như không còn, một người một chó vô lực rơi xuống trên mặt đất, vì thế độ cao đều không đủ một trượng, cũng không đối với hai người tạo thành tổn thương gì. Thẩm Hắc cưỡng ép giữ vững tinh thần, dáng chống đỡ đứng người dậy, muốn đi xem Thẩm Vân Giật, nhưng người mới vừa đứng lên lại vô lực té ngã trên mặt đất. Thẩm Hắc thở sâu, sau một phen cố gắng sau, cuối cùng đứng lên, một bước dừng một chút hướng về cơ thể của Thẩm Vân Giật chuyển đi. Cũng may mắn bây giờ đã là mùa xuân, đủ loại không biết tên cỏ nhỏ đã toát ra đầu, đi cũng không phát ra cái gì âm thanh. Cuối cùng, Thẩm Hắc đi tới Thẩm Vân Giật trước người, nhìn xem bụng hắn cái kia kinh khủng trống rỗng, bên trong khí quan đều đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ có chung quanh huyết nhục đang không ngừng trào ra ngoài máu tươi. Thẩm Hắc sắc mặt khó chịu, trong mắt xuất hiện nồng nặc buồn bã sắc, hắn không khỏi nghĩ tới hắn tiếp lấy Thẩm Nguyên Thông một khắc này, Thẩm Nguyên Thông chỗ ngực cũng xuyên thủng, mà bây giờ Thẩm Vân Giật cũng là toàn bộ phần bụng bị xuyên thủng. Thẩm Hắc đè nén trong lòng bi ý, ánh mắt chậm rãi bên trên rời, tại Thẩm Vân Giật khuôn mặt chỗ dừng lại. Chỉ thấy khóe miệng của hắn tràn đầy máu tươi, tại ánh trăng chiếu rọi xuống, sắc mặt càng là lộ ra màu trắng bệnh, hai mắt thật chặt mấp máy, hơn nữa một đầu huyết lệ từ trong đó chảy ra. Lỗ hai chỗ, cái mũi chỗ, đều có cố máu tươi từ bên trong chảy ra. Thẩm Hắc khóe mắt không khỏi ướt át, thân thể khỏe mạnh giống bị rút đi hồn, vô lực nằm ở trên thân Thẩm Vân Giật. Hắn biết, đây là đan điền phá toái, không có đạo chủng dẫn dắt, nguyên lực tại thể nội tàn phá bừa bãi tạo thành thất khiếu chảy máu. Hắn không khỏi rũa ra móng vuốt, muốn đem Thẩm Vân Giật máu trên mặt dấu vết lau sạch sẽ, lại nhìn một chút cái này làm bạn hắn lâu nhất thiếu niên nhân tộc. Nhưng huyết dịch lại là sền sệt, đem Thẩm Vân Giật cả khuôn mặt đều bôi hoa. Nhìn xem mặt mũi của thiếu niên đã thấy không rõ, Thẩm Hắc nước mắt không khỏi từ trong hốc mắt tuôn ra, thấp giọng khóc không ra tiếng. Hắc thuốc không cần là hắc thuốc hại người đột nhiên, một đạo hắc ảnh chặn xuyên thấu qua cây cối rơi xuống nguyệt quang, đem Thẩm Vân Giật đã hoa khuôn mặt ngăn cản kín đáo. Chương 80, năm đó 18, đứng như lâu la Thẩm Hắc mặt sắc biến đổi, cũng không ngẩng đầu đi xem, ngược lại dùng thân thể đem Thẩm Vân Giật ngăn cản kín đáo. Nghiêm nghị giận mắng, con mẹ ngươi lặng, đem Giật tiểu tử giết. Tới, cũng cho ngươi cậu ra một cái thông khoái. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo thanh âm hùng hậu từ bên cạnh truyền đến, ngươi cái này ngốc cậu, như thế nào miệng cái này xấu. Nghe được thanh âm này, Thẩm Hắc không khỏi cảm thấy một tia quen thuộc, vội vàng ngẩng đầu lên, mở hai mắt ra, hướng về phía trên nhìn lại. Một đạo khôi ngô thân ảnh màu xanh hiện lộ tại trước mắt hắn, một bộ làn da màu xanh, thân hình cao lớn, tứ chi hùng trắng, hở trần, phần bụng cao cao nổi lên, thân dưới mặc một kiện cực lớn váy da hổ, che khuất chỗ bí ẩn. Theo Thẩm Hắc ánh mắt bên trên rời, một tấm quen thuộc heo khuôn mặt xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Bộ mặt làn da cùng cơ thể giống nhau, đều lộ ra màu xanh đen, hai cái cực lớn răng nanh từ trong mồm rũ ra, đều đã tới gần hắn cái kia to lớn cái mũi, đỉnh đầu nhưng là trơ trụi, chỉ có mấy cây nhỏ vụn lông tóc. Thẩm Hắc nhìn thấy cái này mặt mũi quen thuộc, trong lòng không khỏi đại hỉ, vội vàng nước nở nói, đại vương. Sơn Đồng đang chuẩn bị lúc mở miệng, đột nhiên biến sắc, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa trong bóng tối, nghiêm nghị gầm thét, cái kia tạm trùng tại cái kia lén lén lút lút. Chỉ thấy một đạo màu xám bạc thân ảnh từ một bên trong cây cối chậm rãi đi ra, mặt mũi tràn đầy cười trúng chím nhìn xem trước mặt Chư Yêu, nhiệt tình mở miệng, Sơn Đồng huynh, là ta, Ngân Nguyệt Lang tộc Ngân Ngũ à. Chỉ thấy Sơn Đồng mặt lộ vẻ vẻ chán ghét, ngươi mẹ hắn ai nhà, cùng ta tại cái này xưng huynh gọi đệ. Thấy được cái này Lang Yêu xuất hiện, Thẩm Hắc mặt lộ tàn khốc, muốn mở miệng giận mắng, nhưng phát hiện Chư Yêu ở bên, liền chưa từng mở miệng. Ngân Ngũ sắc mặt trầm xuống, hiển nhiên là không nghĩ tới cái này Chư Yêu không để mặt chính mình như vậy, nhưng vẫn là vội vàng trồng lên khuôn mặt tươi cười, lần trước tại Thanh Ma đại nhân trên thọ yến, Gia huynh Ngân đại mang theo tại hạ cùng với Sơn Đồng huynh bạn cùng bàn dự tiệc. Tại hạ và Gia huynh còn cho ngài tính qua rượu đâu. Chỉ thấy Sơn Đồng trên mặt lộ ra bừng tỉnh thần sắc, thì ra ngươi chính là năm đó ở Ngân đại đứng bên cạnh, không có cách nào lên bàn sói con nha. Nghe đến lời này, Ngân Ngũ tâm bên trong càng là cảm thấy một hồi quất đủ. Trước kia hắn vừa mới đột phá đạo chủng cảnh, đúng lúc đuổi kịp Thanh Ma yêu vương cử hành thọ yến, Nam Bộ Chư Sơn mỗi đại yêu đều dắt lễ ăn mừng, chính là liền hầu phủ cùng Hàn Sơn Tông cũng phái người tới ăn mừng. Hắn xuất phát từ hiếu kỳ, liền năn nỉ lấy chính mình nhị ca Ngân đại mang lên chính mình. Nhưng hắn một không có thể mời, hai thực lực thấp, liên nhập ngồi tư cách cũng không có, chỉ có thể đứng tại Ngân đại bên cạnh, mà heo này yêu Sơn Bồng chính là cùng Ngân đại đồng bản đại yêu một trong. Hơn nữa bây giờ hắn cảm thấy mình đã là đạo chủng cảnh đại viên mãn, đột phá dưỡng đạo cảnh ở trong tầm tay, liền xưng hô cái này Chư Yêu vì Sơn Bồng huynh, nhưng không ngờ bị hắn tại chỗ nhục nhã. Ngân Ngũ cường đè trong lòng nộ khí, nhiệt tình mở miệng, tiền bối cũng là đi tham gia Hoàng Cẩm đại nhân yến hội a. Ngân Hồng là nhận được tin tức, Hoàng Cẩm núi đại yêu đột phá, trở thành đạo ý cảnh đại yêu, thế là liền quảng cáo bát phương, lớn thiết tiến chỗ ngồi. Theo lý mà nói lấy Ngân Nam đạo chủng cảnh tu vi là không có tư cách tham gia như thế yến hội, chỉ là đúng lúc bắt kịp Ngân đại bế quan, nếm thử đột phá đạo ý cảnh đang ở tại thời kỳ mấu chốt, Ngân Ngũ lúc này mới thay thế đại ca hắn tới tham gia yến hội. Sơn Đồng một mặt không kiên nhẫn gật đầu một cái, không nhịn được mở miệng, có vấn đề. Ngân Ngũ đội vàng cười bồi, không dám không dám. Sơn Đồng sắc mặt không kiên nhẫn mở miệng, không dám còn không mau cút đi. Ngân Ngũ sắc mặt ngưng lại, ngạnh sinh sinh đem chuẩn bị mời đồng hành lời nói nuốt trở vào. Nhưng lập tức lại nhìn hướng trên đất Thẩm Hắc cùng Thẩm Vân Giật, lại đối Sơn Đồng cười theo nói, Sơn Đồng tiền bối, cái này nhân tộc tiểu tử cùng đầu này chó đen vũ nhục ta Ngân Nguyệt Lang tộc, còn chưa đợi hắn nói xong, thì thấy Sơn Đồng sắc mặt âm trầm xuống, lập tức một trường vung ra. Chỉ thấy một đạo màu vàng đất trưởng ấn bay ra, ngân ngũ cơ thể trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, đông đảo cây cối bị chặn ngang đục gãy, ước chừng bay mấy trượng xa mới ngừng lại được, trên mặt đất lưu lại mảng lớn vết máu. Sơn Đồng hướng về ngân ngũ phương hướng lạnh rên một tiếng, người của lão tử ngươi cũng dám động cút đi. Nếu lại có lần sau, lão tử đem đầu của ngươi cho vặn xuống tới. Nghe được Sơn Đồng lời nói, ngân ngũ sắc mặt tâm trầm, nhưng lại không dám ngôn ngữ, lập tức hóa thành một đạo ngân quang, biến mất ở trong đen như mực mặt trời. Sơn Đồng nhìn xem trước mặt hư nhược Thẩm Hắc, không khỏi lông mày nhíu một cái, ngươi chạy thế nào nơi này, không hảo hảo tại Ô Sơn đợi. Thẩm Hắc nhưng là hơi có vẻ ủy khuất nhìn xem Sơn Đồng, nhanh chóng đem Sơn Đồng sau khi đi Ô Sơn phát sinh sự tình nói một lần, lập tức vội vàng mở miệng, đại vương, cái này nhân tộc tiểu tử chính là cứu ta tính mệnh người kia nhi tử, vừa mới bị cái kia lang yêu đả thương, cầu đại vương mau cứu hắn. Nói xong liền nằm rạp người trên mặt đất, không ngừng dập đầu. Sơn Đồng lông mày nhíu một cái, khoát tay áo, đứng lên, ta cũng không nói không cứu. Nói xong liền ép xuống thân thể, ngồi xổm ở Thẩm Vân Giật trước người, nhìn xem bụng hắn cái kia vết thương kinh khủng, lông mày không khỏi nhíu một cái. Đang chuẩn bị nói cái gì, nhưng nhìn thấy Thẩm Hắc cái kia một mặt mong đợi thần sắc vẫn là chưa từng ngôn ngữ. Lập tức nghiêm túc dò xét lên Thẩm Vân Giật trạng thái, nhưng lập tức sắc mặt của hắn lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng nhân tộc này thiếu niên bị thương nặng như vậy, không chết cái kia cũng nhanh. Nhưng theo hắn dò xét, phát hiện thiếu niên này khí tức cũng đang không ngừng khôi phục, có một vật tại treo sinh cơ của hắn. Cái này khiến hắn không khỏi lên hứng thú, nhưng theo dò xét cũng không tại trên người thiếu niên phát hiện kỳ dị gì chi vật. Chẳng lẽ trời sinh sức hồi phục kinh người? Đại vương hắn thế nào, còn có thể cứu sao? Thẩm Hắc Khán Sơn Đồng dừng động tác lại, không khỏi đặt câu hỏi. Sơn Đồng suy nghĩ trong nháy mắt bị đánh gãy, không kiên nhẫn lườm Thẩm Hắc một mắt, đừng quấy rầy ta, hắn không chết được. Lập tức liền không ở trên Thẩm Vân Giật sức hồi phục kinh người sự tỉnh xoắn xuýt, nhẹ nhàng vỗ túi càn khôn, chỉ thấy một cái tròn vo thanh sắc đan dược tại hắn trong lòng bàn tay xuất hiện. Sơn Đồng thoáng có chút thì đau, nhưng nhìn thấy Thẩm Hắc ánh mắt khát vọng kia, ở trong lòng yên lặng tự an ủi mình, sư phụ đã từng nói, cứu một mạng người hơn cả tạo ra thất cấp phù đồ. Cứu một mạng người hơn cả tạo ra thất cấp phù đồ. Trải qua một phen tâm lý xây dựng sau đó, Sơn Đồng thô lỗ đẩy ra Thẩm Vân Giật miệng, đem đan dược nhét đi vào. Theo dược lực phát tác, Thẩm Vân Giật toàn thân thanh quang đại thịnh, điên cuồng hướng về bụng dũng mãnh lao tới. Chỉ thấy bụng huyết nhục tại thanh quang tác dụng phía dưới cấp tốc lớn lên. Thấy tình cảnh này, Thẩm Hắc trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ, mặt mũi tràn đầy kích động nhìn không ngừng thu nhỏ trống rỗng. Nhưng cũng không qua bao lâu, thanh quang liền cấp tốc yếu bớt, huyết nhục sinh trưởng tốc độ dần dần chậm lại, mãi đến thanh quang tiêu hao hầu như không còn, Thẩm Vân Giật bụng trống rỗng đã khôi phục hơn phân nửa. Thẩm Hắc lại một mặt ủy khuất nhìn về phía Sơn Đồng lông mày nhíu một cái, sắc mặt âm trầm lại từ trong túi càn khôn lấy ra một cái thanh sắc đan dược, nhét vào Thẩm Vân Giật trong miệng. Đồng dạng thanh quang, sau một lát, Thẩm Vân Giật bụng trống rỗng liền đã tiêu thất, thân thể đã khôi phục như lúc ban đầu. Thẩm Hắc một mặt cảm kích nhìn Sơn Đồng, đa tạ đại vương, đa tạ đại vương. Sơn Đồng sắc mặt âm trầm, bởi vì cái này hai cái thanh linh đoạt mệnh đan quả thực để cho hắn đau lòng, nhưng xem ở Thẩm Hắc đi theo chính mình nhiều năm phân thượng, cũng liền nhịn đau cho tiểu tử này sử dụng. Hắn nhẹ nhàng khoát tay áo, việc nhỏ, việc nhỏ. Cũng tại trong lòng không ngừng an ủi chính mình, cứu một mạng người hơn cả tạo ra thất cấp phù đồ. Mà trên đất Thẩm Vân Giật ngón tay nhẹ nhàng đống lúc đích, hắn chỉ cảm thấy toàn thân kịch liệt đau nhức, toàn thân mỗi một khối huyết nhục đều truyền ra đau đớn kịch liệt, chật vật mở hai mắt ra. Chương 81, không tịnh xa Thẩm Vân Giật chật vật mở hai mắt ra, đã nhìn thấy khôi ngô cao lớn Sơn Đồng, cùng với ở một bên mặt mũi tràn đầy vui mừng Thẩm Hắc. Hắn chỉ nhớ rõ một đạo nguyệt hồ xông vào bụng mình, đem đan điền của mình đánh nát, vừa mới đông lại đạo chủng cũng bị trong nháy mắt nghiền nát. Ngay tại đạo chủng tiêu tan thời điểm, chứa đựng trong đan điền nguyên lực tại thể nội bốn phía tán loạn, tựa như đã mất đi nhà khỉ hoang đồng dạng. Mà tại nguyên lực bốn bọn lúc, Thẩm Vân Giật cảm nhận được không cách nào nhịn được kịch liệt đau nhức, đã mất đi đạo chủng ngăn được nguyên lực, tựa như sắc bén tiểu kiếm, không ngừng đâm về phía Thẩm Vân Giật kinh mạch cùng huyết đủ. Thẩm Vân Giật tại như vậy kịch liệt đau nhức phía dưới, trong nháy mắt liền hôn mê đi, đã mất đi ý thức, chuyện sau đó hoàn toàn không biết. Thẩm Vân Giật nghĩ nhúc nhích một cái thân thể, lại phát hiện chính mình căn bản không khống chế được cơ thể, chỉ có thể chật vật giật giật ngón tay. Ở một bên Thẩm Hắc đột nhiên phát hiện Thẩm Vân Giật ánh mắt mở ra, sắc mặt không khỏi đại hỉ, vội vàng đem khuôn mặt ghé vào Thẩm Vân Giật bên cạnh, kích động mở miệng, "Giật tiểu tử, ngươi đã tỉnh." Lại vội vàng nhìn về phía một bên Sơn Đồng, một mặt hưng phấn hướng về phía Thẩm Vân Giật nói, "Đây là ta đại vương cứu được ngươi, ta từng nói với ngươi, chúng ta đại vương là tốt yêu." Thẩm Vân Giật phía trước nghe Thẩm Hắc nói qua chưa yêu sự tình, muốn mở miệng biểu thị cảm tạ, nhưng lại phát hiện mình liền há mồm khí lực cũng không có, chỉ có thể nháy mắt mấy cái biểu thị chính mình còn tốt. Một bên Sơn Đồng nhìn thấy Thẩm Vân Giật nhanh chóng như vậy liền thanh tỉnh lại, trên mặt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc, cái này nhân tộc tiểu tử nhanh như vậy liền tỉnh. Nhưng lập tức lại nghĩ thông suốt, tiểu tử này sức khôi phục khác hẳn với thường nhân, không biết phía trước ăn qua cái gì thiên tài địa bảo. Lập tức không lắm để ý khoát tay áo, việc nhỏ, sư phụ ta cũng thường thường dạy bảo ta muốn nhiều làm việc thiện. Nhưng nội tâm lại là mười phần đau lòng hai cái kia thanh linh đoạt mệnh đan trong lòng hít một tiếng, xem ra cái này làm việc tốt làm không dễ dàng nha. Sơn Đồng nhìn thấy Thẩm Vân Giật cũng đã tỉnh lại, nghĩ đến chính mình còn muốn chạy tới Hoàng Cầm Sơn, bỏ lỡ cái kia Hoàng Cầm Yến hội liền không thoải mái. Thế là quay đầu nhìn về Thẩm Hắc, ta còn có chuyện quan trọng, ngươi là muốn tiếp tục lưu lại cái kia Thẩm gia, vẫn là trở lại bên cạnh ta tới. Thẩm Hắc nhất thời trầm mặc, Thẩm Vân Giật nghe đến lời này, trong lòng cũng không khỏi khẩn trương lên. Hắn cũng không phải bởi vì trong nhà tổn thương một cái đạo chủng cảnh cường giả mà khẩn trương, mà là tại Thẩm Vân Giật trong lòng, hắn đã sớm đem Thẩm Hắc xem như một cái chân chính trưởng bối, một vị thân nhân, trong lòng tự nhiên không muốn. Nhưng hắn cũng biết rõ, Thẩm Hắc tại nhà mình tràn đầy nguy hiểm, tự nhiên là không có ở vị này đại yêu bên cạnh an toàn. Hắn hy vọng Thẩm Hắc có thể qua tốt một chút, nhưng trong lòng có nồng nặc không muốn, hai loại suy nghĩ không ngừng tại Thẩm Vân Dật trong đầu quấn quanh. Chỉ thấy Thẩm Hắc nhìn một chút Thẩm Vân Dật, lập tức quay đầu nhìn về Sơn Động, buồn bã nói, "Ta rất cảm kích đại vương ân cứu mạng, nhưng mà ta tại Thẩm gia rất vui vẻ, đây là tại trên Ô Sơn lúc chưa từng có." Sơn Đồng hiểu rồi Thẩm Hắc ý tứ, trên mặt cũng không ý trách cứ, không thèm để ý khoát tay áo, nói khẽ, "Không có việc gì, vậy ngươi ngay tại Thẩm gia thật tốt đợi, sống khỏe mạnh là được." Sơn Đồng đưa tay sờ sờ Thẩm Hắc đầu, Thẩm Hắc cũng không khỏi nằm ở dưới chân của hắn. Nhưng Sơn Đồng không khỏi lông mày nhíu một cái, hắn lúc này mới chú ý tới trên Thẩm Hắc cong đạo kia kinh khủng thác vết thương. Bởi vì lúc trước lực chú ý đều tại thương thế nặng hơn trên thân Thẩm Vân Dật, hơn nữa Thẩm Hắc da lông cũng là màu đen, cho nên vết thương tại trong màn đêm này cũng không nổi bật, nhưng Thẩm Hắc bây giờ nằm ở Sơn Đồng dưới chân, tự nhiên chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Chuyện gì xảy ra? Cũng là cái kia lũ sói con làm. Sơn Đồng âm thanh hơi nghiêm túc mấy phần. Thẩm Hắc đầu tiên là nghi ngờ ngẩng đầu, nhưng lập tức theo Sơn Đồng ánh mắt mới biết được hắn hỏi là trên lưng mình vết thương. Thẩm Hắc tại là liền đem chúng độc sự tình hướng Sơn Đồng nói ra. Nghe được Thẩm Hắc giảng thuật, Sơn Đồng liền hiểu rồi đi qua, hơi suy tư sau, chậm rãi mở miệng, "Chiếu ngươi tự thuật cái kia bọ cạp dáng vẻ, cùng với hắn như vậy quan tâm băng sắc quả, cái kia bọ cạp hẳn là một đầu huyền thủy hạt. Mà ngươi bên trong, hẳn là cái kia huyền thủy chi độc." Thẩm Hắc đội vàng mở miệng hỏi, "Đại vương, vậy làm sao bây giờ nha? Độc tố kia đem trong cơ thể ta nguyên lực tiêu hao một tia không dư thừa, ngay cả cưỡi gió đều không làm được." Thẩm Hắc lúc này mới nghĩ tới tự thân khốn cảnh, bây giờ Thẩm Vân Dật trạng thái như vậy, còn phải dựa vào chính mình chiếu cố, mà chính mình lại thân chúng kịch độc, tự thân đều khó bảo toàn, nói gì bảo vệ cẩn thận Thẩm Vân Dật. Hơi suy tư sau, Sơn Đồng vỗ túi càn khôn, chỉ thấy một cái màu trắng đan dược tại hắn lòng bàn tay xuất hiện. Thẩm Hắc lập tức nóng mắt, Sơn Đồng nhưng là hơi đau lòng đem hắn đưa cho Thẩm Hắc, "Cái này huyền thủy hạt độc không tốt giải, ta cũng không hiểu giải độc chi pháp, cái này thanh nguyên đan có thể đem độc tố áp chế, nhưng cũng chỉ có thể áp chế thời gian nửa năm. Sau đó ngươi tìm được cái kia đen huyền thủy hạt, đem hắn làm thịt, đem hắn phần đuôi ngâm rượu uống loại độc này có thể giải." Thẩm Hắc đội vàng gật đầu một cái, "Chỉ đem cái kia ăn đan này, liền có thể áp chế độc tố." Nghe xong đi vào. Đội vàng đem viên đan dược kia nuốt vào trong miệng, một mạch nuốt xuống. Sơn Đồng bất đắc dĩ lắc đầu, "Ngươi đầu này nó cầu." Thẩm Hắc cảm nhận được thể nội độc tố trong nháy mắt bị đan dược gò bó, nguyên lực của mình cũng tại phục hồi từ từ, trên mặt không khỏi lộ ra nét mừng. "Tốt, đi cái kia Hoàng Cẩm Sơn có không ít đại yêu đều phải qua nơi đây, ta liền trước tiên đem các ngươi đưa ra địa giới này." Nghe được Sơn Đồng lời này, Thẩm Hắc đội vàng cấu tạ, "Đa tạ đại vương." "Đa tạ đại vương." Sơn Đồng cũng không nhiều để ý tới hắn, phất tay liền dẫn Thẩm Vân Dật cùng Thâm Đen trốn vào trong màn đêm. Sơn Đồng tốc độ so Thẩm Vân Dật không biết nhanh hơn bao nhiêu, trong nháy mắt, Xích Vân vùng núi giới liền ở trước mắt. Sơn Đồng tiện tay đem hai người thả xuống, hướng về phía Thẩm Hắc nói, "Ngươi cỡ nào tu dưỡng, nếu có chuyện quan trọng, có thể tới Không Tịnh Xa tìm ta." Nói xong liền cũng không quay đầu lại cưỡi gió rời đi. Thẩm Hắc đội vàng bái tạ, "Đa tạ đại vương." "Cung tiễn đại vương." Thẩm Hắc nhưng là tại một chỗ trên ngọn núi thấp tìm được một chỗ sơn động, sau đó liền đem Thẩm Vân Dật chậm rãi đặt ở trên một đống khô héo cỏ dại. Thẩm Hắc nhìn xem hư nhược Thẩm Vân Dật, trong lòng không khỏi chua chua, chậm rãi mở miệng, "Dật tiểu tử, đừng lo lắng, chờ ngươi hơi khôi phục điểm hắc thúc liền dẫn ngươi về nhà." Thẩm Vân Dật nháy máy mắt, biểu thị thu đến. Thẩm Hắc lại nhìn một chút Thẩm Vân Dật dáng vẻ, không khỏi ai thán một tiếng, dặn dò vài câu sau liền không quấy rầy nữa Thẩm Vân Dật, mà là đi bên ngoài tìm kiếm một ít cây cối, đem cửa hàng ngăn chặn. Thẩm Vân Dật nhìn xem Thẩm Hắc rời đi, liền vội vàng dùng thôi động linh diệp, theo thanh quang không ngừng vần ra, chạy về phía các vị trí cơ thể, nhanh chóng trị liệu một chút thanh linh đoạt mệnh đan chưa từng chữa trị bí mật thương thế. Theo kinh mạch trong cơ thể tại thanh quang tác dụng phía dưới không ngừng khôi phục, Thẩm Vân Dật cảm giác thân thể khí lực cũng tại dần dần khôi phục, đau đớn cũng tại không ngừng chậm lại. Không qua bao lâu, Thẩm Hắc liền từ bên ngoài trở về, tại dùng nồng đậm trạc cây đem cửa hàng ngăn chặn sau, liền vội vàng đi tới Thẩm Vân Dật bên cạnh. Chỉ thấy hắn vỗ nhẹ túi càn khôn, một đống lớn đủ mọi màu sắc quả liền xuất hiện tại trước mặt Thẩm Vân Dật, còn có một đầu đã không còn khí tức châu rừng. "Hắc thúc, ngươi cũng nghỉ một chút, ta vẫn chưa nói." Nghe được thanh âm này, Thẩm Hắc đột nhiên quay đầu, ngạc nhiên nhìn xem một bên cỏ dại trồng lên nằm Thẩm Vân Dật. Chương 82, tiếp sau chú ý một chút tiểu thư. Ngươi thật muốn đi sao? Một cái một bộ màu nâu trường sam lão giả một mặt nghiêm nghị nhìn xem thiếu nữ trước mặt. Thiếu nữ một mặt quật cường gật đầu một cái, thẳng nhìn chằm chằm phía trước cái kia kéo dài sơn mạch, chỉ cần vượt qua tòa dạng núi này, liền ra Hàn Sơn Tông địa giới, chính thức bước vào yêu thú khu vực. "Tiểu thư, đại thiếu gia có thể đã rời đi Nam Bộ Gia Sơn, có lẽ ở nơi nào ẩn giấu, chờ đợi báo thù đâu. Chúng ta ở chỗ này lại trốn lên mấy ngày, nói không chính xác sẽ có chuyển cơ." Áo cọ lão giả sắc mặt phức tạp nhìn xem thiếu nữ trước mặt, trong ánh mắt lộ ra không muốn, đây chính là tự xem lớn lên hài tử. Thiếu nữ lại là ánh mắt kiên định, quay đầu nhìn về áo cọ lão giả, trịnh trọng mở miệng, "Hồng gia gia, bây giờ đã không có lựa chọn khác, chúng ta đã bị bọn hắn tìm được qua một lần, chúng ta ở đây không tránh được bao lâu, nói không chính xác ta tiến vào Nam Bộ Gia Sơn còn có một chút hy vọng sống." Nói xong thiếu nữ đối với lão giả gạt ra một nụ cười. Áo cọ lão giả mặt lộ vẻ khổ tâm, hắn lại làm sao không biết chuyện này đâu, nhưng hắn thực sự không muốn thấy thiếu nữ đi chịu chết, há to miệng, nhưng thực sự không biết nên như thế nào mở miệng. Bây giờ toàn bộ Xích Vân Sơn địa giới cũng là lưu, triệu hai nhà người, bốn phía điều tra Diệp Vân. Dưới tình huống muốn tránh cũng không được, chính mình liền dẫn Diệp Vân tiến nhập Xích Vân Sơn mạch phía nam. Vốn là lấy chính mình 9 cấp võ giả tu vi, ở chỗ này chỉ cần cẩn thận chút, vẫn có thể giữ được tính mạng, nhưng không ngờ cái kia hai nhà người lại cũng đuổi tới nơi đây. Bởi vậy Diệp Vân liền quyết định đi Nam Bộ Gia Sơn đọ sức một chút hy vọng sống. Nhưng hắn lại làm sao không biết, Diệp Vân chỉ là sợ liên lụy chính mình, lúc này mới độc thân mạo hiểm. Nhưng vào lúc này, phát thông một tiếng, thiếu nữ hai đầu gối chạm đất, hướng về phía lão giả túi đầu quỳ lạy. Thấy tình cảnh này, áo cỏ lão giả sắc mặt đại biến, vội vàng đưa tay muốn đỡ thiếu nữ đứng lên. "Tiểu thư, cái này nhưng không được nha." Nhưng lại bị thiếu nữ ánh mắt kiên định cho ngăn lại, nàng hốc mắt ửng đỏ, tiếng khóc mở miệng, đa tạ Hồng gia ra một đường chiếu cố và ân cứu mạng, Vân Nhi suốt đời khó quên. Áo cỏ lão giả vội vàng lại đi đỡ thiếu nữ, vội vàng mở miệng, "Mệnh của ta cũng là lão gia cho, đây đều là ta phải làm." Thiếu nữ vẫn như cũ đẩy ra lão giả đỡ tay của mình, nhẹ nhàng lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc, "Diệp gia bị kiện nạn này, tất cả mọi người đều phản bội, chỉ có Hồng gia gia ngài nói xong." Thiếu nữ đỏ thắm trong hốc mắt chảy ra hai hàng thanh lệ, nước nở nói, "Ngược lại trước kia bị đuổi ra khỏi gia tộc ngài, vào giờ phút như thế này lễ tạ thần trợ giúp Diệp gia." Nói xong liền lại cúi đầu, lão giả sắc mặt phức tạp nhìn xem thiếu nữ trước mặt. Quỳ lạy sau đó, thiếu nữ lập tức đứng dậy, hai mắt thường đỏ nhìn xem trước mặt lão giả, "Hồng gia gia, ngươi đi đi." Áo cỏ lão giả mặt mũi tràn đầy không đành lòng, "Vẫn là để lão nô cùng ngài đi thôi, tốt xấu có thể chiếu ứng lẫn nhau." Nhưng thiếu nữ lại là kiên định lắc đầu, "Ngài còn có nhiệm vụ trọng yếu hơn, bên ngoài tìm kiếm nguyện ý giúp trợ Diệp gia người, chờ lấy đại ca trở về. Không thể để cho đại ca chỉ là lẻ loi một mình, hắn cũng cần một cái tin được lão nhân." Áo cỏ lão giả vội vàng hành lễ, âm thanh hơi nghẹn ngào, "Lão nô định không cô phụ tiểu thư giao phó." Trên mặt thiếu nữ lộ ra một nụ cười, liền vội vàng đỡ dậy lão giả, nói khẽ, "Nếu là nhìn thấy đại ca, để cho hắn chớ có tới tìm ta, để cho hắn sống khỏe mạnh." Hắn biết thiếu nữ những giải thích này đều là mượn cớ, nhưng thiếu nữ cho ra mượn cớ lại làm cho hắn không có cách nào cự tuyệt. Trong lúc đột ngột, một đạo càn rỡ tiếng cười to từ một bên truyền đến, "Ha ha ha, đặc sắc, thực sự là đặc sắc." Lời này vừa nói ra, hai người sắc mặt đột nhiên đại biến, vội vàng quay đầu hướng về một bên sơn lâm nhìn lại. Chỉ thấy mấy thân ảnh từ bí ẩn núi rừng bên trong chậm rãi đi ra, thanh nhất sắc cũng là màu đen trang phục, ước chừng có 7-8 người. Chỉ thấy cầm đầu cầm trong tay trường đao nam tử mặt chứa châm chọc nhìn xem trước mặt hai người, thực sự là hảo một cái chủ tớ tình thâm tiết mục. Mà cái kia tông bảo lão giả lại là sắc mặt nghiêm túc nhìn xem mấy người, vội vàng hướng về phía Diệp Vân nói, "Tiểu thư ngươi đi nhanh lên, ta trước tiên ngăn trở bọn hắn." Đã thấy thiếu nữ lại lắc đầu, hướng về phía lão giả mở miệng, "Hồng gia gia, ngươi đi đi, mục tiêu của bọn hắn là ta." Lão giả còn chuẩn bị nói cái gì, lại phát hiện tay của thiếu nữ bên trong đột nhiên xuất hiện một cây truy thủ, đang chống đỡ tại chính mình trên cái cổ trắng đoán. Lão giả sắc mặt đại biến, vội vàng mở miệng, "Tiểu thư đã thấy thiếu nữ sắc mặt nghiêm túc, nghiêm nghị quát lên, đi." Lão giả nhìn xem thiếu nữ cái kia ánh mắt kiên định, biết rõ nàng không phải là đang nói giỡn, mặt lộ vẻ sầu khổ, than nhẹ một tiếng, vội vàng hướng một bên sơn lâm bỏ chạy. Mà cái kia vài tên tráng hán quần áo đen đã lấn đến trước người. Chỉ thấy cầm đầu thanh niên mặc áo đen nghiêm nghị quát lên, "Thật mẹ hắn coi lão tử là bài trí nha." Nói xong thì thấy trường đao vung tới, dùng đao cong đem Diệp Vân dao găm trong tay đánh rớt. Mà đổi thành có 4 tên tráng hán đã hướng về áo cỏ lão giả đuổi theo. Chỉ thấy thanh niên mặc áo đen tại đánh lá dụng Vân dao găm trong tay sau, liền lập tức xuất hiện ở Diệp Vân trước mặt. Không cần Diệp Vân phản ứng lại, thanh niên mặc áo đen liền đã bắt Diệp Vân cái kia trắng nõn cổ, đem giơ lên cao cao. Diệp Vân khuôn mặt đỏ lên, căm tức nhìn phía dưới thanh niên mặc áo đen. Mà thanh niên mặc áo đen nhưng là mang theo che lớp nụ cười nhìn xem thiếu nữ, không khỏi liếm liếm đầu lưỡi, thẳng nhìn chằm chằm Diệp Vân khuôn mặt, nhẹ giọng mở miệng, "Còn nghĩ tự sát?" Lập tức lại đột nhiên một trận cánh tay, đem Diệp Vân kéo lại trước người mình, đem khuôn mặt đánh tiến Diệp Vân thân thể, dùng cái mũi lực hít hà, trên mặt đã lộ ra say mê thần sắc. "Thật hương a." Mà Diệp Vân lại chỉ có thể căm tức nhìn thanh niên mặc áo đen, cổ bị tay của hắn thật chặt giam cấm, căn bản nói không ra lời. Hắn nhìn xem Diệp Vân cái kia bị đỏ lên khuôn mặt, lập tức dùng một cái tay trong nháy mắt giật xuống quần áo của cô gái. Xinh đẹp kia vai xích lỏa lỏa bại lộ trong không khí. Thanh niên mặc áo đen không khỏi lại đến gần cái mũi, hung hăng hít hà, trên mặt đã lộ ra vô cùng vẻ mặt say mê. Nhưng vào lúc này, một bên đứng yên một cái nam tử áo đen đột nhiên lên tiếng, "Đường thống lĩnh, phía trên nói phải sống." Chỉ thấy thanh niên mặc áo đen khuôn mặt trong nháy mắt lạnh xuống, quay đầu nhìn về nhắc nhở hắn tên nam tử kia, lạnh giọng mở miệng, "Ngươi đang dạy ta làm việc?" Nam tử sắc mặt không khỏi đại biến, không người nói, "Thuộc hạ không dám, thuộc hạ không dám." Đột nhiên, hắn chỉ phát giác một vệt ánh đao thoáng qua. Hắn một mặt kinh ngạc nhìn xem thanh niên trước mặt, cố gắng há to miệng, nhưng lại cũng lại không phát ra được thanh âm nào. Hắn cảm thấy mình cổ mắt lạnh, ý thức đang nhanh chóng tan rã, không khỏi cúi đầu nhìn một chút. Chỉ có thấy được thanh niên mặc áo đen cái kia trương mặt lạnh lùng, ngay sau đó chính là bóng tối vô tận. Thanh niên mặc áo đen nhìn xem ầm vang ngã xuống đất nam tử, lập tức liền nhàn nhạt thu hồi trường đao, lạnh lùng nhìn xem nam tử thi thể, nhàn nhạt mở miệng, tiếp sau chú ý một chút nói xong liền quay người nhìn về phía ngã trên đất Diệp Vân, trên mặt lộ ra âm tàn đủ cười, nhìn chừng chừng lấy Diệp Vân, từng bước chậm rãi hướng về Diệp Vân tới gần. Diệp Vân lúc này dùng hai tay ôm xốc xếp quần áo, gắt gao ngăn tại trước ngực, không khỏi lui về phía sau một chút. Nhìn xem Diệp Vân cái kia mang theo thần sắc hốt hoảng, thanh niên mặc áo đen nụ cười trên mặt càng hơn, không khỏi liếm liếm đầu lưỡi, chậm rãi mở miệng, Diệp còn không đợi hắn lời nói xong, chỉ thấy một đạo hắc ảnh ở trước mặt hắn thoáng qua.